Chương 188, thập cấp phòng tuyến. 2, chương 188, thập cấp phòng tuyến. 2, xấu nhất kết cục chính là Vĩnh Dạ Đại Lục thất thủ. Phòng tuyến thu nhỏ. Phàm vực giữ vững cuối cùng Tây Hoang Đảo, chỉ cần Tây Hoang Đảo không có bị công phá, mãi mãi đêm đại lục không coi là chân chính luân hãm, liền chắc chắn sẽ có cơ hội phản công. Làm Trần Phàm đến thất hảo phòng tuyến lúc này đã có ít lội phàm vực đường sắt cao tốc đến nơi này, đem số lớn vật tư gỡ tại nguyên chỗ. Không còn trước kia. Hiện tại phàm vực đường sắt cao tốc quỹ đạo đều là giao cho phía dưới người đi trải không ít đầu quỹ đạo, nguyên bản xe đạp đạo cơ vốn đều là song làn xe, mà một chút trọng yếu tuyến đường càng là thêm đến đường bốn làn xe, bảo đảm vận lực sung túc. Nhân loại liền cùng mã nghĩ đồng dạng, tại đối mặt quỷ triều lúc, một cái nhân loại cùng mã nghĩ một dạng bị tùy tiện nghiền chết, nhưng một khi số lượng nhiều lên, liền sẽ dần dần chế tạo ra một cái căn cứ tới. Trần Đốc Chủ, Thất Lao đã dẫn người tại chỗ này chờ đợi đã lâu, lúc này hắn đã đại khái biết xảy ra chuyện gì. Dù sao mấy ngày trước đây, Vinh Dạ Điện bên kia nói cho hắn, thất hảo phòng tuyến đã bị phàm vực tiếp quản. Càn Tố Bình Nguyên nơi này thật hội nên đón loại này quy mô quỷ triều sao? Hắn đã biết phàm vực Hoàng Tuyền Miệng phòng tuyến nơi đó phòng tuyến cấp bậc là cấp thập cấp phòng tuyến. Hắn là rất khó tin tưởng hội có loại này cấp bậc quỷ triều đến Càn Tố Bình Nguyên. Khó mà nói. Trần Phàm lắc đầu làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Thời gian eo hẹp nhiệm vụ trọng, ai cũng không biết tối nay quỷ triều có thể hay không liền giáng lâm. Hào phòng tuyến khu vực dài, cây số, cần mau chóng chế tạo. Rất nhanh, Trần Phàm cưỡi phi chu tới trước thất hảo phòng tuyến vừa mới khu vực, bắt đầu nhanh chóng chế tạo nó phòng tuyến hình thức ban đầu. Từ đằng xa nhìn lại, một chiếc phi chu tại trước thất hảo phòng tuyến không ngừng nhanh chóng xẹt qua, mà ở phía dưới, từng đạo tường thành chống rông dâng lên, đại lượng phàm vực thành viên đã chạy tới nơi này tiến hành mổ đủ lệ hóa phòng tuyến chế tạo, từng cái cao tới cự quỷ xuyên qua trong đám người bắt đầu bận rộn. Đối với loại công trình này, phàm vực đã cực kỳ thuần thục, lẫn nhau phối hợp cũng rất ăn ý, loại này cỡ lớn công trình thường thường cần các chủ đích thân tới làm tổng điều hành, Tiểu Khưu vẫn như cũ phụ trách lần này tổng điều hành. 1 đến 10 hào khu vực có thể vào sân. Nhà ăn dừng chân tuyển định hào khu vực, hào khu vực, hào khu vực, hào khu vực, hào khu vực. Ống đồng. Tiểu Khưu ngồi ở trong xe ngựa, nhìn chằm chằm trong tay quỷ gia địa đồ, bên cạnh trưng bày mấy chục cái truyền âm phù, không ngừng hạ đặt cái này đến cái khác mệnh lệnh, mà phía trước phòng tuyến chế tạo tình trạng cũng thông qua những này truyền âm phù truyền vào hắn trong tai. Ngồi ở một bên hậu cần các phó các chủ, thì là sắc mặt nghiêm túc lại nghiêm túc nhìn về phía một màn này, nghiêm túc học tập, về sau liền phải hắn phụ trách điều hành những này. Trong lúc bất chi bất giác, trong lòng bàn tay hắn ẩn ẩn đều là mồ hôi. Thì như cái kia nhà ăn khu rừng chân bực tuyên chỉ, các chủ hoàn toàn không cùng bực chủ thương lượng qua, mình liền hạ quyết định, hắn vẫn là phải có chút thật không dám mình hạ quyết sách, cái này bạn nhất ra cái gì vấn đề, liền toàn xong. Mà đứng tại trên thất hảo phòng tuyến, Thất Lão nhìn về phía trước mắt đạo này đột ngột từ mặt đất mọc lên phòng tuyến, lại rung động lại hoảng hốt, hắn chưa bao giờ thấy qua nhanh như vậy tốc độ phòng tuyến chế tạo, dù là Vĩnh Dạ Điện tới sửa bộ phòng tuyến, cũng là hiện trường chế tạo. Hắn lần thứ nhất nhìn thấy loại này kiến trúc ở hậu phương chế tạo tốt, sau đó thông qua phàm vực đường sắt cao tốc và đến trực tiếp hiện trường lắp ráp, tốc độ là thật nhanh. Chính là đối hậu cần yêu cầu cũng quá cao, Vĩnh Dạ Điện có thể làm không đến đem những kiến trúc này đưa đến nơi này đến, đôi kia hậu cần áp lực là rất lớn. Nhưng hắn lại có chút hoảng hốt, có đạo này phàm vực mới chế tạo phòng tuyến, tỏa chấn Cán Tô Bình Nguyên, Cán Tô Bình Nguyên cuối cùng chân chính an toàn rồi, hắn cũng có thể thoái vị, Cán Tô Bình Nguyên đã không cần Thất Lão. Đêm dài, phàm vực vẫn còn bận rộn, đạo này cấp phòng tuyến cơ bản đã triệt để chế tạo hoàn tất, đại thể đã hoàn thành, chỉ cần bổ sung một chút nhỏ bé đồ vật liền có thể. Đạo phòng tuyến này, ta đem nó mệnh danh là phàm vực thất hảo phòng tuyến. Hắn hội kế thừa thất hảo phòng tuyến ý chí. Trần Phàm đem một viên đại biểu phàm vực thân phận lệnh bài đưa cho Thất Lão trong tay, nói khẽ, đạo phòng tuyến này người phụ trách vẫn như cũ là ngươi, ta chỉ có một cái yêu cầu, giữ vững đạo phòng tuyến này. Đạo phòng tuyến này tuyệt không thể bị công phá. Ta sao? Thất Lão hơi sững sờ, hắn nhưng là biết phàm vực Hoàng Tuyền Miệng phòng tuyến chế tạo hoàn tất về sau, người phụ trách đổi một người. Đương nhiên là người lão. Trần Phàm nở nụ cười, ngươi phàm là vực bên trong đối Cán Tô Bình Nguyên hiểu rõ nhất một người, ta đối với ngươi cũng đầy đủ tín nhiệm, nơi này giao cho ngươi không có gì thích hợp bằng, đương nhiên, dù sao cũng là cựu cấp phòng tuyến, một mình ngươi khả năng bận không qua nổi. Lưu lại cho ngươi hai cái phụ tá, đều là mầm non tử, vừa bồi dưỡng được đến, ngươi bình thường mang nhiều dẫn bọn hắn. Hắn hướng một bên vẫy vẫy tay, trong đám người đi ra hai cái tương đối nam nhân trẻ tuổi, sắc mặt nghiêm túc trầm giọng nói, gặp qua bậc chủ, gặp qua Thất Lão. Hai người bọn hắn là mới từ phàm vực tư thuộc giới thứ nhất tốt nghiệp. Thế Thất Lão lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, yên lòng, hít sâu một hơi sau nhìn về phía Trần Phàm trịnh trọng cam kết, có ta ở đây nơi này một ngày, phàm vực thất hảo phòng tuyến liền sẽ không luân hãm. Tốt, kia liền giao cho ngươi. Trần Phàm cười cười mới tiếp tục đi hoàn thiện chi tiết. Đêm dài, số lớn quỷ triều tụ tập tại Vĩnh Dạ Tây Bộ Huyền Vũ số 1 tiền tuyến, tại tụ tập đến số lượng nhất định sau, quỷ triều trung truyền đến nhất đạo nặng nề khàn khàn âm thanh. Phương hướng bắc, tiến lên. Nguyên bản sao động bất an quỷ triều đang nghe thanh âm ra lệnh về sau, ở trong nước biển cùng nhau hướng phía bắc xuất phát mà đi. Lần này quỷ triều quy mô so với lần trước đại không biết bao nhiêu lần. Toàn quân xuất động. Một cái tiền tuyến tất cả quỷ triều, toàn quân xuất động. Chỉ vì một sự kiện, diệt đi phàm vực. Sau một khắc, quỷ triều trên không đột nhiên thêm ra vô số thiên lôi, đem quỷ triều triệt để bao phủ đi bảo, vô số quỷ vật bởi vậy tăng thân, nhưng vẫn là có đại lượng quỷ triều vượt qua phiến khu vực này, đi tới Thu Minh bồn địa phía trước cái kia phiến hải vực. Lơ lửng giữa không trung quỷ hoàng, sắc mặt âm trầm nhìn về phía sau lưng bởi vì thâu độ mà chết một đám quỷ vật, lần nữa ra lệnh. phương hướng bắc tiến lên. Đúng thế, hắn tự mình dẫn đội, hắn cân nhắc một ngày rốt cục nghĩ rõ ràng, chờ hắn diệt phàm vực hắn liền không trở lại, cũng không cách nào trở về. Muốn đi lục địa, hắn nhóm này tàn binh khẳng định không cách nào xung kích phòng tuyến, hy sinh vô ích. Muốn đi hải vực, liền phải tiếp tục thâu độ, kia liền triệt để tử sạch sẽ. Cho nên hắn tính toán đợi diệt phàm vực về sau, trực tiếp trú đóng ở Tây Hoang đảo, đây chính là hắn địa bàn, chờ quỷ tộc chiếm lĩnh Vĩnh Dạ đại lục về sau, đây cũng là hắn sớm chiếm tốt địa bàn, cùng nó tin tưởng phía trên hứa hẹn, còn không bằng mình cho mình tranh thủ một điểm lợi ích. Ngay sau đó, hắn trốn ở vài đầu đại quỷ dưới thân, tại đại quỷ yểm hộ hạ lần nữa lén qua đến lại hướng bắc một cái khu vực, Hoàng Tuyên miệng hải vực. Chẳng phải sau, đã năng lực cẩn ẩn trông thấy nhất đạo phòng tuyến đứng sừng sững ở bờ biển, kia là Hoàng Tuyên miệng duyên hải phòng tuyến. Cũng nên đến phiên ta thoải mái một chút. Quỷ Hoàng xa xa nhìn về phía nơi xa cái kia đạo cấp thấp phòng tuyến, trong mắt ẩn ẩn hiện lên vẻ hưng phấn, hắn chưa hề đột phá qua bất luận cái gì nhất đạo phòng tuyến, tiền tuyến hắn đột phá không được, thứ yếu phòng tuyến hắn lại không đi. Hắn chưa hề biết đột phá nhất đạo phòng tuyến là cảm giác gì. Hôm nay, hắn liền có thể tự mình cảm thụ một chút. Sau một khắc, Quỷ Hoàng xung phong đi đầu sông lên phía trước nhất, giống giận lướt sóng mà đi, to lớn sóng biển cuốn lên vô số quỷ triều đập đầm ầm tại phòng tuyến thượng tóe lên trận trận bọt nước. Mà cho đến Quỷ Hoàng xông đến phòng tuyến một khắc này, đều không có một tòa tháp pháo khai hỏa. Cả tòa phòng tuyến không có mưa hay, ngay cả tháp pháo cái gì đều bị rút đi. Quỷ Hoàng có chút không hiểu quét mắt bốn phía, đây là một tòa vứt bỏ phòng tuyến. Vẫn là từ lần trước bị luân hãm về sau, tòa này phòng tuyến liền không người hỏi. Chương 188, thập cấp phòng tuyến. 3, chương 188, thập cấp phòng tuyến. 3, tham rồi. Mặc dù xông lên tòa này phòng tuyến, nhưng tòa này phòng tuyến hoàn toàn không có phản kháng, nhường một chút không có loại kia luân hãm phòng tuyến thoải mái cảm giác. Được rồi. Hắn liếm liếm khóe miệng, ánh mắt đặt ở Hoàng Tuyền miệng hẻm núi phương hướng. Nơi đó còn có nhất đạo phòng tuyến, cái kia phòng tuyến khẳng định có người, phá tan đạo phòng tuyến này cũng giống vậy. Số lớn quỷ triều vượt qua phòng tuyến xâm nhập đến Hoàng Tuyền miệng khu vực, không có chút nào trì hoãn, thẳng bước Hoàng Tuyền miệng hẻm núi. Nếu như bọn hắn năng lực đi bốn phía trong thành trì nhìn một chút, liền sẽ phát hiện, không chỉ là phòng tuyến, liền liên thành trong ao người cũng bị rút đi. Khi biết có thể sẽ có người tập kích phàm vực thời điểm, Vĩnh Dạ Điện liền rút đi Hoàng Tuyền miệng duyên hải phòng tuyến người, không cần thiết hy sinh vô ích, phàm vực thì là rút đi Hoàng Tuyền miệng khu vực tất cả thành trì bất tính. Lúc này Hoàng Tuyền miệng khu vực trên cơ bản không có bất kỳ ai. Mà tại nhóm này quỷ triều đang lục một máy mắt, từng cái tin tức liền thông qua tháp tín hiệu trung chuyển, nhanh chóng chuyển đến Trần Phạm trong tay. Quỷ triều khấu Hoàng Tuyền miệng, khắp giã phá vỡ sơn, thẳng bức phàm vực Hoàng Tuyền miệng phòng tuyến, số lượng rất nhiều, gấp. Đã đem phàm vực thất hảo phòng tuyến chế tạo không sai biệt lắm Trần Phạm, ngay tại trên tường thành nghỉ ngơi, tại thu được tin tức này về sau, nhếch miệng nở nụ cười, không chút do dự, mang theo người liền cưỡi phàm vực đường sắt cao tốc, ở trong màn đêm hướng phàm vực Hoàng Tuyền miệng phòng tuyến mau chóng đuổi theo. Rốt cục đến rồi. Đồng thời dùng truyền âm phủ nhanh chóng liên hệ đến thiếu thu dặn dò lưu tại phàm vực Hoàng Tuyền miệng phòng tuyến ám các thành viên, không cần nhúng tay chỉ huy, chỉ cần ghi chép lại Vương lão thần thái, phương thức xử lý cùng quyết sách là đủ. Đây là Vương lão đảm nhiệm phàm vực Hoàng Tuyền miệng phòng tuyến người phụ trách lần thứ nhất gặp được quỷ triều đột kích. Lại nhìn đối phương ứng đối ra sao, liền có thể biết người này có thể hay không trọng dụng. Lần này quỷ triều hắn không sợ. Thập cấp phòng tuyến còn tại đó, bình thường quỷ triều không có khả năng phá tan hắn. Phàm vực Hoàng Tuyền miệng phòng tuyến, lúc này cao tới mẹ trên tường thành, đèn đuốc sáng trưng. Bọn hắn đã nhận được tin tức, quỷ triều sắp đột kích. Nhóm này quỷ triều vẫn là từ tiền tuyến thâu độ đến quỷ triều, mặc dù trải qua trăm không còn một, nhưng vô luận là số lượng vẫn là cường độ, đều cùng bọn hắn bình thường mùa mưa bên trong nhìn thấy quỷ triều hoàn toàn không giống. Đây là quỷ tộc quân chính quy. Đại lượng phàm vực thành viên tại trên tường thành không ngừng bốn ba. Không khí khẩn trương dần dần ngưng tụ thành. Dù là chuẩn bị cho dù tốt, tại đứng trước đại địch trước cũng sẽ thấp thỏm. Cái này liền giống như là một cái 35 tuổi nam nhân, dù là trước đó chuẩn bị quá nhiều, cũng sợ mình đột nhiên mềm. Một cái ám các thành viên, lúc này chính ẩn nấp ở trong bóng tối, toàn bộ hành trình nhìn chăm chú lên Vương lão nhất cử nhất động, yên lặng ở trong lòng ghi lại. Tâm lý tố chất khá mạnh, không có quá nhiều ba động. Vương lão, cái này đã từng khiêu hắc vương gia chủ, lúc này đứng tại bên tường thành duyên bên trên, đưa trong tay gặp phải nhét vào trong ngực, hắn vừa mới xem hết vực chủ lưu cho hắn liên quan tới phàm vực Hoàng Tuyền miệng phòng tuyến tin tức cả kẽ. Lúc này sắc mặt không có quá nhiều gợn sóng giơ lên trong tay thân phận lệnh bài. Đây là người phụ trách thân phận lệnh bài, trong đó cũng có đạo phòng tuyến này gần như toàn bộ quyền hạn. Sau một khắc, đạo này cao mễ, dài cây số phàm vực Hoàng Tuyền miệng phòng tuyến cao độ bắt đầu nhanh chóng giảm xuống, cho đến mễ, đồng thời còn đang không ngừng tiếp tục giảm xuống. Đúng lúc này, một đạo hàn quang đột nhiên xuất hiện tại Vương lão trong cổ. Cái kia vẫn giấu kín trong bóng tối ám các thành viên, lần thứ nhất vi phạm các chủ mệnh lệnh, từ bóng tối trốn đi ra, đem chủy thủ kẹp ở Vương lão trên cổ từ trong ngực móc ra truyền âm phủ liên hệ đến các chủ run giọng nói: "Các chủ, ta hiện thân ngăn cản Vương lão." Vương lão có thể là nội gian, hắn ngay tại chủ động giảm xuống phòng tuyến cao độ, bây giờ phòng tuyến cao độ đã chỉ có mễ, nếu như không phải ta ngăn đón, còn muốn tiếp tục hàng, có thể muốn trực tiếp đem phòng tuyến ẩn vào lòng đất. Phòng tuyến mất đi hiệu lực, phàm vực hội luôn hãm. Chuyện này thực sự quá lớn, hắn nhất định phải hiện thân. Rất nhanh, trong truyền âm phủ truyền đến thiếu thu thanh âm: "Để hắn tiếp tục hàng, ngươi không dùng nhúng tay." "Vâng." Cái này ám các thành viên khẽ cắn môi rút đi chủy thủ rút đến một bên, lần nữa trở lại trong bóng tối. Đứng tại trên tường thành Vương lão nhìn bên cạnh bóng tối, giơ cao thân phận lệnh bài tiếp tục giảm xuống phòng tuyến, cho đến đem phòng tuyến cao độ giảm xuống đến mễ. Nguyên bản cực kỳ hùng vĩ nhất đạo phòng tuyến, lúc này xem ra liền cùng phổ thông lục cấp phòng tuyến không có gì khác nhau. lục cấp phòng tuyến cao độ chính là mễ. Sau đó mới móc ra truyền âm phủ liên hệ đến Trần Phàm. Vực chủ, căn cứ ta được đến tin tức, nhóm này quỷ triều là từ tiền tuyến thâu độ tới, là có chí khôn quỷ triều, nếu như khi bọn hắn nhìn thấy phòng tuyến là cấp thời điểm, khả năng liền sẽ không khởi xướng tiến công. Nhóm này quỷ triều cường độ không thấp, năng lực rơi xuống không ít đồ tốt, bạch bạch thả đi không tốt lắm, làm trái thiên ý. Trước lấy cấp phòng tuyến làm ngụy trang, tiến vào tầm bắn về sau, nháy mắt khai hỏa. Trong truyền âm phủ truyền đến vực chủ tiếng cười. Ngươi phạm là vực hoàng truyền miệng phòng tuyến người phụ trách, nhưng chuyện này chính ngươi làm chủ là được. Nhìn ra được, vực chủ thật hài lòng. Vương lão trong mắt toát ra mỉm cười, không có lại nhìn sau lưng góc tường vị trí, tốt xấu hắn cũng làm nhiều năm như vậy gia chủ, tại thế lực bên trong sờ soạng lần mò nhiều năm như vậy, hắn rõ ràng nhất một sự kiện, đó chính là tại một cái thế lực bên trong, như thế nào báo cáo là cái chuyện rất trọng yếu. Nha. Vương Khuê lúc trước cũng thật biết báo cáo, nhưng cái kia thuộc về tình huống đặc thù. Cuối cùng đã tới. Quỷ hoàng xuất lĩnh lấy số lớn quỷ triều, xa xa trông thấy hoàng truyền miệng phòng tuyến sau nhe răng cười đứng lên, mét cao tường thành, cũng chính là lục cấp phòng tuyến, trên tường thành năng lực cẩn ẩn trông thấy không ít người đang chạy. Trước hết cầm cái này phòng tuyến khai đao đi. Đều chú ý. Phàm bước có một loại thủ đoạn, nhưng cự ly xa chi viện, bạo tạc uy lực lớn, nhưng chi viện cần thời gian nhất định, lấy thực lực của chúng ta phá tan trước mặt đạo này lục cấp phòng tuyến chỉ cần mấy chục hơi thở công phu liền đầy đủ. Phá tan phòng tuyến sau lập tức tản ra. Sau đó lại hội tụ. Kế hoạch của hắn rất hoàn mỹ. Dù sao hắn học qua nhân loại binh pháp, biết cái gì gọi là thiên hạ võ công duy khoái bất phá, cho dù tốt kế hoạch cũng sẽ có lỗ thủng, mà chỉ cần đầy đủ nhanh, liền có thể đền bù rất nhiều lỗ thủng. Duy nhất để hắn có chút ẩn ẩn nghi hoặc chính là Vĩnh Dạ Điện lúc nào xa xỉ như vậy? Trước mặt đạo phòng tuyến này tường thành vậy mà là thuần một sắc quỷ huyết văn lộ. Đủ xa xỉ, nhưng không ảnh hưởng toàn cục, không ảnh hưởng chiến cuộc. Sau một khắc, gần như ngưng tụ thành thực chất mùi hôi thối từ trong Vĩnh Dạ đập vào mặt đánh tới, một con quỷ vật dương nhanh múa vút từ Vĩnh Dạ bên trong sông vào quỷ hỏa phạm vi, ngay sau đó, càng ngày càng nhiều giống như nước thủy triều quỷ vật, xông vào quỷ hỏa phạm vi, thẳng bức phàm vực hoàng truyền miệng phòng tuyến. Hắc vân ép thành muốn phá bỡ. Một loại gần như lệnh người ngạt thở cảm giác tuyệt vọng. Dưới tình huống bình thường, nhất đạo lục cấp phòng tuyến tại đối mặt như thế cấp bậc quỷ triều xung kích lúc, tự sát là thoải mái nhất tử vong phương thức. Tử tại quỷ vật miệng bên trong, cũng không phải một cái tương đối tốt tử vong phương thức. Nhưng lúc này phàm vực hoàng truyền miệng phòng tuyến thượng thành viên, có lao phàm vực thành viên, cũng có bị hợp nhất nguyên hoàng truyền miệng phòng tuyến thành viên, lúc này những người này trên mặt nhưng không có quá nhiều sợ hãi, ngược lại bởi vì đè nén loại nào đó cảm xúc, để biểu lộ xem ra cực kỳ kỳ quái, như cười như khóc. Quỷ triều chung, xen lẫn mấy chục con đại quỷ vung lấy to lớn truy hướng phòng tuyến băng băng mà tới. Không ít quỷ vật đều bị những này đại quỷ dẫm chết tại dưới chân, mà tại bên trong vĩnh dạng, nổi đồng bền giữa không trung quỷ hoàng chỉ là hừ lạnh một tiếng. Lòng bàn tay dần dần ngưng tụ ra một đoàn u lục sắc sương mù. Cái cổ gân xanh dần dần bạo khởi. Đi, gầm lên, đem cái này đoàn u lục sắc sương mù ném phòng tuyến, hắn đã dự liệu được tiếp xuống hình tượng, một đòn toàn lực của hắn hội tại phòng tuyến thượng oanh ra một cái miệng, không đợi phòng tuyến bắt được thu bổ, liên tục không ngừng quỷ triều liền sẽ thuận cái này lỗ hổng sông đi vào. Bắt đầu tàn sát. Phòng tuyến bởi vậy cả phá. Cực kỳ đơn giản. Một tòa đất liền phòng tuyến, đối bọn hắn tới nói vẫn là quá dễ dàng một điểm, nhất là hắn tự mình hạ chẳng. Ừm. Nhưng vào lúc này, hắn trông thấy mình cái kia một kích toàn lực, đoàn kia u lục sát xương mù tại va vào trên tường thành lúc, nhẹ nhàng tản ra, tường thành không có bất kỳ tổn thất nào, tựa như thả một cái pháo hoa đồng dạng. Cái gì tình huống? Cái này mới vừa rồi còn dã tâm bừng bừng quỷ hoàng, đột nhiên sững sờ tại nguyên chỗ, có chút không tin tà lần nữa ném ra một đoàn u xương mù màu lục khí. Vẫn như cũng như thế, lần nữa nhẹ nhàng tản ra. Chẳng lẽ là đặc thù thăng cấp phương hướng, có thể miễn dịch công kích từ xa? Quỷ hoàng chau mày, đại khái đoán được là cái gì tình huống. Cũng được. Hắn lắc đầu, từ trong ngực móc ra một thanh đại đao lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng, từ vĩnh dạ bên trong sông vào quỷ hỏa phạm vi, tự mình hướng phòng tuyến đánh tới. Lần này, hắn đem dẫn đầu công kích. Tại vĩnh dạ tây bộ huyền vũ số 1 tiền tuyến nơi đó, hắn chưa từng dẫn đầu công kích qua, dù sao sẽ chết, nhưng nơi này, hắn muốn mở ra hùng uy. Không được sao? Phàm vực hoàng truyền miệng phòng tuyến bên trên, Vương lão nhìn về phía cái kia mấy khẩu thay đổi phương hướng thí thần pháo có chút nhíu mày. Tại nhìn thấy cái kia đạo u lục sát xương mù thứ nhất mấy mắt, hắn liền biết quỷ triều bên trong có cái, nhưng công kích từ xa đại quỷ, cần trước đem cái này đại quỷ câu dẫn tới gần chút nữa. Thế là, tại hắn phát hiện thứ nhất phát đối tượng thành không có tạo thành bất luận cái gì tổn hại lúc, tại đối phương ném phát thứ hai thời điểm, hắn liền tạm thời chặt đứt tế đàn cung ứng, điều khiển thí thần pháo cho đoàn kia u lục sát xương mù vốn nên trúng đích khu vực đến một pháo, tạo nên một loại màu xanh nâu xương mù năng lực phá hư tường thành, chỉ bất quá cần tới gần một điểm ảo giác. Kết quả, thí thần pháo vênh bất động tường thành, không nhúc nhích tí nào. Cái kia thí thần pháo giống như là đánh vào không trung đồng dạng, không có nổi lên một tia gợn sóng. Đúng lúc này, hắn trông thấy một đầu đại quỷ trong tay mang theo đại đao miệng bên trong còn giống giận cái gì rết ra loại hình, một đầu biết nói chuyện đại quỷ, lại nhìn chung quanh quỷ vật, rõ ràng đều e ngại cái này đại quỷ. Vương lão nhãn tỉnh có chút nheo lại, cái này rõ ràng là cái có lai lịch đại quỷ, cũng kém không nhiều nên thu lưới. Lúc này quỷ triều đã dần dần cảm giác được không đối, không ít đại quỷ vọt tới tường thành cùng hạ, vung lên truy lệnh tường thành thời điểm lại phát hiện không núc ních tí nào, bọn hắn giống như đang đập tiên đạo bản chân đồng dạng, căn bản nện bất động. Đây không phải lục cấp phòng tuyến sao? Làm sao ngay cả trò đều không xong? Vọt tới một nửa quỷ hoàng, tại tận mắt nhìn thấy một đầu đại quỷ vung lên cự truy đện ở phòng tuyến bên trên, nhưng phòng tuyến lại không nhúc nhích tí nào về sau, mí mắt điên cuồng luận động, nội tâm đột nhiên nổi lên nồng đậm cảm giác bất an. cơ hồ vô ý thức liền đình chỉ công kích, cũng nhanh chóng hướng về sau thối lui. Có lẽ đạo phòng tuyến này có cực kỳ hi hữu thăng cấp phương hướng, có thể miễn dịch công kích từ xa, nhưng còn có thể miễn dịch cận chiến công kích. Nhất đạo lục cấp phòng tuyến, làm sao có thể ngạnh kháng đại quỷ một truy mà không nhúc nhích tí nào, ngươi chí ít cũng phải rơi mấy tầng cho a. Trừ phi đây không phải lục cấp phòng tuyến. Sau một khắc, đạo phòng tuyến này bắt đầu nhanh chóng cất cao, cho đến cất cao đến mễ. Cùng lúc đó, an trí tại phòng tuyến thượng tòa thí thần tháo, rốt cục bắt đầu toàn công suất khởi động, từng mai tinh hồng đạn pháo bắt đầu không chút nào lưu thủ đem quỷ chiếu bao phủ đi vào. Ong ong ong. Ở vào phàm vực hoàng tuyển miệng phòng tuyến mặt ngoài mai cổ phát tấm gạch bắt đầu bị cùng nhau thắp sáng, cũng riêng phần mình kích xạ ra nhất đạo cột sáng màu xanh, cột sáng nhanh chóng tại không trung ngưng tụ thành một đầu to lớn màu xanh hư ảo huyền vũ. Đầu này huyền vũ rơi xuống đất ngay lập tức, liền mục tiêu khóa chặt với hắn, hướng hắn thẳng tắp vào tới. 10. Thập cấp phòng tuyến. Hướng đỉnh dạ chỗ sâu chạy như điên quỷ hoàng, không ngừng bay đầu nhìn về phía sau lưng đạo phòng tuyến này, gương mặt trắng bệch, bờ môi đều đang phát run, cái này mẹ hắn là thập cấp phòng tuyến, một cái nội địa phòng tuyến, một cái căn bản không duyên hải phòng tuyến. Từng cây vốn không phải tiền tuyến, thậm chí ngay cả thứ cấp phòng tuyến cũng không tính phòng tuyến, vậy mà là thập cấp phòng tuyến. Loại sự tình này Vĩnh Dạ Điện khẳng định làm không được. Không có gì bất ngờ xảy ra, chỉ có phàm bực tài giỏi ra. Điên, cái kia phàm bực triệt để điên. Vĩnh Dạ Tây Bộ Huyền Vũ số 1 tiền tuyến mới là cựu cấp phòng tuyến, con mẹ nó ngươi cho mình làm cái thập cấp phòng tuyến, đừng nói trăm không còn một tâu độ tới, hắn chính diện tới, thời gian ngắn đều không xông qua được. Toàn quân nghe lệnh, rút lui, rút lui. Hắn một bên hướng Vĩnh Dạ chạy như điên, một bên cao gào thét. Chưa rút, lăn a. Hắn một bên hạ lệnh một bên công kích tới sau lưng đầu này màu xanh huyền vũ, nhưng đầu này huyền vũ liền gắt gao tiếp cận hắn, công kích của hắn bị đối phương hoàn toàn miễn dịch. Phiền muốn chết, bởi vì cái gọi là đánh chó mù đường, tan tác đã hiện. Tại một cái cũng không tính khoáng đạt trong hạp cốc, thí thần pháo tổn thương tràn ra ở đây bị hoàn mỹ phát huy đến lớn nhất, mỗi một mai tinh hồng đạn pháo xuống dưới đều có thể trông thấy vô số mai huyết liên tại quỷ chiều trung xuyên qua. Quỷ chiều cực kỳ dày đặc, cơ hồ một cái chịu một cái. Điều này sẽ đưa đến hình tượng đẹp, cực kỳ dài ép. Thật đẹp a. Vương lão đứng tại bên tường thành duyên, quan sát phía dưới cái kia lốp bốp tại lít nha lít nhít quỷ triều bên trong không ngừng nổ tung huyết liên không khỏi nở nụ cười, hắn muốn mắt mở, kết quả hai lần thiên vũ, cho hắn hai lần sinh mệnh. Hắn chưa hề nghĩ tới, mình một ngày kia, hộ như hôm nay đồng dạng, như thế thoải mái. Đã nghiền. Giết đã nghiền. Chữ sai ra tay trước sau đổi, câu điểm người phiếu. Chương 189, nhân sinh làm gì công thành danh toại lại hưởng thụ. 1. Chương 189, nhân sinh làm gì công thành danh toại lại hưởng thụ. 1. Vĩnh Dạ bên trong. Tại khoảng cách phàm vực hoàng tuyển miệng phòng tuyến mấy chục dặm trong bóng tối, bị đánh lui quỷ triều một lần nữa hội tụ vào một chỗ. Quỷ hoàng sắc mặt âm trầm nhìn về phía bên cạnh đem hắn vây quanh ở bên người thân tín. Hắn chủ quan, tại chú ý tới hoàng tuyển duyên hải phòng tuyến không có một hai lúc, hắn nên ý thức được khả năng có biến số. Thập cấp phòng tuyến, hoàng tuyển duyên hải phòng tuyến đột nhiên biến thành thập cấp phòng tuyến, cái này hoàn toàn là ngoài ý liệu, chính yếu nhất chính là hắn chưa lấy được bất luận cái gì tình báo, không có bất kỳ cái gì tin tức. Vương, chúng ta bây giờ làm sao? Bên cạnh một cái thân tín, sắc mặt âm tàn khàn khàn nói, nếu không chúng ta xông một đợt thử một chút. Dù sao nơi này không phải tiền tuyến, sẽ không dự trữ quá nhiều quỷ thạch, mà lại chúng ta ngăn ở nơi này, Vĩnh Dạ Điện chi viện cũng không qua được, nói không chừng năng lực phá tan. Quỷ hoàng trầm mặc không có nói lời nói, đầu óc đang nhanh chóng vận chuyển, đang suy nghĩ đề nghị này tính khả thi, có hy vọng, có nhất định nhưng chấp hành tính. Dù sao hoàng tuyển miệng khu vực lúc này đã luôn hãm, bọn hắn nhưng tại ban ngày hoạt động, cái này liền mang ý nghĩa bọn hắn hoàn toàn có thể toàn bộ ngày phát động công kích, để hoàng tuyển miệng phòng tuyến không cách nào tại ban ngày nhặt quỷ thạch, chỉ cần tại hoàng tuyển miệng phòng tuyến quỷ thạch xuất hiện thiếu không lúc, liền có thể một đợt sông đi vào. Đây chính là Vĩnh Dạ Tây Bộ Huyền Vũ số 1 tiền tuyến không có điều kiện. Hắn nhìn về phía bên cạnh liên miên không ngừng quỷ triều, cố nhiên trúng kế, nhưng lần này thế nhưng là toàn quân xuất động, dù là thâu độ 2 lần, còn thừa quỷ triều số lượng cũng là một cái khủng bố cấp bậc, dù sao đây là một cái tiền tuyến quỷ triều, số lượng không thể khinh thường. Nhưng trừ cái đó ra còn có thứ hai con đường tiếp tục thâu độ. Hắn cúi đầu nhìn về phía trong tay quỷ gia địa đồ, từ hoàng tuyển miệng khu vực tiếp tục hướng bắc thâu độ, lén qua đến Cản Tô Bình Nguyên Hải vực, nơi đó phòng tuyến cũng không thể là thập cấp phòng tuyến đi, chỉ cần lén qua đến nơi đó, như thường có thể đăng lục Tây Hoang đảo. Chỉ là muốn lần nữa mười không còn một. Vương, dùng thiên trận đi. Bên cạnh cái kia tay cầm lưới dao thần tín, trong mắt lóe lên một tia tàn khốc, ta đến đánh trước trận. Thiên trận. Quỷ hoàng trong mày, thiên trận là bọn hắn quỷ tộc từ Tê Tức chi địa cũng chính là Nguyên Thủy Đại Lục giáng lâm đến Giang Bắc Đại Lục một loại phương thức, chỉ bất quá chỉ có thể giáng lâm tại bị khu chiếm lĩnh vực. Bọn hắn không cách nào thông qua thiên trận trực tiếp giáng lâm tại Giang Bắc, nhưng có thể thông qua thiên trận giáng lâm tại trên tường thành. Không trung, mặt đất, hai tầng diện công kích. Chỉ là đại giới có chút lớn. Dù sao bọn hắn đã không tại Tê Tức chi địa, nghĩ một lần nữa trở lại Tê Tức chi địa vẫn là cái việc khó. Để ta ngẫm lại, đừng nóng đội. Hắn nhắm mắt lại trong đầu không ngừng hiện lên từ trong nhân loại học được các tri thức, lúc này bày ở trước mặt hắn liền hai con đường. Dùng thiên trận tập kích hoàng tuyển miệng phòng tuyến, hoặc là lần nữa thâu độ, tiến về Cản Tổ Bình Nguyên. Sau một lúc lâu, hắn mở mắt ra nhìn về phía một bên, đã trông có vẻ giả thái một cái quỷ vật trầm giọng nói một chút người ý nghĩ. Cái này quỷ vật là quân sư của hắn. Không ít quỷ vật đều mở trí, nhưng khai trí trình độ không giống. Có chỉ là đơn giản năng lực miệng nói tiếng người, có liền có thể suy nghĩ tương đối nhiều, quân sư của hắn chính là khai trí tương đối nhiều, ngày thường hắn cũng sẽ nghe một chút quân sư ý kiến. Vương, Cái này đã trông có vẻ giả thái quỷ vật, gù lưng lấy chống thủ trưởng sợi râu trắng bệ, thanh âm phát run chậm rãi nói, ta từng nghe qua một nhân loại cố sự.
Ồ,
quỷ hoàng đến hào hứng, nói một chút nghe một chút. Đã từng có một cái địa chủ, gia tài bạc triệu, tuổi nhỏ lúc cực kỳ cố gắng, cả đời đều tại phấn đấu, tại tuổi già rốt cục phấn đấu ra một phen không sai cơ nghiệp. Tuổi già sau đi bờ biển tản bộ, trông thấy một thiếu niên nằm tại trên bờ cát phơi nắng không có việc gì cực kỳ phẫn nộ. Tiến lên giận dữ mắng mỏ nói ngươi vì cái gì không làm việc. Thiếu niên kia nói ta tại sao phải làm việc. Địa chủ nói, ngươi chỉ có cố gắng làm việc mới có thể giống như ta, tại công thành giành toại lao về sau, đến trên bờ cát phơi nắng à. Thiếu niên cười, nói vậy ngươi đoán ta bây giờ đang làm gì?
Vương.
Lao quỷ gặp con khàn khàn nói, rất nhiều chuyện, không phải phải chờ công thành giành toại về sau mới có thể làm. Quỷ hoàng chỉ cảm thấy trước mắt giống như sấm sét giữa trời quang xẹt qua một đạo thiểm điện, hắn giống như ngầm trộm nghe minh bạch một chút cái gì, ngươi nói tiếp. Lao quỷ ho khan vài tiếng sau tiếp tục nói, trước mắt bày ở trước mặt chúng ta con đường, chỉ có hai đầu. Tiếp tục thâu độ, tiến về cản tổ bình nguyên. Hoặc là toàn quân xung kích, liều một phen hoàng tuyển miệng phòng tuyến. Nhưng là vương, làm phía trên mệnh lệnh ngươi dẫn đầu tất cả thủ hạ, toàn quân xuất kích tiến về Tây Hoang đảo thời điểm, bọn hắn kỳ thật đã bỏ đi ngươi, dù sao ngươi đã không có khả năng trở về. Vô luận nhiệm vụ thành công hay là thất bại, vương ngươi đều không có đường lui. Có câu nói, ta không biết nên không nên giảng. Vương, ngươi có cẩn thận suy nghĩ vượt qua diện mệnh lệnh sao? Phá hủy vĩnh dạ đại lục không ổn định nhân tố, đây là một cái dây dài kế hoạch, bởi vì không ổn định nhân tố phát triển là cần thời gian, lại nhanh cũng không có khả năng 1-2 năm phát triển đến ảnh hưởng chiếm cứ. Thuyết minh người ở phía trên muốn một bên thanh trừ không ổn định nhân tố, một bên chậm rãi mài chết vĩnh dạ đại lục. Trên xuống còn nói muốn 2 năm này khởi xướng tổng tiến công, đây là một cái đoạn tuyến kế hoạch, đều khởi xướng tổng tiến công, còn để ý những cái kia không ổn định nhân tố làm gì? Hai cái này là hoàn toàn xung đột. Người ở phía trên muốn thanh trừ cũng không phải là những này không ổn định nhân tố. Quỷ hoàng sững sờ tại nguyên chỗ, ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu hắc ám, vô ý thức gãi gãi cổ. Phía trên kia muốn thanh trừ người cũng không thể là ta đi.
Đúng thế.
Lão quỷ khàn khàn nói, người ở phía trên, lần này mùa mưa mệnh lệnh rất nhiều tiền tuyến quỷ triều, lấy một loại gần như tự hủy tâu độ phương thức đi tiêu trừ không ổn định nhân tố, nhưng lại nói muốn tại 1-2 năm đi sau lên tổng tiến công, cái này rõ ràng là trước sau mâu thuẫn. Không có gì bất ngờ xảy ra. Người ở phía trên đã bắt đầu tại phân quả.
Vương.
Người bị đã bị loại. Quỷ hoàng lập tức có chút giận quá thành cười, đều mẹ hắn không có tấn công vào đi, liền bắt đầu phân quả rồi. Dựa theo thế cục bây giờ, sớm muộn cũng sẽ chiếm lĩnh vĩnh dạ đại lục, mà lại ta có chút hoài nghi phía trên khả năng thu hoạch được cái khác trợ lực, chờ chiếm lĩnh sau lại phân quả liền có chút phiền phức. Nếu không dù sao nhiều lính như vậy lực, sẽ không bạch bạch tổn thất. Đương nhiên, cũng chưa nói tới bạch bạch tổn thất, dù sao sát thực thanh lý không ít không ổn định nhân tố, vô luận là vĩnh dạ đại lục không ổn định nhân tố, vẫn là quỷ tộc bên trong không ổn định nhân tố.
Vương, ngươi có nghĩ qua vì sao vĩnh dạ tây bộ huyền vũ số 2 tiền tuyến quỷ tộc, mùa mưa án binh bất động sao?
Bởi vì bọn hắn phụ cận không có không ổn định nhân tố.
Quỷ hoàng cao mày nói,
không phải bởi vì bọn hắn quỷ hoàng là phía trên một vị huyết thuộc, không phải nói tê tức chi địa sắp sụp đổ sao?
Có lẽ là giả đây này.
Quỷ hoàng trầm mặc thật lâu không nói, lời nói này đối với hắn xung kích quá lớn, hắn chưa hề nghĩ tới sẽ có loại khả năng này.
Vương,
lão quỷ tiếp tục trầm rãi nói, cho nên nơi này kỳ thật có ta vừa rồi nói con đường thứ ba, vô luận là thâu độ vẫn là cường công, chúng ta là vì cái gì?
Vì chiếm lĩnh vĩnh dạ đại lục, có thuộc về mình một khối thổ địa, nhưng bây giờ chúng ta không phải đã có được sao?
Lão quỷ chỉ hướng bốn phía, hoàng tuyên miệng khu vực đã luôn hãm. Nơi này chính là chúng ta thổ địa, nơi này chính là nhà của chúng ta. Còn lại sự tình giao cho tiền tuyến là được, chúng ta đều từ tiền tuyến rút đi, tiến đánh phòng tuyến cái gì cùng chúng ta đã không quan hệ nhiều lắm, chúng ta bây giờ binh lực chỉ có xuất phát trước 1%. Còn có thể đánh cái gì phòng tuyến? Rất nhiều chuyện không phải đợi công thành danh toại về sau mới có thể làm, không dùng chiếm lĩnh vĩnh dạ đại lục, chúng ta cũng năng lực can ra.
Thế nhưng là,
quỷ hoàng cao mày nói, quỷ sứ sẽ đến lúc đó.
Chờ một chút.
Hán chương 189, nhân sinh làm gì công thành danh toại lại hưởng thụ.
2. Chương 189, nhân sinh làm gì công thành danh toại lại hưởng thụ.
2. Đột nhiên kịp phản ứng, quỷ sứ là người bề trên giám sát bọn hắn thủ đoạn, đơn thể thực lực mạnh hơn hắn, lúc có quỷ hoàng cự không tòng mệnh lúc, quỷ sứ liền sẽ giáng lâm. Quỷ sứ thiên sinh đối quỷ vật có được cực mạnh chấn nhiếp cảm giác, hắn không cách nào mệnh lệnh mình những cái kia chưa khai trí quỷ triều, vây công quỷ sứ. Quỷ sứ cũng vô pháp chỉ huy cái khác quỷ triều. Lại quỷ sứ chỉ có thể giáng lâm ở tiền tuyến, cũng chính là khai khẩu khu quỷ sứ là không cách nào giáng lâm đến hoàng tuyển miệng khu vực, không cách nào chỉ huy quỷ triều, liền mang ý nghĩa quỷ sứ không có khả năng lại tới đây, không ai cản thiên lôi, quỷ sứ dám thâu độ, hẳn phải chết không nghi ngờ.
Độc lai độc vãng là quỷ sứ số mệnh.
Nói một cách khác, hắn lúc này đã thoát ly phía trên trường khống. Dù binh lực đại gọn, cũng đã biến thành người tự do.
Ta ngộ.
Quỷ hoàng đột nhiên có chút hưng phấn nết miệng nở nụ cười, tiếp xuống chúng ta liền ở tại hoàng tuyển miệng khu vực, cũng là không đi, không mạnh mẽ tấn công cũng không lén qua. Thỉnh thoảng chỉ huy một chút phiến khu vực này quỷ vật xung kích phòng tuyến, làm dáng một chút. Sau đó bắt đầu an tâm hưởng thụ là được. Mà lại người ở phía trên còn nói không được ta cái gì, dù sao nơi này là đạo thập cấp phòng tuyến, vốn là rất khó đánh.
Nhưng,
chiến hậu thanh toán làm sao?
Sẽ không.
Lão quỷ lắc đầu, chúng ta nói thế nào cũng là có công, chiến tranh vừa kết thúc liền thanh toán, dễ dàng thất vọng đau khổ. Mà lúc này đây, ngươi nắm chắc định bợ một chút người ở phía trên, thì mỗ dù cũng liền không sai biệt lắm an định lại.
Coi như không thành, thật bị thanh toán. cũng là tốt xấu qua mấy năm nhẹ nhàng thời gian. Dù sao cũng so mặt khác hai con đường tốt ta.
Cũng đúng. Quỷ hoàng nở nụ cười, cười rất thông khoái, đột nhiên cảm thấy trước mắt vẻ lo lắng cũng không thấy, phía trước một mảnh quang minh, hắn quay người nhìn về phía nơi xa cái kia đạo thập cấp phòng tuyến, quản hắn phía trên có âm mưu gì không âm mưu. Sau đó, hắn liền chú đóng ở hoàng tuyển miệng khu vực. Cũng là không đi. Đi mẹ nhà hắn chiếm lĩnh vĩnh dạ đại lục đi. Hắn đã chiếm lĩnh hoàng tuyển miệng khu vực. Hắn muốn bắt đầu tắm rửa ánh nắng. Rất nhanh, hướng đông. Quỷ hoàng vui tươi hớn hở mang theo một đám quỷ triều dẹp đường hồi phủ, đi tới hoàng tuyển miệng khu vực nội địa khu vực, chiếm lĩnh một tòa không người thành trì, đứng tại trên tường thành, nhìn về phía đỉnh đầu mây đen bên trong thẩm thấu ra yêu ớt ánh nắng. Có chút thỏa mãn giang hai cánh tay thì thầm. Đây chính là ánh nắng hương vị a. Dễ chịu. Hắn tại Tê Tức chi địa cùng tiền tuyến ngốc như vậy năm đều chưa thấy qua ánh nắng, kết quả hiện tại nhìn thấy. Quả nhiên. Nhân sinh làm gì công thành danh toại lại hưởng thụ. Chỉ cần có một viên hưởng thụ tâm, tùy thời có thể công thành danh toại. Công thành không cần tại ta. Hưởng phúc nhất định có ta. Sau lưng một đám mở linh trí quỷ vật đã bắt đầu nhao nhao tìm cho mình phòng, mà ở ngoài thành thì là nằm sấp số lớn quỷ triều, lúc này đã giải ngũ về quê bắt đầu khai khẩn. Vương, bên cạnh một đầu quỷ vật xài bước đi đến báo cáo, phủ thành chủ cho ngươi đằng ra xem như ngươi cung điện, trừ cái đó ra còn tìm đến không ít hạt giống, đã phân tán xuống dưới để mọi người bắt đầu trồng địa, chỉ là người phía dưới tương đối ngu dốt, chưa học được. Đẩn. Quỷ hoàng có chút bất mãn mang câu, trồng trọt chuyện đơn giản như vậy cũng không biết, nói cho bọn hắn, trong 3 ngày học không được, cho bọn hắn trồng trọt bên trong. Sau đó hắn mới ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu, lơ lửng ở trên không trung cây kia phát ra sáng ngời không quỹ. Tuyến đường này, hẳn là pha vực vận chuyển về tiền tuyến đầu kia vật tư tuyến. Như thế phiền phức sự tình a. Quỷ hoàng có một chút nhíu mày, hắn không lo lắng vĩnh dạ điện đến đây thanh lý bọn hắn nhóm này quỷ triều thế nhưng là quân chính quy, không có phòng tuyến che chở, vĩnh dạ điện cầm đầu thanh lý bọn hắn. Dựa vào thủ dạ nhân sao? Được bao nhiêu thủ dạ nhân mới có thể thanh lý mất bọn hắn? Phàm là vực không giống. Hắn có chút lo lắng phàm vực là thật có ra hỏa sự tình a. Đúng lúc này trong ngực hắn quỷ cốt có chút văng lên. Tiến triển như thế nào? Quỷ hoàng nhãn tình có chút nheo lại, cầm lấy quỷ cốt hồi âm nói, gặp được một chút ngoài ý muốn, hoàng tuyên miệng phòng tuyến bị thăng đến cấp 10 phòng tuyến, ngay tại cường công. Quỷ cốt đối diện trầm mặc hồi lâu, hiển nhiên không nghĩ tới hoàng tuyên miệng phòng tuyến sẽ thăng đến cấp 10 phòng tuyến. Thật. Hắn miết miệng, ngươi có thể phái người mình tới xem một chút. Thập cấp phòng tuyến, các ngươi không đánh vào được, có thể thử thâu độ đến can tổ bình nguyên, từ thất hảo phòng tuyến lên mở. Quỷ hoàng y mắng nở nụ cười, trong mắt lóe lên một tia hung quang. Thật làm hắn thủ hạ nhân mạng không phải bệnh á, thâu độ một lần chính là 10 không còn một. Hắn có bao nhiêu người có thể dạng này thâu độ? Hắn hiện tại càng ngày càng hoài nghi, phía trên là không phải thật đã bắt đầu tại phân quả, thanh trừ hết một chút không có bối cảnh quỷ hoàng, nhưng không có bọn hắn, ai đến đánh tiền tuyến, thật chẳng lẽ có cái khác trợ lực? Nhưng hắn tự nhiên sẽ không bị mặt. Chỉ là thanh âm khàn giọng, lộ ra một cỗ trục kình tàn nhẫn nói, yên tâm, 3 năm, chỉ cần 3 năm, ta tất công phá đạo phòng tuyến này. Không chết không thôi. Công không phá được đạo phòng tuyến này, ta đưa đầu tới gặp. Thông tin của máy. Quỷ hoàng nở nụ cười, ước lượng trong tay quỷ cốt, gấp cái gì, thập cấp phòng tuyến, chậm rãi đánh. Lúc này đã đổi tới phàm vực hoàng tuyển trước mồm tuyến trần phàm, đứng tại trên đầu tường, nhìn về phía phòng tuyến ngoại đầy đất quỷ vật thi thể, chân mày hơi nhíu lại. Nhóm này quỷ triều là từ tiền tuyến thâu độ tới, mà lại quy mô cực lớn, so với lần trước lớn rất nhiều. Chỉ là, tại chúng kế một lần về sau, liền lập tức tối lui, không có khởi xướng lần công kích thứ hai. Về tiền tuyến đi, cái kia tất không có khả năng, lại trở về lại muốn thâu độ hai lần, vừa đến một lần, không dùng bọn hắn độc thủ, liền trên cơ bản chết không sai biệt lắm. Vậy cũng chỉ có hai con đường có thể đi. Cường công hoặc là tiếp tục thâu độ, tiến về cán tổ bình nguyên. Hán tử trong ngực móc ra truyền âm phù liên hệ đến thất hảo phòng tuyến. Thất lão, tối nay khả năng có một nhóm số lượng rất nhiều quỷ triều đang lục, chuẩn bị sẵn sàng, một khi gặp được tình huống khẩn cấp, kịp thời liên hệ ta. Là, đúng lúc này trên bầu trời, không quỹ bên trên, một cỗ phàm vực đường sắt cao tốc chính lấy cực nhanh tốc độ hướng bọn họ lái tới, cũng khi đi ngang qua phàm vực hoàng tuyển miệng phòng tuyến thời đỉnh xuống dưới, một cái ám cấp thành viên từ đường sắt cao tốc thượng đi xuống nhanh chân hướng Trần Phàm đi đến. Vực chủ, đây là một cái vóc người gầy gò nam nhân. Lúc này có chút thanh âm có chút phát run nói, dò xét đến hoàng tuyển miệng khu vực có số lớn quỷ triều tại hoạt động, đã chiếm cứ vài tòa thành trì, mà lại tựa như tại khai khẩn. Hắn là nhận được mệnh lệnh đi thăm dò hoàng tuyển miệng khu vực đám kia quỷ triều hành tung, nhưng ở không trung nhìn thấy làm hắn cực kỳ rung động một màn, lúc này đem đường sắt cao tốc tốc độ thôi động đến nhất nhanh, đường cũ trở về. Cắm dễ rồi. Trần Phàm hơi sững sờ, đều khai khẩn, hắn cơ hồ nháy mắt kịp phản ứng, nhóm này quỷ triều tại phàm vực cắm dễ, không có thâu độ, cũng không có cường công, mà là lựa chọn đóng giữ hoàng tuyển miệng khu vực. Hắn cúi đầu nhìn về phía trong tay quỷ gia địa đồ dần dần minh bạch nhóm này quỷ triều ý nghĩ, nhóm này quỷ triều không có ý định cường công cũng không có ý định tâu độ, mà là dự định làm đạo binh. Dùng đóng giữ hẳn là không thỏa đáng, mà là ý ở chỗ này. Hơn nữa nhìn bộ dáng, còn dự định một mực lại xuống dưới. Hắn có chút sắc mặt phức tạp nhìn về phía bên cạnh cái này sống sót sau tai nạn ám các thành viên, khoát tay áo, ra hiệu có thể lui xuống đi. Quỷ hoàng đích thân tới, gia hỏa này có thể còn sống trở về, rất rõ ràng là cái kia quỷ hoàng thủ hạ lưu tình, nếu không không có khả năng còn sống trở về. Phàm vực đường sắt cao tốc cũng không phải cái gì vô địch tồn tại, đều không cần quỷ hoàng tự mình động thủ. Một nhóm phi hành quỷ vật hơi đi tới, không sai biệt lắm liền phế. Cái này thuộc về đặc thù ngoài ý muốn. Hắn một mực là từ đại cục đi suy nghĩ nhóm này quỷ triều hành động,
hoàn toàn quên nhóm này quỷ triều đầu là có mình linh trí, không công chịu chết sự tình không ai nguyện ý đi làm, coi như như thế đối quỷ tộc chỉnh thể có chỗ tốt, nhưng đối với mình lại không chỗ tốt gì. Vì đại nghĩa, bỏ tiểu ra. Làm được điểm này người cũng không có chương 189, nhân sinh làm gì công thành danh toại lại hưởng thụ. 3, chương 189, nhân sinh làm gì công thành danh toại lại hưởng thụ. 3, mấy cái. Vậy làm sao bây giờ? Trần Phàm có chút đau đầu nhẹ xoa huyệt thái dương, nguyên bản hắn là đem nan để bức cho đối diện, làm đối diện tân tân khổ khổ lén qua đến cạn tổ bình nguyên lúc, thình lình phát hiện cạn tổ bình nguyên vậy mà cũng có nhất đạo cửu cấp phòng tuyến. Biểu tình kia khẳng định rất chơi vui. Kết quả hiện tại đối diện đem nan để bức cho hắn. Phòng tuyến, tên như ý nghĩa, chủ yếu là phòng ngự. Đối phương cũng không tới công, cái kia phòng tuyến khẳng định cũng không có gì dùng. Đối phương liền ỉ lại hoàng quyền miệng khu vực, vừa vặn ngăn chặn lại hắn đối ngoại giao lưu yết hầu thông đạo, Tây Hoang đảo triệt để biến thành đảo hoang, nhất định phải tiêu diệt nhóm này quỷ triều. Thông thiên trụ, cái kia đến nện bao nhiêu cái? Dựa theo ám các thành viên mang về chờ tin tức, nhóm này quỷ triều phân bố tại toàn bộ hoàng quyền miệng khu vực, muốn oanh tạc toàn bộ hoàng quyền miệng khu vực vậy hiển nhiên là không thể nào, chỉ có thể cường điệu công kích vài tòa thành trì, trước giết chết quỷ hoàng. Còn lại vô chủ quỷ triều, chậm rãi thanh lý, hao thời hao lực, hoặc là đem Giang Bắc phòng tuyến lôi ra đến, đẩy qua. Tóm lại, nhóm này quỷ triều trước tiên cần phải thanh lý, nếu không Tây Hoang đảo liền thật biến thành đảo hoang, triệt để bị vây ở phiến khu vực này. Công thủ dễ hình, chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho Cam. Phàm vực không thế nào am hiểu công, chuẩn xác mà nói, không có thế lực nào sẽ am hiểu công, quỷ tộc một mực mới là công phía kia, bọn hắn đều là thủ phía kia. Đúng lúc này một địch tập, bên cạnh truyền đến từng đạo cao tiếng giống. Chỉ thấy phía trước cho chỉ sắc màn mưa chung, một con quỷ vật ngay tại nhanh chóng buôn tập tới gần, mà dựa theo lệ cũ, rất nhanh hậu phương liền xuất hiện cái thứ hai, cái thứ ba, cái thứ tư thậm chí. Ai? Thằng đến cái này quỷ vật đã vọt tới dưới tường thành phương. Đều không gặp cái khác quỷ vật. Chỉ có cái này một con quỷ vật hướng phòng tuyến khởi xướng công kích. Tay trái giơ cao cờ trắng, tay phải giơ cao một trương giấy da trâu. Đem giấy da trâu nguyên địa sau khi để xuống, mới xoay người lần nữa hướng màn mưa chạy vừa đi. Cái này cái gì tình huống? Đứng ở bên cạnh qua hầu có một chút nhíu mày, không hổ là tiền tuyến quỷ triều, khai chiến trước còn ra tay trước hịch văn, giảng cứu. Ngươi, đi đem cái kia hịch văn đi lên. Rất nhanh. Trương này giấy da trâu đưa đến Trần Phàm trong tay. Mấy hàng ngắn gọn chữ. Cửu Ngũ ngừng chiến thư. Quỷ Hoàng Cửu Ngũ, cáo phàm vực. Cô hùng binh mấy trăm vạn, nhưng thiên đạo quý sinh, nay nguyện dừng binh qua, lấy hoàng truyền miệng chi địa làm danh giới, hai không tương phạm, nô binh không nhiễu quân truy đường, quân cũng không cho nên không chiến. Âm Dương đều có nói, càn khôn riêng phần mình cho. Trần Phàm mặt không biểu tình trầm mặc tại nguyên chỗ, đây là hắn lần thứ nhất thu được đến từ quỷ vật cầu hòa thư, không thể không nói, cái này quỷ hoàng sát thực so hắn gặp phải tất cả quỷ vật, linh trí cũng cao hơn một điểm. Đều sẽ nghiền ngẫm từng chữ một. Đối phương là thật dự định làm đạo binh, không đánh, liền ở tại hoàng tuyển miệng khu vực. Đối với hắn tới nói không phải chuyện gì tốt, nhưng cũng không phải chuyện gì xấu, liền có một loại rất cảm giác quỷ dị, đây là hắn qua nhiều năm như vậy, từ quỷ vật trên thân cảm giác được quỷ dị nhất một lần. Thiếu gia, qua hầu trông thấy phong thư này về sau, cũng có chút không nghĩ ra, vậy chúng ta liền đáp ứng đến. Trước án binh bất động, Trần Phàm trầm tư một hồi sau mở miệng nói, chúng ta càng cần hơn phát dục thời gian, bọn hắn không đội, vậy chúng ta càng không đội, chạy trước mấy chuyến xe trống, nhìn một chút đối phương là cái gì tình huống. Thuận tiện về phong thư, ta muốn một điểm thành ý. Thì như, bọn hắn nội gian danh sách dạng này thật được không? Quỷ hoàng hơi sợ hãi khí đứng tại trên đầu thành, cùng bên cạnh mấy cái phụ tá thương thảo, còn bên cạnh trên mặt đất thì là ném không ít vứt bỏ bản nháp, vì ra như thế một phong ngưng chiến thư, mấy người bọn họ thương thảo hồi lâu. Dù sao đây là đại biểu cho hắn văn hóa tố dưỡng, không thể rơi diện. Quỷ tộc cùng quỷ triều khác biệt lớn nhất chính là bọn hắn hiểu văn hóa. Thử nhìn một chút. Lão quỷ khàn khàn nói, nếu là đứng tại nhân loại thị giác đến xem, khẳng định là sẽ không đồng ý, dù sao nhân loại sẽ không cho phép vĩnh dạ đại lục bị chiếm lĩnh, cho dù là một phiến khu vực. Nhưng nhân loại dù sao cũng là cá thể, không phải một cái chỉnh thể. Tại chúng ta không có quá nhiều tổn hại phàm vực lợi ích tình huống dưới, phàm vực hẳn là cũng sẽ không chủ động khai chiến. Quỷ hoàng trầm mặc sau một hồi mới ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu mây đen hạ màn mưa thì thầm nói: "Thiên hạ chi lớn, muốn tìm một chỗ đất dung thân, thật khó á, cũng không biết biển đối diện đều có cái gì." "Vương, đừng hiếu kỳ, hiếu kỳ cái này quỷ vật không có một cái trở về." "Cũng đúng." Quỷ hoàng nhẹ gật đầu, nhìn về phía cách đó không xa vùi vào trong đất hạt giống, có chút tràn đầy phấn khởi nói: "Vẫn là hiếu kỳ hạ nhóm này hạt giống lúc nào có thể thành thục đi." Đây là hắn lần thứ nhất trông chọn, ít nhiều có chút hiếm lạ, thật thần kỳ. Đem như vậy tiểu nhân một viên hạt giống vùi vào trong đất, liền có thể mọc ra nhiều đồ như vậy. Đúng lúc này, một cỗ phàm vực đường sắt cao tốc từ bọn hắn trên đầu không quý phi nhanh chạy qua, cũng chậm rãi bay xuống một phong thư. Quỷ hoàng con ngươi thu nhỏ lại, ống tay áo vung lên, cái kia tại không trung chậm rãi bay xuống lấy phong thư liền ra tốc hướng trong tay hắn kích xạ mà đến, mở ra phong thư nhìn lại. Phàm vực phục thư, nhưng cùng tất có chất, khiến ngươi ẩn nút nhập cảnh người danh sách, lấy nghiệm thành quản, danh sách chí nhận, Bạch Vũ làm kế, bàn lại cương sự tình. Quỷ hoàng trao mày cẩn thận đọc mấy lần về sau, thấy rõ, là để hắn nộp lên ra nội gian danh sách, lập tức thở phào nhẹ nhõm. Xem ra phàm vực nguyện ý tiếp nhận hòa đàm, một vài điều kiện đều không phải vấn đề. Lúc này lưu loát thanh thanh tiếng nói mở miệng nói, quân sư, ta nói, ngươi nhớ, nội gian giống như hạ. Vĩnh Dạ Tây Bộ Huyền Vũ số 1 tiền tuyến quân tình bộ phó bộ trưởng, Trương Nghị. Vĩnh Dạ Tây Bộ Huyền Vũ số 1 tiền tuyến hậu cần bộ 9 tổ trưởng, Tề Thông. Vĩnh Dạ Tây Bộ. lưu loát một hơi nói mười mấy người danh tự sau, mới tiếp tục bổ sung một câu: "Nhớ kỹ giúp ta trau chuốt, lộ ra có văn hóa một điểm." Minh Bạch. Trần Phàm cúi đầu nhìn về phía, trong tay cái này phong quỷ hoàng lần nữa đưa tới tin. Gián điệp danh sách: Huyền Vũ số 1 tiền tuyến, quân tình ti phó sứ, Trương Nghị. Cùng tuyến hậu cần bộ 9 tổ trưởng, Thể Thông. Lưu loát mười mấy người danh tự, ngược lại là thật không ít. Trần Phàm nhãn tỉnh có chút nheo lại, đưa trong tay phong thư này đưa ở một bên qua hầu trong tay, cho Thiếu Thu đưa đi, để tiềm phục tại tiền tuyến ám các thành viên, thuận danh sách đi lập công đi. Thật lâu trước đó, hắn liền để một nhóm ám các thành viên gia nhập Vĩnh Dạ Tây Bộ Huyền Vũ số 1 tiền tuyến. Bây giờ vừa bạn có thể thuận phần danh sách này, trèo lên trên vừa bỏ. Nói không chừng năng lực leo đến một cái tương đối cao vị trí. Vương chủ, lúc này rốt cục kìm nén không được Vương lão mở miệng, chẳng lẽ chúng ta liền thật cùng nhóm này quỷ triều hòa đàm rồi? Trần Phàm nghiêng đầu nhìn người phụ trách Vương lão nói khẽ, đừng như vậy cố chấp, quỷ tộc năng lực tại giữa chúng ta xếp vào nội gian, chẳng lẽ chúng ta liền không thể tại quỷ tộc xếp vào nội gian? Đánh là khẳng định phải sớm muộn muốn đánh, nhưng ở triệt để đánh lên, xếp vào cái nội gian cũng không có nghĩa là chúng ta phục nhuyễn. Vâng. Vương lão có chút không cam lòng nhẹ gật đầu, hắn vẫn còn có chút không chịu nhận cùng quỷ tộc đàm phán. Đi thôi. Trần Phàm quay người hướng rừng sắt ở trên tường thành Phi Chu đi đến, về trước, có tin tức gì ngay lập tức liên hệ ta. Trong chớp mắt, mấy ngày thoáng qua mà qua mùa mưa kết thúc. Làm mặt trời lên tại không trung lúc, mang ý nghĩa lần này mùa mưa lại lần nữa bình an vượt qua, hắn ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu, không bao lâu, như lần trước đồng dạng, trên trời rơi xuống mưa lớn. Vẫn như cũng là màu xanh biếc, chỉ là lần này không phải mưa rào tầm tã, mà là vụn bật lẻ tẻ mưa trụ vẩy vào bộ phận trên thân người, số lượng ít, cùng lần trước hoàn toàn không thể so sánh, mà lại cũng không có bất kỳ cái gì bảng ban ra. Liên vẹn vẹn chẳng qua là cảm thấy thân thể của mình dễ chịu một chút. Trần Phàm ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu, lần này hắn nhìn kỹ, hắn mưa trụ sắc thực muốn so người khác lớn, nhưng nội bộ không có xen lẫn bất luận cái gì kim chương 189, nhân sinh làm gì công thành danh toại lại hưởng thụ. 4, chương 189, nhân sinh làm gì công thành danh toại lại hưởng thụ. 4, sắc khí tức, nói cách khác, lần này thiên đạo chúc phúc kém xa tít tắp lần trước. Lần trước thiên đạo chúc phúc rất có thể là Giang Bắc góp nhặt nhiều năm, một lần tính cho hắn, lại hoặc là nguyên nhân khác. Thôi được, hắn duỗi lưng một cái, hoạt động hạ thể cốt về sau, hướng một bên luẩn linh các đi đến, chuẩn bị đi tu luyện. Qua mấy ngày hắn muốn ra nội môn, muốn đi Vĩnh Dạ nội địa xem xét một phen. Lâu như vậy đến nay, hắn còn chưa hề đi qua Vĩnh Dạ nội địa, hắn dự định thừa dịp mùa mưa kết thúc, đi Vĩnh Dạ nội địa nhìn xem là cái gì tình huống, có hay không một chút kỳ ngộ loại hình. Những ngày này, Hoàng Viên Miệng khu vực trên không không quý một mực như thường lệ vận chuyển, Cửu Ngũ sát thực tuân theo lời hứa, không có công kích không quý. Cửu Ngũ, làm sao cho mình lên cái tên này? Sẽ không từ cái nào đó cổ tịch thượng nhìn thấy Cửu Ngũ chí tôn loại hình a, chẳng lẽ không biết, mệnh cách không phải mười phần cứng rắn lời nói, là chống không nổi cái tên này sao? Đáng nhắc tới chính là Vĩnh Dạ Điện bên kia phái người đến, chuẩn bị như thường ngày, thanh trừ Hoàng Tuyền Miệng khu vực quỷ triều, sau đó thu phục Hoàng Tuyền Duyên Hải phòng tuyến. Bất quá tại nhìn thấy quỷ triều quy mô sau, không chút do dự, đường cũ trở về. Loại này số lượng cùng cường độ quỷ triều, đã không phải là đơn giản thủ dạ nhân cùng phi chu liền có thể thanh lý mất, phiến khu vực này xem như triệt để luân hãm. Nhưng cũng may, phiến khu vực này cùng khu vực khác lỗ hổng, chỉ có Hoàng Tuyền Miệng hẻm núi như thế một lỗ hổng, có phàm vực phòng tuyến trấn thủ ở đây, cũng không lo lắng nhóm này quỷ triều chạy đến khu vực khác đi. Vĩnh Dạ Tây Bộ Huyền Vũ số 1 tiền tuyến. Nhị đảng. Một người trung niên nam nhân, có chút hưng phấn nhìn về phía trước mặt cái này nhỏ gầy nam nhân, phía trên bổ nhiệm xuống tới, ngươi biểu hiện xuất sắc, được phá cách thu nhập Vĩnh Dạ Điện Tây Bộ hành động tổ, ngươi là hành động tổ cái thứ nhất thu nạp không phải đặc thù tu hành giả, nghe nói phải đặc biệt cho ngươi đi bắt nội gian. Về sau ngươi cơ hội lập công càng lớn hơn. Nhị đảng thân thể đột nhiên cứng tại nguyên điểm. A. Dựa theo kế thượng Vĩnh Dạ Tây Bộ Huyền Vũ số 1 tiền tuyến tầng quản lý a, chạy thế nào đến hành động tổ đi? Hắn có thể bắt được nội gian, là bởi vì phàm vực bên kia đưa tới tình báo. Đi hành động tổ, hắn lấy ở đâu tình báo a rất nhanh liền lộ tẩy a. Đúng lúc này, một chiếc phi chu nhanh chóng dừng sát ở bên tường thành duyên, chỉ thấy một thân áo gai thiên nhất xài bước đi đến, đem ánh mắt nhanh chóng dừng lại tại trên người nhị đản, cũng xài bước đi đến khàn khàn nói: "Bộ nhiệm đã thu được đi. Bối cảnh của ngươi ta đã biết, tại năm ngoái mùa mưa sau gia nhập tiền tuyến, bối cảnh sạch sẽ, lại trong một năm này, thông qua nhỏ bé quan sát liên tục bắt đến 3 cái nội gian. Quan sát cực kỳ cẩn thận. Hiện tại, ta muốn ngươi quan sát ta, 3 hơi bên trong, nói cho ta ngươi quan sát ra điểm. Đây là thiên nhất khảo sát, ngăn chặn gian lận." Bây giờ Thiên Nhất đã là Vĩnh Dạ Điện Tây Bộ hành động tổ thay mặt tổ trưởng, mặc dù là thay mặt tổ trưởng, nhưng tất cả mọi người đã đem Thiên Nhất xem như chính thức tổ trưởng đến xem, làm việc trở nên càng thêm ổn trọng đứng lên, không có lấy trước như vậy xúc động. Nhị Đản trầm mặc mấy tức sau mới mở miệng nói: "Đại nhân, ngươi tại vừa rồi cảm giác cái cổ có chút ngứa, vô ý thức một bàn tay vỗ tới. Người bình thường cảm giác ngứa phản ứng đầu tiên là đi trừ, không phải đập. Đập động tác này là hỏa hành tôn thói quen tính động tác, dùng cho đập diệt từ thể nội phun ra ngoài ngọn lửa, cho nên ta lớn mật phỏng đoán ngươi hẳn là đặc thù tu hành giả hỏa hành tôn. Nhưng ta tại đại nhân trên người ngươi không nhìn thấy hỏa hành tôn đặc thù vết sẹo, cho nên ta suy đoán ngươi hẳn là đã từng là hỏa hành tôn. Chỉ bất quá đến tiếp sau mất đi cái này đặc thù tu hành giả thân phận, hoặc là đền bù hỏa hành tôn đặc thù tu hành giả khuyết điểm. Ta càng có khuynh hướng cái sau. Bây giờ mùa mưa vừa qua, chính vào mùa đông. Nhị đảng chỉ hướng phòng tuyến thượng người khác, tất cả mọi người mặc áo đông, chỉ có đại nhân ngươi một thân đơn bạc áo gai, thuyết minh đại nhân trong cơ thể ngươi lửa mạnh. mà năng lực có thủ đoạn tu bổ hỏa hành tôn khuyết điểm người, dù là đang hành động tổ địa vị hẳn là cũng sẽ không thấp, ta suy đoán ngươi hẳn là phó tổ trưởng cấp bậc trở lên người. Đây là ta quan sát được tất cả tin tức.
Ồ,
Thiên Nhất trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, hành động tổ mấy năm này bắt đầu đại lực càn quét nội gian, nhưng hành động tổ thành lập chi sơ cũng không phải là vì càn quét nội gian mà phục vụ, bọn hắn cần một chút chuyên nghiệp nhân tài, lúc này mới tại các tiền tuyến thu nạp người liên quan mới. Người trước mắt này ngược lại để hắn có chút chấn kinh. Đơn giản một chút, vậy mà phân tích ra nhiều thứ như vậy, mà lại có theo, lệnh người tin phục. Có chút ý tứ. Thiên Nhất nở nụ cười, không hổ là ở tiền tuyến, thân là đầu bếp lại có thể bắt được ba cái nội gian người, cái này sức quan sát quả nhiên không giống bình thường. Không dám nhận. Nhị Đản có chút hổ thẹn khiêm tốn nói, là thật không dám làm, hắn làm sao lại không biết Thiên Nhất, đối đáp án đoán quá trình, làm sao đều có thể nói ra cái một theo ta đi. Còn có hai người ta muốn cùng một chỗ mang đi, giống như ngươi, sức quan sát rất mạnh. Nói một chút ngươi lúc đó thân là đầu bếp là thế nào phát hiện nội gian. Kỳ thật rất đơn giản. Nhị Đản sắc mặt chân thành nói, tiền tuyến bởi vì có phàm bực giúp đỡ, cơm nước rất tốt, mỗi đến ăn cơm lúc tất cả mọi người ăn rất vui vẻ, nhưng mỗi lần đều có mấy người không yên lòng, ta ngay từ đầu tưởng rằng đồ ăn không cùng bọn hắn khẩu vị, liền cẩn thận quan sát, dần dần liền phát hiện một chút chân ngựa. Lợi hại. Thiên Nhất có chút tán thành nở nụ cười, rất nhanh lại đi đến kế tiếp sau người hậu tuyển trước mặt, lật xem trong tay giấy da trâu, Trương Phỉ đúng không, ngươi tại mùa mưa mặt một hơi phát hiện ba cái nội gian, trong báo cáo đồng dạng viết ngươi sức quan sát rất mạnh. Cho ngươi thời gian ba cái hô hấp, quan sát ta. Nói ra ngươi quan sát điểm. Nhị Đản mắt nhìn phía trước, ánh mắt cùng Trương Phỉ không hề có quen biết gì, chỉ là đấy lòng khỏe miệng có chút kéo ra, lúc này làm sao xử lý à, đi Vĩnh Dạ Điện, không được lộ tẩy hết. Ba hơi sau, Trương Phỉ nhanh chóng mở miệng nói, ta đoán đại nhân ngươi hẳn là hỏa hành tôn lại. Lưu Loát nói một tràng, cùng Nhị Đản nói cơ hồ không kém là bao nhiêu. Thiên Nhất có chút hồ nghi nhìn mình, hắn hỏa hành tôn thân phận dễ dàng như vậy bạo lộ sao? Nhị Đản vừa rồi phát hiện thân phận của ta là thông qua ta đơn bạc quần áo cùng ta vô ý thức đập cổ động tác, ngươi là từ đâu phát hiện? Từ đại nhân ngươi đập cổ động tác. Trương Phỉ sắc mặt như thường nói, vừa rồi ngươi khoảng cách ta cũng không xa, từ lúc kia ta liền đã tại quan sát ngươi, ta sẽ hạ ý thức chú ý tất cả đột phát tình trạng. Tốt quan sát. Đi, còn có kế tiếp. Thiên Nhất lần nữa đi đến cách đó không xa một cái người hậu tuyển trước mặt, chủ động tự giới thiệu nói, ta là Vĩnh Dạ Điện Tây Bộ hành động tổ thay mặt tổ trưởng, đặc thù tu hành giả hỏa hành tôn. Ta muốn ngươi quan sát ta ba hơi, cho ra ta ngươi quan sát điểm. Lần này hắn chuyên môn mình tuân ra mình là hỏa hành tôn, liền muốn nhìn một chút có hay không khác điểm. Ba hơi sau, cái này có chút mập mạp ngu ngơ nam nhân mở miệng. Đại nhân, ngươi là tấm thân xử nữ, chưa hề thể nghiệm qua cá nước thân mật. Thiên Nhất sắc mặt có chút đen lại, chuẩn, nói cho ngươi của ta thôi diễn quá trình. Hương vị. Cái này mập mạp nam nhân cười ngây ngô, ta năng lực nghe được nhân loại trên thân cái chủng loại kia xử nữ thanh hương vị, lúc trước ta chính là nghe thấy một cái rõ ràng là tấm thân xử nữ nam nhân, lại thường xuyên chạy tới thanh lâu đi, mới lên lòng nghi ngờ. Hảo thủ đoạn. Thiên Nhất vô ý thức túi đầu hít hà cánh tay của mình, sau đó mới nhìn hướng nam nhân. Thiên hạ chi đại chân là không thiếu cái lạ, theo ta đi. Ba người các ngươi, về sau chính là Vĩnh Dạ Điện Tây Bộ hành động tổ đặc thù thành viên, phụ trách thanh tra Vĩnh Dạ Điện Tây Bộ tất cả nội gian. Dứt lời, Thiên Nhất bay người hướng Phi Chu đi đến, mà ba người thì là lơ đãng liếc nhau một cái. Nhất là Nhị Đản cùng Trương Phỉ đang nhìn hướng mập mạp nam nhân lúc, cũng không khỏi khỏe miệng có chút kéo ra. Cái này mập mạp nam nhân gọi Vương Húc, giống như bọn họ đều là phàm vực ám cặc tản viên, hai người bọn họ đi Vĩnh Dạ Điện còn có thể chọn quá khứ. Về phần cái này Vương Húc, cho mình thổi như thế một cái năng lực, đi Vĩnh Dạ Điện làm như thế nào chọn, làm sao có thể thật đoán được, tin tức này căn bản chính là từ phàm vực biết được. Chính yếu nhất chính là, cũng không biết vực chủ có hay không đem tín hiệu tháp trải ra Vĩnh Dạ Đại Lục nội địa. Vạn nhất cùng phàm vực mất liên lạc, cái kia chẳng phải triệt để xong con bê. Nhưng Vương Húc giống như không có bất kỳ cái gì lo lắng, vẫn như cũ ngây ngô mà cười cười, thậm chí còn giả vờ như muốn cùng đồng nghiệp mới hòa mình dáng vẻ mở miệng nói, hai người cũng đúng. Ha ha. Hai người gượng cười một tiếng, vực chủ à, vực chủ, mấy người bọn họ ẩn nút tiến hành động tổ cái này cũng tại lao nhân ra người trong kế hoạch sao? Nếu như tại trong kế hoạch có thể hay không phân phối một cái đáng tin cậy đồng sự a, gia hỏa này rõ ràng sẽ tùy thời lộ tẩy a. Lộ tẩy? Lộ tẩy tốt, cái này sủi cảo nấu đứng lên có mấy cái lộ tẩy, dạng này sủi cảo thang uống mới càng hương. Phạm Bực, Vô Danh Sơn. Trần Phạm đứng tại bếp lò bên cạnh, tự mình giám sát đầu bếp nấu sủi cảo, mùa mưa kết thúc dựa theo lệ cũ, đến ăn một bữa sủi cảo. Thế là, hôm nay Phạm Bực tất cả mọi người ăn sủi cảo. Không thích ăn cũng phải ăn, ai bảo hắn là vực chủ, hôm nay cơm nước chính là cái này, không ăn bị đói. Vực chủ. Đúng lúc này Vương Khuê đi đến bên cạnh báo cáo, lần này ngầm hỏi nhân viên đã đều an bài tốt, Tề Nguyệt phụ trách tùy thân bảo hộ, Thiếu Thu sẽ mang bộ phận ám các thành viên cùng nhau xuất hành, dọc theo đường phái đi ra. Uy Uy cũng sẽ đồng hành. Trong nhẫn chứa đồ đã nhồi vào đẳng cấp cao quỷ thạch, hẹn 100 triệu mai quỷ thạch. Được. Trần Phàm nhẹ gật đầu, ánh mắt vẫn như cũ tập trung ở trong nồi dần dần nổi lên mặt nước sủi cảo, hắn này lội xuất hành xa xôi, vì cùng Phàm Bực giữ liên lạc, muốn dọc theo đường trải tháp tín hiệu. Khoảng cách Phàm Bực khá xa, trải trên mặt đất không người giữ gìn, đến mang lên Uy Uy, đem tháp tín hiệu chôn ở lòng đất. Dù sao đã rời đi Phàm Bực lĩnh vực, không có cách nào thông qua ống đồng trực tiếp sử dụng Phàm Bực thương khố quỷ thạch, cho nên cũng cần mang lên đầy đủ quỷ thạch, này lội xuất hành sẽ không sử dụng giang bắc Phàm Bực thân phận, tận lực bảo trì địa thấp, chủ yếu là đi xem một chút Vĩnh Dạ nội địa đều là một cái gì tình trạng. So sánh duyên hải khu vực, nội địa vẫn là phải an toàn không ít. 100 triệu mai quỷ thạch. bạn nhất gặp được cái gì tình huống đặc biệt, cũng kém không nhiều đầy đủ. Không phải đại quy mô khai chiến tình huống dưới, 100 triệu mai quỷ thạch mỗi ngày làm cản tiêu xài hoa, hoa đến chết trên cơ bản cũng xài không hết. Khai chiến không giống, khai chiến vốn là đốt tiền. Đúng rồi. Trần Phàm đột nhiên nghĩ đến cái gì, tùy ý nói, Tân Đại Lục Thương các bên kia còn không có tin tức gì sao? Tạm thời không có. Được, chưa ăn cơm. Hắn nhìn về phía trong nồi sôi chảo nước sôi trung hiện lên đến sủi cảo, nhếch miệng nở nụ cười, chuyện gì cũng chờ ăn no sau lại nói. Hắn đời này không có gì yêu thích. Sủi cảo tính một cái. Người dù sao cũng phải có một cái yêu thích, hoặc là ham mê, thực tế không được đam mê cũng được. Cho dù là thích chân ngọc, nghe hí, tha ngủ chờ một chút loại này không coi là gì yêu thích. Không phải. Lưỡi không khỏi, quá không thú vị một điểm. Chương 190, lần này thật sự là đến đúng rồi. Một, chương 190, lần này thật sự là đến đúng rồi. Một, mùa mưa đã kết thúc. Nhóm này đường xa mà đến quỷ triều tạm thời lựa chọn ngưng chiến, nhìn như hết thảy đều lâm vào hòa bình. Nhưng chỉ là biểu tượng. Ngày mới sáng không lâu, mưa lớn rốt cục ngừng, đã lâu ánh nắng rốt cục vẩy vào hoàng tuyển khẩu khu vực. Vương, tỉnh tỉnh, tỉnh tỉnh. Lão quỷ nhìn về phía thành trì thu nhập thêm nhanh đánh tới thanh sắc hư huyễn huyền vũ, có chút lo lắng lắc tỉnh bên cạnh đang ngủ tại trên tường thành quỷ hoàng. Mơ mơ màng màng bị bừng tỉnh quỷ hoàng, có chút ứng kích nhảy dựng lên, nhanh chóng quét nhìn một phía, rất nhanh liền trông thấy thành trì ngoại con kia chính hướng tường thành vọt tới thanh sắc hư huyễn huyền vũ, lúc này nháy mắt kịp phản ứng, không chút do dự, liền đứng dậy bước ra tường thành. Lơ lửng giữa không trung, thân ảnh bị sương xám bao phủ, hướng hoàng tuyển khẩu hải vực kích xạ mà đi. Nói rất dài dòng, thực tế là dài. Cách hắn cùng phàm vực nghị hòa đã qua 10 ngày qua, hết thảy bình thường, song phương không can thiệp chuyện của nhau. Lúc ấy thoát đi hoàng tuyển khẩu khu vực thời điểm, hắn rất nhanh liền vứt bỏ con kia thanh sắc hư huyễn huyền vũ. Không thể không thừa nhận một điểm, cái kia thanh sắc huyền vũ mặc dù toàn thân hư ảo, gần như vô địch, nhưng dù sao cũng là huyền vũ, tốc độ kém xa hắn, chứ ngay từ đầu công kích vận tốc độ nhanh một chút, đằng sau rất nhanh liền bị hắn kéo ra. Hắn thậm chí còn ở tại hoàng tuyển khẩu khu vực trong thành trì, đã ý đợi đến hừng đông. Nhưng chờ trời sáng sau đó không lâu, sự tình liền không thích hợp. Hắn tại bình nguyên phần cuối, lại trông thấy đầu kia thanh sắc huyền vũ, tốc độ đã xa xa không có trước đó nhanh, nhưng mục tiêu cực kỳ kiên định, giống như là khóa chặt hắn, chữ câu câu hướng tường thành mà tới. Hắn tiếp tục chạy, đem đầu này huyền vũ một đường lưu đến trong biển, sau đó tăng thêm tốc độ khẽ hát, lại trở lại hoàng tuyển khẩu khu vực. Sau đó, ngày thứ hai đầu này thanh sắc huyền vũ liền lại từ trong vùng biển vọt tới hoàng tuyển khẩu khu vực. Từ đây tựa như oan hồn, một mực dây dưa hắn, cuốn lấy hắn gắt gao không thả. Sau đó, mỗi ngày đều là như thế này, hắn cần buổi sáng đem đầu này huyền vũ lưu đến hải vực chỗ sâu, sau đó sáng ngày thứ hai, đầu này huyền vũ liền sẽ xuất hiện lần nữa tại hoàng tuyển khẩu khu vực, hướng hắn vọt tới. Hắn nghĩ tới vô số loại biện pháp giải quyết triệt để đầu này thanh sắc huyền vũ, nhưng vô dụng, toàn thân hư ảo, miễn dịch bất luận cái gì hình thức tất cả công kích. Hắn thử đào cái hố to chôn xuống, không được. Gia hỏa này vậy mà có thể trực tiếp triệt để hư ảo, xuyên qua bùn đất. Hắn thử hướng phàm vực phát đi hỏi thăm, phàm vực bên kia cho trả lời là không biết. Về sau hắn thực tế nhịn không được, lần nữa hướng phàm vực phát đi hỏi thăm, phàm vực lại cho hắn trả lời thật không biết. Ăn ngon, đã nghiền. Trần Phàm vui tươi hớn hở đứng tại cạnh nồi, kẹp lên một đũa sủi cảo thổi thổi nhét vào miệng bên trong. Sủi cảo loại vật này liền phải ăn nóng hổi, mà bên người Vương Khuê lúc này trong ngực truyền âm phủ có chút nóng lên, ngay sau đó mới mở miệng nói: "Vực chủ, Phàm vực hoàng tuyển khẩu phòng tuyến bên kia lại có tin tức truyền đến, Tiểu Ngũ bên kia vẫn tại hỏi thăm, đến cùng như thế nào vứt bỏ con kia thanh sắc huyền vũ?" "Nô." Trần Phàm nhìn về phía sâu trong linh hồn vĩnh dạ lãnh chúa bảng bên trên, liên quan tới huyền vũ pháo tin tức. Kiến trúc danh xưng: Huyền Vũ Pháo. Kiến trúc phẩm cấp: màu lam. Các loại kiến trúc cấp: cấp 10. Kiến trúc hiệu quả: thành phòng kiến trúc. Mắt cấp hiệu quả: huyền vũ hiện thế, tứ đại thần pháo chi nhất. Đồng thời chế tạo ra 4 môn thần pháo, nhưng dung hợp vì thiên đạo pháo. Hắn lúc trước thí nghiệm qua huyền vũ pháo. Lúc ấy là tại phàm vực hoàng tuyển khẩu phòng tuyến có một nhóm lục trùng quỷ triều đánh tới, hắn bắn một phát huyền vũ pháo, hình thành thanh sắc huyền vũ bắt đầu trắng trợn tàn sát lục trùng quỷ triều. Rất nhanh, lục trùng quỷ triều liền bị thanh không. Sau đó mất đi mục tiêu công kích, thanh sắc huyền vũ liền bắt đầu đợi khắp nơi mặt đất mọi người. Qua sau một hồi mới chậm rãi tiêu tán tại không trung. Hắn lúc ấy ghi chép số liệu chính là 2 nén nhang, a cái này thanh sắc huyền vũ cũng chỉ có thể tiếp tục 2 nén nhang. Lần này vì sao lại tiếp tục hơn 10 ngày? Hắn là thật không biết, bảng thượng cũng không có tin tức tương quan ghi chép. Có lẽ là Trần Phàm như có điều suy nghĩ, lần nữa kẹp lên một cái sủi cảo để vào trong tay bưng giấm trong đĩa. Nếu như mục tiêu công kích không tiêu tán, cái này thanh sắc huyền vũ liền sẽ một mực khóa chặt mục tiêu, thẳng đến mục tiêu tiêu tán. Chờ một chút, hắn đột nhiên giống như đoán được cái gì. Nếu như thật là như vậy, vậy hắn biết đại khái thiên đạo pháo là cái gì. Tứ đại thần pháo đều có một loại quy tắc năng lực, mà huyền vũ pháo quy tắc năng lực là tuyệt đối khóa chặt, cho đến mục tiêu bỏ mình mới có thể tiêu tán. 4 loại quy tắc năng lực thần pháo tổ hợp lại với nhau chính là thiên đạo pháo. Hiện tại chỉ là suy đoán, dù sao không biết đuổi theo quỷ hoàng cái kia thanh sắc huyền vũ cụ thể năng lực tiếp tục bao lâu, hiện tại cũng vẹn vẹn tiếp tục 10 ngày qua mà thôi, nói không chừng qua cái 10 ngày nửa tháng liền tán nữa nha. Nếu như thật có thể một mực tiếp tục kéo dài, thậm chí đều không cần một mực tiếp tục, chỉ cần tiếp tục cái 30-50 năm, đây tuyệt đối là một loại tra tấn, thuần tra tấn. Mỗi ngày mở mắt liền phải bắt đầu cùng thời gian thi chạy. Quỷ hoàng là chạy nhanh, phàm là đến lên một cái chạy chậm, trên cơ bản liền phải mỗi thời mỗi khắc một mực tại thi chạy, trên cơ bản không có thời gian nghỉ ngơi. Hắn xem như biết vì sao Huyền Vũ pháo một phát cần tiêu hao 1 triệu mai quỷ thạch, cái kia năng lượng đều dùng để duy trì Huyền Vũ hình thể. Mặc kệ, Trần Phàm tùy ý khoát tay áo, lần nữa kẹp lên một cái sủi cảo phòng ở trong tay giấm trong đĩa, liền trực tiếp nói giải quyết không được, thuận tiện phái người nhìn chằm chằm điểm, nhìn xem cái kia Huyền Vũ đại khái lúc nào tiêu tán. Ta cũng thật tò mò. Sau bữa ăn, Trần Phàm mang theo Tề Nguyệt mấy người cải trang trang điểm về sau, cưỡi phàm vực đường sắt cao tốc âm thầm xuất hành rời đi phàm vực. Này lội mục tiêu, Vĩnh Dạ đại lục nội địa. Không có bất kỳ cái gì người biết lần này thông hướng Vĩnh Dạ Tây Bộ Huyền Vũ số 1 tiền tuyến đường sắt cao tốc bên trong, ngồi Trần Phàm, vạn nhất để phía dưới Quỷ Hoàng biết, đó cũng không phải là một chuyện tốt, mặc dù tạm thời ngưng chiến, nhưng nếu như để Quỷ Hoàng tìm tới có thể giết chết Trần Phàm biện pháp, hắn tin tưởng đối phương cũng sẽ không nương tay. Tại đường sắt cao tốc chạy qua Hoàng Tuyển khẩu khu vực trên không lúc, ngồi tại đường sắt cao tốc thượng Trần Phàm, quan sát phía dưới, hắn trông thấy vô số quỷ triều, cơ hồ phô thiên cái địa, mà lại không ít quỷ vật còn tại trồng hoa màu. Ngược lại là hiếm lạ. Hắn biết miệng, quỷ vật sẽ đi lính ăn. Tám thành sẽ không. Qua hầu lắc đầu, quỷ vật nếu là cần ăn cơm, vậy bọn hắn tại trong vùng biển sớm nên chết đói, bọn hắn hẳn là không cần ăn cơm, lúc này trồng hoa màu, có lẽ chỉ là vì bắt chước nhân loại hành vi, bọn hắn có chút quá muốn trở thành nhân loại mà đúng lúc này. Trần Phàm vừa lúc trông thấy từ đằng xa thở hồng hộc trở về Quỷ Hoàng, tại một đám quỷ triều trung lộ ra cực kỳ chói mắt. Toàn thân cao 10 mấy mét, lại không giống cái khác quỷ vật như thế, không thành hình người, tòa này Quỷ Hoàng cùng nhân loại cơ hồ không hề khác gì nhau, không có cái đuôi, không có lợi trảo, chỉ có hốc mắt là đỏ bừng, cực kỳ xung huyết, tựa như một tòa cự nhân. Lúc này trên mặt tràn ngập mỏi mệt. Đây là hắn lần thứ nhất tận mắt nhìn thấy Quỷ Hoàng, vẹn vẹn chỉ là vội vàng liếc mắt nhìn, liền nhanh chóng thu hồi thực hiện, hắn không biết Quỷ Hoàng phải chăng có thể cảm nhận được chú ý, nhưng tận lực vẫn là đừng nhìn nhiều cho thỏa đáng. Đường sắt cao tốc nhanh chóng chạy qua. Không bao lâu, liền rời đi Hoàng Tuyển khẩu khu vực, dọc theo không quý lái về phía Thu Minh bổn địa vẫn chưa tiếp tục tiến về Vĩnh Dạ Tây Bộ Huyền Vũ số 1 tiền tuyến mà là dừng ở nửa đường. Một bên lên không phi chu sớm đã chuẩn bị kỹ càng. Cả đám nhanh chóng đổi phương tiện giao thông về sau, cưỡi phi chu, tiếp tục thâm nhập sâu Vĩnh Dạ đại lục nội địa. Mục tiêu Huyền Vũ Bình Nguyên. Nơi này là Vĩnh Dạ Đại Lục nội địa, tứ phía chưa gần biển, cũng là Vĩnh Dạ Đại Lục số lượng không nhiều một cái tiết điểm hoàn toàn hoàn chỉnh khu vực, nơi này không có nhất đạo phòng tuyến. Tại tiết điểm chưa vỡ vụn trước đó, không có bất luận cái gì một đầu từ đáy biển đang lục quỷ vật, xông phá phòng tuyến, đi tới phiến khu vực này. Đương nhiên, ngày thường chương 190, lần này thật sự là đến đúng rồi. 2, chương 190, lần này thật sự là đến đúng rồi. 2, tự nhiên quỷ vật vẫn là có, nhưng tính an toàn đã đại đại kéo căng. Trạng thái chiến đấu, cùng truy kích trạng thái. Ngồi đang tàu cao tốc thượng Trần Phàm, lần xem trong tay tin tức, căn cứ hắn thu hoạch đến tin tức, thanh sát Huyền Vũ đại khái có thể chia làm hai chủng. Vừa được triệu hoán ra thời điểm là trạng thái chiến đấu, lúc này tốc độ tương đối nhanh, uy lực cũng cực mạnh. Nhưng chờ khóa chặt mục tiêu về sau, liền bắt đầu biến thành truy kích trạng thái. Lúc này lại biến thành triệt để hư ảo trạng thái, nói một cách khác chính là sẽ không đối cái khác sinh vật tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì, tựa như truy kích quỷ hoàng đầu kia Huyền Vũ, từ quỷ triệu bên trong xuyên qua, nhưng không có giẫm chết bất luận cái gì một đầu quỷ vật, trực tiếp từ quỷ vật trong thân thể xuyên qua. Cũng sẽ không đối tưởng thành cái gì tạo thành hư hao, sẽ chỉ đối bị khóa định mục tiêu, tạo thành tổn thương. Có chút ý tứ. Trần Phàm như có điều suy nghĩ, phi chu đang bay nửa ngày sau, chậm rãi dừng lại, uy uy bắt đầu nguyên địa đào hố, chờ hố đào xong về sau, hạn chế tạo một tòa tháp tín hiệu an trí tiến trong hố. Sau đó đem hố chôn xuống, mới lần nữa tiến lên. Hắn lần này mặc dù thuộc về một mình xuất hành, nhưng cùng phạm vực không liên lạc được năng lực đoạn. Dạng này thuận tiện hắn ngay lập tức biết phạm vực tình huống bên kia, cùng vạn nhất có địch, cũng năng lực ngay lập tức kích hoạt phạm vực đạn đạo. Cái kia hai tòa phàm vực đạn đạo dự trữ căn cứ lần này mùa mưa giáng lâm về sau đã tất cả đều sung năng hoàn tất, có thể tùy thời khai hỏa. Chọn vẹn 4.000 cây, mắt cấp thông tiên trụ, tùy thời chờ lệnh. Sau 3 ngày, phi chu chậm rãi đáp xuống Huyền Vũ Bình Nguyên khu vực biên giới, đem phi chu giấu ở một chỗ hẻm núi về sau, mới lần nữa đem phương tiện giao thông đổi thành phổ thông khô lâu ma xe, tiến về cách bọn họ gần nhất một tòa thành trì. Đây là bọn hắn lần đầu tiên tới Vĩnh Dạ Đại Lục nội địa. Ngồi ở trên xe ngựa Trần Phàm nhấc lên màn cửa nhìn về phía bên ngoài, nhiều ngày buôn ba, hắn lúc này cũng có chút mỏi mệt, muốn tìm gian khách sạn trước nghỉ ngơi một đêm. Bên ngoài từng mảng lớn đồng ruộng, đây là hắn lần thứ nhất thấy. Người nơi này không lo lắng đồng ruộng bị quỷ vật phá hư sao? Qua hầu đồng dạng nhìn lại có chút chần chừ nói, có lẽ là có một chút bảo hộ thủ đoạn. Nói ca múa mừng cảnh thái bình chưa nói tới, nhưng người nơi này tinh thần diện mạo rõ ràng so khu vực khác người muốn tốt không ít, không có loại kia lúc nào cũng có thể chết bởi quỷ vật miệng bên trong cảm giác tuyệt vọng rất nhanh. Hắn tại bình nguyên phần cuối trông thấy một tòa thành trì, rõ ràng khoảng cách cực xa, nhưng hắn vẫn là trông thấy tòa thành trì kia thượng điêu khắc ba chữ to Huyền Vũ thành, hẳn là cùng loại cờ xí loại hình hiệu quả. Xe ngựa bắt đầu gia tăng tốc độ, hướng thành trì chạy tới. Nhưng sau đó không lâu, ngừng. Trần Phàm chân mày hơi nhíu lại, vén màn cửa lên nhìn về phía nơi xa tòa thành trì kia. Hắn vừa rồi rõ ràng trông thấy thành trì ngay tại mấy ngàn mét xa, nhưng xe ngựa tiến lên lâu như vậy, làm sao ngược lại cảm giác thành trì xem ra khoảng cách càng xa đâu? Hắn rủi rủi con mắt, hoài nghi mình có phải là có chút hoa mắt. Thiếu gia, Qua Hầu cũng rủi rủi con mắt, ta giống như hoa mắt. Tại sao ta cảm giác thành trì càng ngày càng xa nữa nha? Tiếp tục đi tới. Trần Phàm không nói thêm gì, lần này không có buông rèm cửa sổ xuống, mệnh lệnh xe ngựa tiếp tục đi tới. Lần này hắn nhìn rõ ràng, xe ngựa đang đến gần thành trì gần ngàn mét xa thời điểm, liền cảm giác khoảng cách càng ngày càng xa. Xe ngựa rõ ràng là tại đi về phía trước, nhưng khoảng cách lại càng ngày càng xa. Gặp quỷ. Trần Phàm ngẩng đầu nhìn về phía treo ở đỉnh đầu Thái Dương, lúc này nếu không phải ban ngày, hắn còn tưởng rằng sẽ là gặp một tòa quỷ thành, mới đến, cái này Huyền Vũ Bình Nguyên liền cho hắn một hạ mã uy. Ta xuống xe, các ngươi tiếp tục đi tới. Lần này, Trần Phàm đi xuống xe ngựa, chống phỉ thúy thủ trượng đứng tại chỗ, nhìn về phía khoảng cách mấy ngàn mét xa Huyền Vũ thành cùng bên cạnh xe ngựa. Xe ngựa bắt đầu nhanh chóng tiến lên, rất nhanh liền vượt qua hắn, hướng Huyền Vũ thành tới gần mà đi, nhưng hắn rõ ràng trông thấy, làm xe ngựa tại sắp tới gần Huyền Vũ thành về sau liền bắt đầu lui lại, không ngừng lùi lại, cho đến lui lại đến bên cạnh hắn. Xe ngựa kia vậy mà là ngã đi, nhưng bọn hắn tại trong xe lại hoàn toàn không có cảm giác được, bọn hắn tại trong xe chỉ cảm thấy là xe ngựa là đi về phía trước. Thiếu gia. Qua Hầu Tại nhìn thấy thiếu gia lại xuất hiện tại ngoài cửa sổ lúc, lập tức phản ứng lại, nhảy xuống xe ngựa có chút khó coi nói, có điểm giống là quỷ đả tường. Đúng lúc này một mấy người bên thai đột nhiên truyền đến một trận tiếng cười như chuông bạc. Mấy vị khách bên ngoài. Trần Phàm nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy một cỗ bị trang trí cực kỳ sức tưởng tượng màu hồng xe ngựa, dừng sát ở bọn hắn bên cạnh xe ngựa, màn cửa để lộ, một cái xem ra có chút hài nhi mập thiếu nữ, chính cười nhìn qua bọn hắn. Đúng vậy. Hai tay của hắn ôm quyền thi lễ một cái về sau, mới mở miệng nói, chúng ta Tề Thiên Thương hội nghị đến Huyền Vũ thành tìm một phen cơ hội buôn bán, chỉ là không biết cái này Huyền Vũ thành có loại này cổ quái, tiểu thư có thể giải đáp một chút. Thương hội. Thiếu nữ nhãn tình đột nhiên sáng lên, nhanh chóng bung rèm cửa sổ xuống, rất nhanh liền dẫn theo mép váy từ trên xe ngựa đi xuống, nện bước thoái bộ nhanh chóng đi đến trước mặt hai người, ra dáng ho nhẹ một tiếng về sau, mới giống như là một cái tiên sinh dạy học bắt đầu giải thích nói. Cái này Huyền Vũ thành a, đứng sừng sững ở Huyền Vũ Bình Nguyên đã có 78 năm. Nhiều năm như vậy chưa hề bị quỷ vật luân hãm, rất đại nhất nguyên nhân chính là thành tường kia có một cái đặc thù thăng cấp phương hướng, ngươi càng đến gần hắn, liền khoảng cách tường thành càng xa. Xe ngựa a, phi chu a, đi bộ a, đều không được. Ngay cả quỷ vật cũng vô pháp tới gần. Nhất định phải tay cầm Huyền Vũ thành thông hành lệnh người mới có thể đi vào thành. Huyền Vũ thành tại Huyền Vũ Bình Nguyên gần như không ai không biết không người không hay, các ngươi thậm chí ngay cả điều này cũng không biết, các ngươi là Huyền Vũ Bình Nguyên thương hội sao? Bình thường tới nói, lần thứ nhất tiến Huyền Vũ thành thương hội, cần trước tiên ở phía tây 10 dặm chỗ trong lầu cát, mua thông hành lệnh mới có thể vào thành. Bất quá, thiếu nữ cô y dừng lại một chút về sau, mới từ trong ngực móc ra một viên làm bằng đồng lệnh bài đưa cho Trần Phàm, ta chỗ này có dư thừa một viên thông hành lệnh, tặng cho các ngươi, coi như là kết giao bằng hữu. Trần Phàm tiếp nhận trong tay cái này mai lệnh bài, mùi vị quen thuộc, xem xét chính là Sinh Hoạt Công Phường xuất phẩm. Hắn lông mày gảy nhẹ cười nói, tạ, không biết có gì có thể hồi báo. Căn cứ kinh nghiệm của hắn, tiếp xuống hẳn là thiếu nữ này là một gia tộc lớn nào đó nữ nhi, trong nhà vì đó định chấm dứt cưới đối tượng, thiếu nữ này không hài lòng, nghĩ kéo hắn đỉnh nổi, đối trong nhà nói mình hữu tâm nghi nam lang. Rất tốt. Hắn lần này vốn chính là tới tiếp xúc Hạ Vĩnh Dạ nội địa các thế lực tình huống, năng lực có như thế một cơ hội, tự nhiên không có gì thích hợp bằng. Khủ. Cái này mang theo mép váy thiếu nữ có chút xấu hổ ánh mắt phiêu hốt nói, các ngươi không phải thương hội sao? Sự tình nói đến có chút phức tạp. Ta đến từ Huyền Vũ thành đường ra, gia tộc chủ yếu dựa vào kinh thương mà sống. Một năm trước, lão gia tử đem chúng ta huynh muội bốn người phái đi ra, cho chúng ta mỗi người 200.000 mai quỷ thạch, nói để chúng ta trong một năm ra ngoài dùng cái này 200.000 mai quỷ thạch vì gia tộc làm ra cống hiến, căn cứ cống hiến lớn nhỏ đến quyết định người thừa kế. Có thể là kết giao một cái đỉnh cấp thế lực, cũng có thể là đả thông một cái thương lộ. Cái gì đều có thể, các trưởng lão biết mình giá điểm cống hiến. Một năm kỳ hạn đã đến, ta tay không trở về tóm lại là có chút không tốt, vừa vặn gặp ngươi nhóm, các ngươi ngay cả Huyền Vũ thành đều không biết, khẳng định là Huyền Vũ Bình Nguyên bên ngoài thương hội. Các ngươi nếu là có thể cùng ta trở về giao nộp, ta liền có thể cùng lao ra tử nói ta cầm cái này 200.000 mai quỷ thạch, kéo tới một cái Huyền Vũ Bình Nguyên ngoại thương hội đến khảo sát gia tộc bọn ta. Đến lúc đó ngươi đem các ngươi thương hội thổi lợi hại một điểm, sau đó làm ra vẻ trang dạng khảo sát một phen về sau, nói khảo sát thất bại là được. Nghe rõ. Trần Phàm nhẹ gật đầu, sắc mặt có chương 190, lần này thật sự là đến đúng rồi. 3, chương 190, lần này thật sự là đến đúng rồi. 3, chút cổ quái nhìn về phía trước mặt cái này có chút hài nhi mập thiếu nữ. Cho nên ngươi một năm này cầm 200.000 mai quỷ thạch cái gì cũng không làm. Vĩnh Dạ nội địa là có một loại duyên hải khu vực không có lòng cảm giác. Duyên hải khu vực đều đánh muốn chết muốn sống. Nội địa nơi này còn có thể du lịch một năm. Ngang. Thiếu nữ nghiêng đầu qua chân thành nói, ta phía trên ba người ca ca, bọn hắn đều lợi hại hơn ta, bọn hắn làm người thừa kế khẳng định phải càng tốt hơn, lão gia tử cũng sẽ không thật trông cậy vào ta làm ra chút gì thành tựu được. Nhưng tay không trở về dù sao không tốt, hơi mang một ít thành tựu trở về, lão gia tử cũng biết lái tâm vui vẻ. Thế nào, có thể chứ? Thiếu nữ trong mắt lóe lên vẻ mong đợi cùng thấp thỏm, nhón chân lên, ngón tay giao nhau tại sau lưng ngẩng đầu nhìn về phía Trần Phàm. Đương nhiên có thể. Trần Phàm nở nụ cười. Rất tuyệt. Thiếu nữ hài lòng nhẹ gật đầu, vươn tay, cái kia từ giờ trở đi chúng ta chính là bằng hữu, ta gọi Đừng Duyệt, ta gọi Trần Phàm. Trần Phàm đồng dạng vươn tay, hắn không có đổi tên, dù sao nơi này cũng không ai sẽ biết được Trần Phàm hai chữ này, nơi này khoảng cách duyên hải khu vực đã rất xa, cho dù có người biết, cũng chỉ sẽ tưởng rằng chủ tên. Vốn có giấy thông hành về sau, Trần Phàm ngồi tại trong xe để lộ màn cửa, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Quả nhiên có thể tới gần thành trì, cái này đặc thù thăng cấp phương hướng ngược lại là có chút ý tứ, sợ không phải một cái chuyển kỳ cấp bậc chất biến phương hướng. Cái này nếu là đứng sừng sững ở duyên hải khu vực, trực tiếp đứng ở thế bất bại, quỷ triều vĩnh viễn không cách nào tới gần. cũng không biết có hay không hạn chế, thì như đại quỷ loại thực lực này mạnh có thể tới gần, hoặc là thông thiên trụ loại này tử vật có thể hay không tới gần. Mà cái kia tên là Đường Duyệt thiếu nữ, lúc này đang ngồi ở toa xe nội, sắc mặt nghiêm túc hỏi đến: "Chúng ta cần tới trước đối một chút, miễn cho đợi một chút lộ thầy, các ngươi thương hội chân thực thực lực như thế nào?" Chán. Trần Phàm chần chờ một chút sau mới cân nhắc dùng từ: "Thực lực tạm được. Dự trữ quỷ thạch có triệu viên sao?" "Có." "Thật có?" Đường Duyệt ngẩng đầu nhìn về phía Trần Phàm, ánh mắt lóe lên một tia kinh ngạc: "Vậy các ngươi thương hội có thể à?" "Cũng thế, năng lực vượt khu vực kinh thương hội thực lực cũng sẽ không quá yếu, bất quá chờ một lát ngươi cần thổi ác hơn một điểm, liền nói có ngàn vạn mai quỷ thạch dự trữ. Ngươi bây giờ thử nói một câu, ta nhìn ngươi thanh âm có hay không lực lượng. Chúng ta thương hội có ngàn vạn mai quỷ thạch dự trữ." "Lợi hại." Đường Duyệt có chút bội phục, giơ ngón tay cái lên, xem ra lực lượng mười phần, căn bản không giống như là lời nói dối. "Cái kia, sẽ không chậm trễ ngươi quá lâu, có thể nói cho ta một chút các ngươi chủ yếu là muốn tìm phương diện nào cơ hội buôn bán sao? Ta có thể cho các ngươi làm bản địa dẫn đường, kiến trúc bản thiết kế phương diện." "Cái này a, ngươi để ta ngẫm lại." Trần Phàm không có nói tiếp, chỉ là ngồi tại trong xe, nhìn về phía ngoài cửa sổ, thần sắc dần dần hoảng hốt. "Ngàn vạn mai quỷ thạch." Phàm vực từ rất sớm trước đó, quỷ thạch dự trữ liền lấy ước đến tính toán. Dù là lần này mùa mưa chế tạo ba đạo phòng tuyến, tiêu hao đại lượng quỷ thạch dự trữ, nhưng bây giờ chỗ dự trữ quỷ thạch cũng có hơn mấy chục ước mai quỷ thạch. Phàm vực không phải gia tộc, cũng không phải thương hội, mà là một cái cùng loại với tiền tuyến tính tổng hợp thế lực, loại này thế lực vị trí dự trữ quỷ thạch sẽ không ít, dù sao mỗi một mai quỷ thạch đều tương đương với đạn pháo đồng dạng, kia là thiết yếu vật tư chiến lược. Hắn lần này xuất hành không có mang đến cựu ngũ long liễn, chính là phổ thông xe ngựa. Toa xe nguyên nhân bên trong nhiều đường duyệt, lộ ra tương đối chen chúc, mà ngồi ở bên cạnh hắn Đường Duyệt, trên thân phát tán ra độc thuộc thiếu nữ thanh hương khí tức, lảo đảo chui vào hắn trong lỗ mũi. Rất tốt nghe. Đây là một cái tương đối hay nói nữ hải, mà lại không có quá nhiều phòng bị tâm, trên đường đi đang lưu giữ giảng thuật mình một năm nay chỗ đi qua địa phương, Trần Phàm câu được câu không tiếp lấy lời nói. Rất khoái mã xe thuận lợi lái vào Huyền Vũ thành hành xử đang nháo thành thị, 7 lần quắt 8 lần rẽ dừng ở một tòa nhà lớn trước mặt. Đến, chính là chỗ này. Đường Duyệt từ trong xe ngựa nhảy xuống, đột nhiên nghĩ đến cái gì, mới vội vàng chạy đến đằng sau mình trong xe ngựa, từ trong xe ngựa gian nan ôm ra một con mèo to, toàn thân bạch hoàng. Không phải báo, chính là miêu. Chỉ bất quá hình thể phải lớn hơn nhiều. Toàn thân như không xương, đối tại bả vai nàng bên trên. Nhắc tới cũng kỳ quái. Đường Duyệt nhìn về phía đi xuống xe ngựa Trần Phàm hơi nghi hoặc một chút nói, nàng gọi bàn miêu, ngày thường nàng một mực dính tại ta bên cạnh, nhưng ta vừa rồi đi ngơi trên xe ngựa, nàng vậy mà không có theo tới. Trần Phàm nhìn về phía Đường Duyệt xe ngựa nội bộ. Đều là một chút nữ nhân tạp vật, trừ cái đó ra không có người nào nữa, cũng chỉ có một mã phu ngồi tại xe ngựa trước. Nhìn mễ, đầu dị thú này hẳn là toàn bộ hành trình bảo hộ nữ nhân an toàn, không dám cùng lên đến là tự nhiên. Con ngựa này trong xe có uy uy lưu lại khí tức, người khác người không thấy, cùng là dị thú hẳn là năng lực nghe được, bất quá uy uy cũng không có theo tới, mà là cùng phi chu cùng một chỗ lưu tại trong hạp gốc. Uy uy tại dị thú bên trong xem như mạnh, lúc trước đám kia hầu tử cũng là rất nhanh liền bị uy uy thu phục, nhất là gần nhất uy uy giống như càng ngày càng mạnh. Dị thú, Trần Phàm cười nói, từ đâu? Đường Duyệt sờ sờ bản miêu đầu, nàng là long miêu rất lợi hại một loại dị thú, nghe nói thể nội có một tia bạch hổ huyết thống, ngươi hẳn phải biết bạch hổ đi, cái tia bạch hổ là thượng cổ tứ đại dị thú chi nhất. Nghe nói tại cực kỳ lâu trước đó, tổng cộng có tứ đại dị thú, theo thứ tự là bạch hổ, thanh long, chu tước, huyền vũ. Về sau bọn hắn sinh rất nhiều dị thú, long miêu chính là thể nội có bạch hổ huyết thống một loại. Mà huyền vũ bình nguyên, trước kia nghe nói chính là huyền vũ địa bàn. Huyền vũ cùng bạch hổ lại là người yêu quan hệ, bọn hắn sinh hạ rất nhiều hài tử, trong đó một đứa bé chính là long miêu loại dị thú. Trần Phàm yên lặng nghe Đường Duyệt giảng thuật, những này ngược lại là hắn chưa từng nghe qua, cũng phân rõ không được thật giả, cứ như vậy nghe đi, mặc dù hắn có chút không tưởng tượng ra được, bạch hổ cùng huyền vũ giao hợp hình tượng. Cái này hai ai là thư ai là hùng đâu? Nhưng truyền thuyết loại vật này, đều là một truyền hai, hai truyền ba, ba truyền bạn vật. Đúng lúc này một mặt trước tòa này đại trạch cửa bị đẩy ra, một người có mái tóc hắc bạch đan sen xem ra có chút cứng rắn lão giả, mặc một thân thường phục đẩy cửa đi ra. Nhìn về phía Đường Duyệt trong mắt tràn đầy hòa ái mà cười cười, một năm nay chơi còn vui vẻ. Nào có. Đường Duyệt nhãn tỉnh sáng lên, xông vào lão giả trong ngực, có chút không có sức nhỏ giọng nói, ta làm việc, ta tìm tới một cái đến từ Huyền Vũ Bình Nguyên ngoại thương hội, cái này thương hội rất lợi hại, nói không chừng có thể giúp cho chúng ta đừng ra. Ồ, lão giả cười vỗ vỗ Đường Duyệt phía sau lưng, ánh mắt nhìn về phía đứng tại bên cạnh xe ngựa chống thủ trưởng thân thanh bảo Trần Phàm, trong mắt ý cười đột nhiên chậm rãi mất đi, trước đem Đường Duyệt bung ra về sau, mới sửa sang lại tự thân quần áo, hai tay ôm quyền hành lễ sắc mặt chân thành nói, lão phu vì Huyền Vũ thành Đường gia gia chủ, không biết vị quý khách kia. Thế Thiên Thương hội hội trưởng, Trần Phàm. Trần hội trưởng, mời vào bên trong. Hắn vốn cho rằng là nha đầu này tìm trở về một người diễn kịch, hắn cũng vui vẻ bồi nha đầu vui à, nhưng ở trông thấy người này lúc, liền lập tức biết đây không phải diễn kịch, hắn tiếp xúc qua không ít tuổi trẻ người, người trẻ tuổi kia rõ ràng không tầm thường. Chính yếu nhất một điểm chính là lạnh nhạt. Loại kia lạnh nhạt nơi phát ra cực kỳ tự tin lực lượng, có thể thấy được quen cảnh tượng hoành tráng thoải mái. Đây là khó mà ngụy trang ra. Dù sao nhà bọn hắn tòa nhà cực lớn, lại trang trí cực kỳ xa hoa, bình thường người trẻ tuổi sau khi nhìn thấy khẳng định sẽ rụt rè, đây là vô ý thức hành vi, khó mà che giấu. Hội trưởng đứng ở một bên Đường Duyệt, nhìn về phía Trần Phàm có chút kinh ngạc nói, ngươi vậy mà là hội trưởng? Ừm. Trần Phàm nhẹ gật đầu bất đắc dĩ cười, Hắn kỳ thật không muốn dùng hội trưởng cái danh này, nhưng lão gia này tự mình cho thấy nhiều biết rộng, lúc này lại biên chương 190, lần này thật sự là đến đúng rồi. 4, chương 190, lần này thật sự là đến đúng rồi. 4, cái khá thấp thân phận, liền có chút cô ý ngụy trang cảm giác, ngược lại sẽ có sơ hở. Đại trạch bên trong có chút náo nhiệt, bày không ít bàn tiệc rượu, 10 cái hạ nhân bưng đĩa xuyên tới xuyên lui ở trong đó. Bọn hắn đến vừa lúc thời điểm chính khai tiệc. Tại khai tiệc trước, Đường gia lão gia tử tiến lên nói chuyện, nhìn về phía đang ngồi tất cả mọi người cười ha hả nói, một năm trước ta đem Đường gia Đường Duyệt huynh muội 4 người phái đi ra, mỗi người mang theo 200.000 mai quỷ thạch để bọn hắn ra ngoài vì Đường gia tìm cơ duyên, bây giờ thời hạn đã đến, huynh muội 4 người đồng đều bình an trở về. Đường gia tất cả tộc nhân đều hội tụ ở đây, các vị trưởng lão cũng đều không vắng mặt, hôm nay liền để các vị trưởng lão bình một bình, ai cống hiến lớn nhất, cống hiến lớn nhất sẽ trở thành Đường gia người thừa kế, gánh vác lớn mạnh Đường gia trách nhiệm. Dưới đại tiếng vỗ tay vang lên, Trần Phàm ngồi tại chủ trên bàn, nhìn về phía Đường Duyệt ba cái kia các ca, đi theo đại chúng cùng một chỗ vỗ tay, trong mắt còn có chút hiếm lạ, đây là hắn lần thứ nhất tham gia loại này đại gia tộc tụ hội, người thật đúng là không ít. Đường Duyệt huynh muội 4 người, rõ ràng là chủ mạch. Loại này tuyển người thừa kế phương thức, chi mạch cũng chịu phục. Dù sao chi mạch cũng hy vọng có được một cái đủ cường đại người thừa kế, dẫn đầu Đường gia tiếp tục hưng thịnh. Qua Hầu ngồi ở một bên hơi xúc động, trước kia tại Giang Bắc Trần gia thời điểm cũng có loại tụ hội này, bất quá khi đó thiếu gia là tại kho củi bên trong, hắn cũng tại, ngược lại là cũng mời thiếu gia, nhưng là thiếu gia không muốn đi. Ta tới trước. Một cái có chút tang thương trung niên nam nhân đứng dậy, nhìn về phía một đám Đường gia tộc người trầm giọng nói, ta thân là Đường gia trưởng tử, trong một năm này, ta mang theo 200.000 mai quỷ thạch, đặc biến toàn bộ Huyền Vũ Bình Nguyên, trong đó còn cùng tiểu muội gặp qua một lần. Ta tìm tới Bạch Hổ manh mối. Thoại âm rơi xuống, Viện Lạc Nội nháy mắt yên lặng lại, trên mặt tất cả mọi người đều hiện lên ra một tia mờ mịt, Bạch Hổ cùng Huyền Vũ yêu nhau, cũng đã từng ở tại Huyền Vũ Bình Nguyên bên trên, đây là truyền thuyết, vẫn là có bao nhiêu cái phiên bản truyền thuyết. Cái gì gọi là thật tại Huyền Vũ Bình Nguyên tìm tới Bạch Hổ manh mối? Tứ đại thượng cổ dị thú chí nhất, Bạch Hổ. Cái này rõ ràng tuổi tác đã có gần 40 năm, nhân trầm giọng nói, kia là Huyền Vũ Bình Nguyên một tòa biên giới thành nhỏ, ta khi đi ngang qua một tòa thanh lâu lúc, trông thấy cổng ngồi một cái cô nương xinh đẹp, bên chân tụ tập rất nhiều mèo hoang. Trong đám người nhịn không được truyền đến một trận phốc thử tiếng cười. Nguyên lai là cái này Bạch Hổ. 200.000 mai quỷ thạch, giá cho cao. Đường Tông. Trên đài lão gia tử lúc này trên mặt cũng có chút không nhịn được, sắc mặt nháy mắt âm trầm xuống, ngươi tốt nhất giải thích cho ta rõ ràng cái này cái gọi là Bạch Hổ manh mối. Hôm nay có quý khách tới cửa, như thế một lần, để hắn mặt mò sao có thể treo ở mất mặt đều ném đến bên ngoài đi. Vâng. Đường Tông trên mặt cũng không quá nhiều gợn sóng, mà là tiếp tục nhìn về phía đám người giải thích nói, kia là một cái giữ lại bím tóc đuôi ngựa cô nương, rất thanh thuần, ngồi tại thanh lâu cổng tựa như là đầm lầy bên trong hoa sen, da nước bùn mà không nhiễm. Ta không khỏi gần phía trước cho chuyện. Biết được nàng là cái này trong thanh lâu bưng thức ăn, mà những cái kia mèo hoang đều rất thích nàng, nàng nói là bởi vì nàng thường xuyên đem khách nhân còn lại đồ ăn thừa đút cho những này mèo hoang nguyên nhân, nhưng ta lại nhìn ra được, cũng không phải là như thế. Về sau, ta không có lại đi địa phương khác, liền lưu tại tòa thành trì này, cùng nàng cũng càng ngày càng thuần thục, dần dần biết được một cái bí ẩn động trời, các nàng bình thường cũng không ở tại thành nội, mà là ở tại ngoài thành trên núi một cái huyệt động bên trong, dù là mùa mưa cũng ở đó, chứ bị hẳn là minh bạch có ý tứ gì đi. Mà tại cái kia trong huyệt động, ta tìm tới một con dâu. Đường Tông từ trong ngực móc ra một cây ước chừng dài 3 thước mèo trắng sợi dâu, đi đến Đường Duyệt bên cạnh, một mực ghé vào Đường Duyệt dưới chân con kia mèo mập, tại cảm nhận được căn này sợi dâu khí tức về sau, nháy mắt toàn thân sù lông, sau đó nháy mắt run lẩy bẩy tiến vào Đường Duyệt băng ghế hạ. Thấy thế Đường Tông nở đủ cười, ta nghĩ, căn này sợi dâu đầy đủ giá trị 200.000 mai quỷ thạch đi. Căn này sợi dâu, rất có thể chính là tứ đại thượng cổ dị thú chi nhất, Bạch Hổ sợi dâu. Trang diện lập tức một trận yên tĩnh, chỉ là lần này nhiều mấy đạo tiếng thở hào hẹn. Đường Duyệt bên cạnh con dị thú kia là Long Miêu, thực lực cực kỳ cường đại. Tất cả mọi người là biết được, thậm chí có thể cùng Quỷ Vương đơn đấu tiếp vài chiêu. Mà một con dâu, liền có thể đem Long Miêu ngăn chặn, căn này sợi dâu chủ nhân khẳng định không đơn giản, nói không chừng thật là Bạch Hổ manh mối. Đường gia lão gia tử lơ đãng nhìn ngồi tại chủ trên bàn Trần Phàm, da đầu có chút cứng đờ, hắn từ Trần Phàm trong mắt nhìn thấy vẻ tò mò, lần này ngược lại là không có tại quý khách trước mặt mất mặt, nhưng là lại cho quý khách tiết lộ một cái Đường gia đại cơ mật. Cái này vốn là độc thuộc Đường gia cơ mật, lúc này nói không chừng sẽ tiết lộ ra ngoài. Mà lúc này, Đường Tông lần nữa mở miệng nói, cái huyệt động kia ta đã lật khắp, không có những vật khác, chỉ có căn này sợi dâu, mà tại căn này sợi dâu bị ta mang đi về sau, cái huyệt động kia cũng vô pháp tại bên trong lĩnh dạ khu trục quỷ vật. Dù là căn này sợi dâu không phải Bạch Hổ sợi dâu, cũng là giá trị liên thành thiên tài địa bảo. Cùng hắn kéo ngồi ở một bên giữ lại đôi ngựa cô đường, một năm nay, ta cùng nàng sinh ra tình cảm, lần này ta đưa nàng mang về nhà bên trong, muốn cưới nàng. Dễ nói dễ nói. Đường gia lão gia tử lần nữa nở nụ cười, xem ra là không có đến tiếp sau, cái kia ngược lại là cũng không lo lắng tiết lộ cái gì, mà lại trưởng tử một mực chưa lập gia đình, hắn vì thế đau đầu hồi lâu. Không nghĩ tới lần này đi ra ngoài còn đem cái này sự tình giải quyết, xong hỉ lâm môn. Các vị trưởng lão cho điểm. Rất nhanh. Một đám trưởng lão thương thảo về sau, căn cứ Đường Tông cống hiến cho ra cho điểm. 79 phân. Kế tiếp đứng dậy chính là Đường gia nhị tử, một cái xem ra có điểm giống là Hoa Hoa công tử sắc mặt trắng bệnh nam nhân, lúc này lão đạo đứng dậy, "Cha, ta một năm này bên ngoài cùng một cái tu hành tông môn Cổ Vân Tông thành lập liên hệ, bên kia hứa hẹn chúng ta Đường gia hàng năm có thể phái 3 vị đệ tử nhập tông tu luyện.
Không tệ không tệ.
Đường gia lão gia tử mặt mũi tràn đầy vui mừng lấy nhìn về phía cái này ngày thường trầm mê sống phóng túng bên trong nhị tử, cũng coi là lớn lên, Cổ Vân Tông là Huyền Vũ Bình Nguyên cường đại nhất tu hành tông môn, có thể cùng bực này tông môn thành lập được liên hệ, quả thực không sai. Các vị trưởng lão cho điểm
47 phân.
Ngay sau đó Đường gia tam tử, cái này tương đối nam nhân trẻ tuổi sau khi đứng dậy, cúi đầu xuống nhìn về phía mũi chân có chút cả lăm mà nói, "Cha, ta một năm này không tìm được cơ duyên gì, nhưng ta quỷ thạch cũng không dám hoa. Ta 200.000 mai quỷ thạch toàn mang về, không có chuyện cũng rất tốt." Đường gia lão gia tử bất đắc dĩ an ủi, cùng nhị tử mỗi ngày trầm mê sống phóng túng, tam tử có thể nói là hoàn toàn tương phản, cái gì cũng không dám làm, duy nhất có thể làm chính là thủ tài. Một năm qua đi, 200.000 mai quỷ thạch còn nguyên, sát thực đủ bớt. Toàn bộ Huyền Vũ Bình Nguyên, giống bọn hắn loại này trong đại gia tộc, tìm không thấy như thế một cái có thể tiết kiệm người. Các vị trưởng lão cho điểm
18 phân.
Ngay sau đó một chỗ có người ánh mắt tập trung ở Đường Duyệt trên thân, cùng ngồi tại Đường Duyệt bên cạnh Trần Phàm.
Khục.
Đường Duyệt đứng dậy ho nhẹ từng cái âm thanh về sau, mới chứng chạc đàng hoàng giới thiệu nói, "Vì mọi người giới thiệu, ta bên cạnh vị này là Tề Thiên Thương hội hội trưởng, thế lực rất mạnh, đến từ Huyền Vũ Bình Nguyên ngoại, tại ta giới thiệu, đến chúng ta Đường gia khảo sát, vạn nhất đàm thành sẽ có một món làm ăn lớn."
"Lớn bao nhiêu đâu?"
Vừa dứt lời, trong đám người liền truyền đến nhất đạo mang theo tiếng cười, "Sợ không phải Đường Duyệt ngươi tùy tiện tìm người trở về diễn kịch à, bằng Đường Duyệt ngươi năng lực tiếp xúc đến cái gì đại thương hội đâu?" Tầm mắt mọi người nhao nhao nhìn lại, chỉ thấy cả người chương 190, lần này thật sự là đến đúng rồi. Nam, chương 190, lần này thật sự là đến đúng rồi. Nam, thượng mang đầy châu báu phụ nữ trung niên, đi theo phía sau hai cái hạ nhân, lúc trước viện đi tới, dừng ở cái bàn ở giữa nhìn về phía Đường gia lão gia tử, "Đường gia bày yến, không mời ta là có ý gì, ta không phải người Đường gia sao?"
"Làm ẩu."
Đường gia lão gia tử sắc mặt khó coi nói, "Có khách quý đến nhà, lúc này không phải ngươi hung hăng cản quấy thời điểm, lui ra. Mọi nhà có nỗi khó xử riêng." Đường gia bề ngoài thì ngăn nắp xinh đẹp, nhưng bí mật vẫn còn có chút không muốn người biết sự tình. Nữ nhân này đúng là người Đường gia, là hắn ca ca thế tử. Sớm mấy năm, gia tộc tại quật khởi giai đoạn, hắn ca ca vì Đường gia hy sinh, sau đó hắn tiếp nhận ca ca vị trí, trở thành Đường gia gia chủ, Đường gia cũng dần dần một đường lớn mạnh, chỉ có nữ nhân này một mực không có cam lòng, cho rằng nếu như không phải hắn nam nhân chết rồi, lúc này Đường gia chính là hắn nam nhân Đường gia. Thường xuyên tại một chút lông gà vỏ tỏi sự tình thượng cùng hắn đối nghịch. Hắn có thể lý giải, nhưng hôm nay quý khách đến nhà, thực tế không thích hợp náo một màn như thế. Đường Duyệt hít sâu một hơi, đón trung niên nữ nhân ánh mắt về đỉnh trở về, hắn thương hội có ngàn vạn mai quỷ thạch dự trữ, không, có 5.000 vạn mai quỷ thạch dự trữ, ngươi nói, có tính không đại?
Đại.
Cái này đứng tại cái bàn ở giữa phụ nữ trung niên, trên cổ dây chuyền mỗi một khỏa đều mực mà không tì vết chút nào, thủ đoạn ở giữa phỉ thúy thế nước cực sung túc, toàn thân trang điểm lộ ra cực kỳ phú quý, khóe môi có chút rủ xuống mang theo một tia giọng niệm ai, nhìn về phía Đường Duyệt. Đương nhiên tính lớn, năng lực có được 5.000 vạn mai quỷ thạch dự trữ thương hội, đặt ở bất kỳ địa phương nào đều tuyệt đối tính được là đại thương hội. Vừa lúc, nàng giơ lên trong tay một viên trắng bệnh đá cuội, ta chỗ này vừa vặn có một viên từ Vĩnh Dạ Điện thu hoạch được vấn chân thạch, chỉ cần đem tảng đá này nắm ở trong tay, nói thật ra liền không phản ứng chút nào, nói láo liền sẽ tản mát ra hừng quang. Ngươi dám để cho bên cạnh ngươi cái kia tiểu ca thử một lần sao? Thoại âm rơi xuống, trang diện nháy mắt yên lặng lại, tất cả mọi người ánh mắt tất cả đều tập trung ở Trần Phàm trên thân. Kỳ thật, mọi người đều biết, người này tám thành là Đường Duyệt mang về diễn kịch, dù sao Đường Duyệt cũng không có cạnh tranh người thừa kế ý nghĩ. Huynh muội bốn người chỉ có Đường Tông là năng lực gánh sự tình, mấy người còn lại đều rất khó thành sự. Đường Duyệt một cái nữ lưu hạng người, đối quyền lợi cũng không thèm để ý, làm sao có thể chuyên môn để bụng đi làm chuyện này? Chỉ là mang về một người hống lao ra tử vui vẻ mà thôi. Lúc này lại bị gác ở nơi này, cái này nếu là trước mặt mọi người nói láo bị bạch trần, về sau Đường Duyệt mặt mũi khả năng liền có chút khó coi.
Ngươi.
Đường Duyệt hốc mắt có chút phím hồng, trong giọng nói mang theo từng tia phẫn nộ. Ta lại không chọc giận ngươi nhằm vào ta làm gì? Một mực ghé vào dưới chân con rồng kia miêu lúc này cũng cảm nhận được chủ nhân cảm xúc, có chút sù lông thân thể hiện cung trạng gầm nhẹ. Ta cũng không phải nhằm vào ngươi. Cái này toàn thân phú quý nữ nhân lung lay trong tay đá cuội, ta chỉ là đang phán đoán hạ thật giả mà thôi, hẳn là Đường gia chủ trận này người thừa kế tuyển chọn chỉ là một trận cho đùa. Nhiều trưởng lão như vậy tới chơi nhà tròi đến rồi.
Đủ.
Đường gia lão gia tử trên mặt mũi có chút không nhịn được, nổi giận nói, qua nhiều năm như vậy Đường gia không có bạc đãi ngươi, trên người ngươi những cái kia châu báu, những cái nào không phải Đường gia mua cho ngươi, ngươi muốn mua đồ vật Đường gia chưa từng có thiếu ngươi.
Quý khách ở đây, ngươi muốn làm gì?
Kia là ta nên đến. Nữ nhân không sợ chút nào nghiêng đầu nhìn về phía Đường gia lão gia tử, nếu như nam nhân ta bất tử, hiện tại đứng ở nơi đó chính là hắn, không phải ngươi.
Một câu,
có dám hay không đo?
Không dám đo, liền lăn trứng.
Đường gia không chào đón cái gì vớ va vớ vẩn tiến đến kiếm cơm.
Thực tế ăn không nổi, ta để bếp sau cho các ngươi đóng gói mang đi.
Ngươi muốn chết.
Ngồi ở một bên qua hầu rốt cục nghe không vô, sắc mặt âm trầm vô bàn lên, nói thêm câu nữa, ta sẽ nát miệng của ngươi.
U nữ nhân bay người nhìn về phía qua hầu nở nụ cười, cho nên là dám không dám đo đâu.
Lấy ra.
Từ đầu tới đuôi một mực chưa đứng dậy Trần Phàm, sắc mặt lạnh nhạt khoát tay áo. Qua Hầu nghe vậy sắc mặt âm trầm, sải bước đi đến trước mặt nữ nhân, từ trên tay nữ nhân lấy đi cái kia đá cuội, một lần nữa trở về trước bàn đưa cho Trần Phàm. Trần Phàm đánh giá trong tay tảng đá này, nhãn tình có chút nheo lại, ngược lại là có chút ý tứ, năng lực đo thật giả sao? Cũng không biết là từ đâu làm đến. Lúc trở về nhìn xem có thể hay không mang một nhóm trở về. Ngươi. Đường Duyệt có chút bối rối tiến đến Trần Phàm bên thai gấp rút nhỏ giọng nói, ngươi không dùng đo, ngươi bây giờ nhanh lên nổi giận liền nói ngươi bị nhục, sau đó mau chóng rời đi, còn lại sự tình ta đến xử lý. Không cần. Trần Phàm nở nụ cười, đem cái này mai đá cuội giữ tại lòng bàn tay, ta thương hội có được 5000 vạn mai quỷ thạch dự trữ. Sau một khắc hồng quang bắn ra bốn phía, trong tay đá cuội đột nhiên biến thành huyết hồng, mấy đạo huyết hồng sắc quang mang từ giữa ngón tay bắn ra bốn phía ra. Biến đỏ thì làm giả. Viện lạc nội tất cả mọi người đều cứng tại nguyên điểm. Cái gì tình huống? Đường gia lão gia tử lúc này hít sâu một hơi, hai mắt nhắm nghiền đứng tại chỗ cân nhắc làm như thế nào kết thúc. Lão ca ngươi cứng như vậy khí một bộ lực lượng 10 phần dáng vẻ, nhưng vì cái gì bốc lên hồng quang a? Xong. Đường Duyệt có chút tuyệt vọng thì thầm một câu, hai tay che mặt không dám ngẩng đầu. Nàng phảng phất đã cảm nhận được vô số tộc nhân chế giễu ánh mắt rơi vào trên người nàng, vừa rồi câu kia lực lượng 10 phần không dùng, để nội tâm của nàng còn nổi lên một tia hy vọng đâu. Ha 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 ha. Trong đám người phụ nữ trung niên cũng sững sờ tại nguyên chỗ, sau một lúc lâu mới nhịn không được phá lên cười, nếu không ngươi thử một chút 4000 vạn đâu, nói không chừng vừa rồi ngươi thương hội tiêu hết 1000 vạn. Không được sao? Trần Phàm niết miệng, ước lượng trong tay đá cuội, cái này vẫn chân thạch ngược lại là chi tiết, lần nữa đem đá cuội nắm trong tay nói khẽ, thế lực ta có được 5000 vạn mai quỷ thạch. Lần này, đá cuội bình tĩnh lại, vẫn chưa hiện hiện hồng quang. Hiện trường đột nhiên hoàn toàn yên tĩnh, nữ nhân tiếng cười im bặt mà dừng, có chút khó có thể tin nhìn về phía Trần Phàm trong tay viên kia đá cuội. "Ê." Trần Phàm cười nghiêng đầu nhìn về phía Đường Duyệt, "Ta nói không có vấn đề à, chính là lần sau không muốn lại giúp ta khoác lác, ngay từ đầu không phải đã nói 1000 vạn mai quỷ thạch sao, vừa rồi làm sao đột nhiên tăng tới 5000 vạn mai quỷ thạch?" "Dẫn đi." "Tin." Đường gia lão gia tử ngay lập tức kịp phản ứng, sắc mặt âm trầm hạ lệnh, hai cái hạ nhân ngay lập tức đem trung niên nữ nhân mang xuống, mà nữ nhân cũng không có phản kháng, chỉ là có chút hai mắt vô thần nhìn về phía viên kia ảm đạm vô quang đá cuội, có chút khó mà đưa làm sao có thể. Thật có 5000 vạn mai quỷ thạch, cái này cần là hơn một cái đại thế lực a. Sau đó Đường gia lão gia tử mới sải bước đi đến Trần Phàm trước mặt, trịnh trọng thi lễ một cái sau có chút đắng cười nói, "Trần hội trưởng, mọi nhà có nỗi khó xử riêng, để ngươi chê cười, chiêu đãi không chu đáo, thực tế thua thiệt." Hắn đã thấy rõ, thương hội hội trưởng thân phận là giả, nhưng có cái mình thế lực là thật. Cái thế lực này không nhỏ, một cái có được 5000 vạn mai quỷ thạch dự trữ thế lực không thể khinh thường. Quỷ thạch dự trữ kia là tiền mặt, muốn nói ra sản cộng lại tổng cộng 5000 vạn mai, Huyền Vũ Bình Nguyên có thể tìm tới 7-8 cái, nhưng muốn nói tiền mặt tồn 5000 vạn mai, cái kia quả thực có chút khó tìm, năng lực có nhiều như vậy tiền mặt, kia liền mang ý nghĩa ra sản muốn lớn hơn. Không ngại. Trần Phàm Lơ đang đem cái này mai đá cuội nhét vào trong ngực, đứng dậy cười nói, nhà các ngươi bản này trải qua còn tốt độc, không cần phải để ý đến ta, các ngươi tiếp tục. Được, vậy chúng ta tối nay trò chuyện tiếp. Đường gia lão gia tự hít sâu một hơi sau tiếp tục nói, tất cả trưởng lão cho điểm. Mấy vị trưởng lão liếc nhau, thương thảo một lát sau, cho ra một cái cho điểm. 78 phân. So Đường Tông thấp một phân cho điểm. Cũng coi là một cái công đạo cho điểm, dù sao sát thực kết giao một cái thế lực lớn không giảng, nhưng còn không chương 190, lần này thật sự là đến đúng rồi. 6, chương 190, lần này thật sự là đến đúng rồi. 6, có xác định năng lực từ cái này thế lực lớn trong tay thu hoạch được cái gì lợi nhuận, điểm cống hiến rất khó quá cao. Nhưng cũng không thể quá thấp, dù sao quý khách ngay tại đây, thấp quý khách trên mặt không nhịn được. Cuối cùng cho một cái 78, so Đường Tông 79 thấp một điểm cho điểm. Tại mọi người tiếng hoan hô chung, Đường Tông chính thức bị định vị Đường gia người thừa kế, kỳ thật cũng không có gì lo lắng, Đường gia không có cái gì tranh đoạt người thừa kế không khí, cái khác hai đứa con trai bao quát Đường Duyệt đều đang vỗ tay. Một cái gia tộc chỉ có một cái thành khí người. Góc độ nào đó tới nói, xem như chuyện tốt, chí ít sẽ không nội đấu. Dù sao người khác đối với mình đức hạnh gì mười phần hiểu rõ. Yến hội kết thúc sau, Trần Phàm cùng Đường Duyệt hai người đi tại hậu viện bên trong, Tề Nguyệt cùng Qua Hầu thì là đi theo sau hắn. Lần này tạ ơn. Đường Duyệt có chút xấu hổ nhỏ giọng nói, chính là bại lộ thân phận của ngươi, không có quan hệ đi. Nàng lại không đốc. Tự nhiên biết Trần Phàm láo xưng mình là thương hội hội trưởng hẳn là có nhiệm vụ đặc thù, lần này vì cho nàng chống đỡ cái bản, bại lộ thân phận của mình. Không ngại. Trần Phàm chống phỉ thúy thủ trượng, nhìn về phía bên cạnh những cái kia trong hồ nước giả sơn, suy nghĩ đến cho Phàm Bực cũng làm một chút, xem ra sắc thực cảnh đẹp ý vui, kỳ thật cũng không có bại lộ cái gì. Đường Duyệt có chút cắn răng, chúng ta nếu là bằng hữu, ngươi giúp ta nhiều như vậy ngươi, ta chỉ cho ngươi một viên thông hành lệnh hồi báo khẳng định là không đủ, lúc ấy đại ca báo cáo thời điểm, nói hắn tại biên giới trong thành nhỏ cùng ta gặp mặt một lần. Ngươi có muốn hay không biết, đại ca vì cái gì năng lực tại tòa thành trì kia nhìn thấy ta? A, vì sao? Bởi vì mấy năm trước, ta chính là ở nơi đó nhặt được bản miêu, nơi đó là bản miêu cố hương, ta mang bản miêu trở về đi chơi. Lúc ấy, Đường Duyệt dần dần lâm vào hồi ức, lúc ấy ta một người ra ngoài tản bộ, tại tòa thành trì kia phụ cận, nội nhập một cái di chỉ, giống như là chuyển thừa di chỉ, tiến vào cái kia di chỉ sau ta mơ mơ màng màng, đã quên xảy ra chuyện gì. Chỉ nhớ rõ ra về sau, trong ngực liền ôm một cái long miêu con non cũng chính là bản miêu lúc ấy nhãn tỉnh còn không có mở ra, giống vừa ra đời không lâu đồng dạng, toàn thân ướt sũng, trong tay còn mang theo một chương kiến trúc bản thiết kế, là màu lam phẩm cấp. Đây đã là 6-7 năm sự tình, Chương này kiến trúc bản thiết kế một mực đặt ở đường ra trong tàng bảo các, đường ra kiến trúc sư một mực không có lĩnh hội minh bạch, những ngày gần đây lão gia tử chuẩn bị bán đi. Ngươi không phải nói ngươi này lội đến mục đích chủ yếu là vì kiến trúc bản thiết kế sao? Nếu không ngươi xem một chút ngươi cần không? Ngươi nếu là cần, ta đi cầu cầu lão gia tử, để hắn giá thấp chuyển tay cho ngươi. Ồ. Trần Phàm nhãn tỉnh có chút nheo lại, nhìn về phía một mực đi theo sau Đường Duyệt Long Miêu, cùng cây kia cái gọi là bạch hổ sợi dâu, trong lòng của hắn ẩn ẩn lóe lên một khả năng, không thể nào. Nếu như thật sự là cái kia, lần này liền thật là mò lấy. Có thể, ta xem một chút. Ngươi ở chỗ này chờ. Đường Duyệt vừa vặn đem Trần Phàm dẫn tới một chỗ lầu cắt trước, liếc mắt nhìn hai phía về sau, mới lén lút lưu tiến trong lầu cắt, rất nhanh liền trông thấy Đường Duyệt một đường chạy chậm ra, trong tay còn nắm bắt một trường kiến trúc bản thiết kế, đưa tới Trần Phàm trong tay, chính là chương này, ngươi xem một chút ngươi cần không, ngươi lại khái nhìn xem bản thiết kế thượng kiến trúc bề ngoài đi, hẳn là thành phòng kiến trúc. Trần Phàm nhìn về phía trong tay chương này mỏng như cánh ve, toàn thân hiện màu xanh thẳm bản thiết kế, mặt không biểu tình trầm mặc tại nguyên chỗ. Dị bảo danh xưng, Bạch Hổ Pháo. Dị bảo hiệu quả, màu lam. Dị bảo phẩm cấp, kiến trúc bản thiết kế, thành phòng kiến trúc. Hắn chưa hề chủ động đi thu thập tứ đại thần pháo, bởi vì đó căn bản là một cái không còn hình bóng sự tình, phàm vực thế lực còn không có lớn đến, có thể tại toàn bộ Vĩnh Dạ Đại Lục thu mua loại tình trạng này. Hắn trên cơ bản không nghĩ tới chuyện này, thuận theo tự nhiên đi. Nhưng lúc này tứ đại thần pháo chi nhất Bạch Hổ Pháo cứ như vậy nhẹ nhàng xuất hiện trong tay hắn. Huyền Vũ Pháo, Bạch Hổ Pháo, tứ đại thần pháo, hắn đã có hai môn, nếu như hắn có thể đem chương này bản thiết kế cầm xuống, tình thế bắt buộc có thể sử dụng quỷ thạch mua xuống đều không gọi sự tình, nếu như quỷ thạch mua không hạng, khả năng này liền phải thượng điểm khác thủ đoạn, tóm lại chương này bản thiết kế hắn khẳng định là muốn định. Hô, hắn hít sâu một hơi, sau đó tài cao tiếng nói, Đường gia lão gia tử, ra đi, nói chuyện giá. Sau một khắc, Đường gia lão gia tử thân hình từ trong lầu các hiện ra, có chút khâm phục nói, lợi hại, ta tự nhận ta có chút công phu trong người bên trên, không nghĩ tới tại Trần hội trưởng trước mặt không đáng giá nhắc tới. Trần Phàm cười cười không có nói chuyện. Hắn tự nhiên là thăm dò không đến, Tề Nguyệt nói cho hắn. Cha, Đường Duyệt có chút khó có thể tin, ngươi một mực theo dõi chúng ta. Ta còn tưởng rằng hôm nay thủ các người trùng hợp đi phía trước ăn tịch đi đâu. Chưa nói tới theo dõi. Đường gia lão gia tử bất đắc dĩ nói, ta chỉ là tại ngươi xâm nhập tàng bảo các phát động đại trận sau mới chạy đến, cái này ta dù sao cũng phải tới xem một chút đi, ta tích lũy điểm bốn liếng không dễ dàng. Sau đó mới sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía Trần Phàm. Trần hội trưởng, ta cũng liền không giả bộ ngớ ngẩn, chương này kiến trúc bản thiết kế là Đường gia duy nhất một chương màu lam phẩm cấp kiến trúc bản thiết kế, Trần hội trưởng ngươi hẳn là cũng biết màu lam phẩm cấp kiến trúc bản thiết kế giá cả, nói câu giá trị liên thành, không quá đáng. Chúng ta Đường gia kiến trúc sư hao phí 7 năm không có lĩnh hội minh bạch, đó là chúng ta Đường gia kiến trúc sư thực lực có hạn. Nhưng chương này kiến trúc bản thiết kế đặt ở bên ngoài bán, giá cả cũng sẽ không thấp. Tùy tiện bán cái 6-700 vạn mai quỷ thạch đều rất đơn giản, nếu là đi một chút màu mỡ địa phương, vừa lúc đụng tới nhìn vừa ý người, 1000 vạn mai quỷ thạch thậm chí giá tiền cao hơn cũng không phải không có khả năng. Nhưng là ngươi đã cùng nữ nhi của ta là bằng hữu, ta liền không hỏi ngươi muốn quỷ thạch, có một chuyện. Lời còn chưa dứt liền bị đánh gãy. 2000 vạn mai quỷ thạch. Trần Phàm đưa ngón trỏ ra cùng ngón giữa so cái hai, Đường gia chủ ngươi một câu, bản vẽ ta mang đi, 2000 vạn mai quỷ thạch tiền mặt, tại chỗ kết ngươi. Đường gia lão gia tử chú ý tới Trần Phàm trên tay nhận chữ vật, con ngươi thu nhỏ lại. 2000 vạn mai quỷ thạch. Cái giá tiền này đem hắn sau đó phải nói lời tất cả đều phá hỏng, trên thực tế, màu lam phẩm cấp kiến trúc bản thiết kế xác thực giá trị hắn nói cái kia giá, nhưng không có mấy người năng lực mua được, cho nên trên cơ bản cũng là có tiền mà không mua được, rất khó xuất thủ. Dù sao đừng nói bọn hắn, coi như tiền tuyến thiên sư kiến trúc sư, lĩnh hội một cái màu lam phẩm cấp kiến trúc bản thiết kế cũng cần thật lâu. Không phải tốt như vậy lĩnh hội minh bạch, cho nên hắn cũng không có ý định thật bán đi cái giá tiền này, chỉ là hy vọng từ phương diện khác trao đổi ra một chút lợi ích giá trị đến, nhưng cái này 2000 vạn mai quỷ thạch giá cả cho hắn có chút nề nộp. 2000 vạn, không mất tích, một tay giao tiền, một tay giao hàng. Trần Phàm lần nữa cường điệu một lần. Hắn không phải không hiểu đường ra ý của lão gia tử, nhưng đêm dài lắm mộng, lúc này chương này bản thiết kế ngay tại trong tay hắn, hắn đã không nghĩ giao ra, cũng không muốn đi giúp đường ra xử lý cái gì sự tình loại hình. Liên bỏ tiền, cái này so cái gì đều đơn giản, cũng thuận tiện. Cái kia, thành. Vừa dứt lời, mấy bạn mai cao cấp quỷ thạch đột nhiên trống rỗng hiện lên ở giữa không trung, sau đó rơi xuống trên mặt đất. Người điểm điểm. Trần Phàm nét miệng nở nụ cười, lúc này đưa trong tay chương này Bạch Hổ Pháo bản thiết kế nhét vào trong ngực, đã bắt đầu cân nhắc muốn hay không đường về sự tình, kế hoạch của hắn là đợi nửa năm tả hữu. Nhưng có cái ngoài ý muốn này thu hoạch, hắn cảm thấy giống như có thể được về. Đường gia lão gia tử nhìn về phía trên mặt đất mấy bạn mai cao cấp quỷ thạch cứng tại nguyên địa, trong cổ có chút nhấp nhô, trong mắt lóe lên vẻ hoảng sợ, hắn hiện tại có thể xác định một điểm, đó chính là Trần hội trưởng thế lực sau lưng tuyệt đối sẽ không chỉ cào 5000 vạn mai quỷ thạch, muốn càng nhiều. Một cái năng lực tùy thân mang theo 2000 vạn mai quỷ thạch người, cái này cần là ai a, sẽ không là tiền tuyến công tử ca a. Cái kia, sau một lúc lâu, Đường gia lão gia tử mới phản ứng được, ngữ khí có chút khàn khàn nói, "Trần hội trưởng, ngươi còn cần cái khác màu lam phẩm cấp bản thiết kế sao? Ta biết có một nhà thế lực cũng lĩnh hội hồi lâu, không, có lĩnh hội minh bạch, cũng chuẩn bị rời tay. Ngươi nếu là cần, ta có thể giúp ngươi đi thu mua. Nhưng là hy vọng Trần hội trưởng ngươi không muốn đối ngoại tản quá nhiều tin tức, ta có thể lấy một cái khá thấp giá cả thu mua trở về. Càng nhiều càng tốt." Trần Phàm nở nụ cười, tất cả màu lam phẩm cấp bản thiết kế ta đều cho ngươi 10 triệu mai quỷ thạch, vô luận ngươi lấy cỡ nào thiếu mai quỷ thạch thu tới tay, ta đều cho ngươi 1000 vạn mai quỷ thạch. Một chút màu vàng phẩm cấp, lục sắc phẩm cấp còn có màu trắng phẩm cấp, ngươi trước tiên có thể mang tới để ta xem một chút. Nếu như ta cần, cũng có thể cùng nhau thu. Nếu có cấp bậc cao hơn, ta có thể cho ngươi 100 triệu, thậm chí cao hơn. Cấp bậc cao hơn. Đường gia lão gia tử đầu tiên là hơi sững sờ, sau đó có chút đắng cười nói, cái này hẳn là không còn, màu lam phẩm cấp phía trên không có cao hơn phẩm cấp, chí ít ta đừng nói gặp qua, ngay cả nghe cũng chưa từng nghe qua. Nói không chừng sẽ có đâu. Trần Phàm cười nói, hắn cũng không ôm kỳ vọng gì, hắn đã thỏa mãn, còn lại đều là niềm vui ngoài ý muốn. Trần Phàm cũng không có tại Đường gia ở lâu, cùng Đường Duyệt cùng Đường gia gia chủ cáo biệt về sau, ngay tại Huyền Vũ trong thành tìm một gian khách sạn ở lại, hắn chuẩn bị chờ đem Đường gia gia chủ thu mua một nhóm kiến trúc bản thiết kế về sau, lại mang theo bản thiết kế cùng một chỗ trở về. Bạch Hổ Pháo. Trong khách sạn, Trần Phàm từ trong ngực móc ra Bạch Hổ Pháo kiến trúc bản thiết kế, tại chỗ xé nát, rất nhanh liền tại nhưng chế tạo kiến trúc danh sách bên trong, nhìn thấy Bạch Hổ Pháo tuyển hạng. Có chút lòng ngứa ngáy nghĩ nhanh chóng đường về. Tại Phàm được chế tạo một môn Bạch Hổ Pháo nhìn xem hiệu quả. Giả thiết suy đoán của hắn không sai, tứ đại thần pháo đều có một cái quy tắc năng lực, hoặc là nói là một cái tương đối biến thái hiệu quả. Cái kia Huyền Vũ pháo chính là vì Thiên Đạo pháo cung cấp tuyệt đối trúng đích năng lực, Bạch Hổ pháo hẳn là cũng sẽ cung cấp một cái quy tắc năng lực. Huyền Vũ chủ trì lâu, cho nên không giết chết mục tiêu, thế không bỏ qua. Mà Bạch Hổ thường thường chủ sát phạt, lần này thật sự là đến đúng rồi. Hắn ngồi tại bên giường, cho mình rót một ngọn trà nóng, nhìn về phía ngoài cửa sổ mặt mày mỉm cười. Chính vào mùa đông, trà nóng ấm dạ dày, uống dễ chịu. Chẳng biết lúc nào, không trung phiêu khởi mau mau tuyết, rơi vào cả tòa thành trì trên nóc nhà, cả tòa thành trì nhìn một cái như là họa bên trong đi ra đến đồng dạng, cùng thiên địa hòa làm một thể. Qua Hầu cũng rất vui vẻ, hắc hắc ngồi tại đối diện cười khúc khích. Mặc dù hắn không rõ ràng tấm kia kiến trúc bản thiết kế cụ thể là cái gì, nhưng nhìn ra được thiếu gia rất vui vẻ. Thiếu gia vui vẻ, hắn liền cũng vui vẻ. Mà Tề Nguyệt thì là có chút đau lòng nhìn về phía ngoài cửa sổ, kỳ thật hoàn toàn có thể để thiếu thu đến, hắn tin tưởng thiếu thu khẳng định có thể thần không biết quỷ không hay đem bản thiết kế trùng ra, tuyệt đối sẽ không bị người phát hiện, dạng này liền có thể tiết kiệm 2000 vạn mai quỷ thạch. Đó cũng không phải là một con số nhỏ a, hắn nhìn xem đều đau lòng. DS, tấu chương thêm ra nửa chương. Vị minh chủ mê thất rừng rậm hà tăng thêm cảm tạ lao bản duy trì. Chương 191, trận điện. 1, chương 191, trận điện. 1, trong khách sạn Trần Phàm, lúc này chính phẩm lấy trà nóng, nhìn xem cảnh tuyết. Này lội đi ra ngoài. Thuần La tàn bộ, cử chỉ vô tâm phía dưới thu hoạch được một chương Bạch Hổ Pháo tái cụ bản thiết kế, ngược lại là đơn thuần vui mừng ngoài ý muốn, hắn chuẩn bị sớm một chút kết thúc hành trình, ở bên ngoài dừng lại vài ngày sau liền về sớm một chút. Hắn có chút nhịn không được nghĩ về sớm một chút nhìn xem Bạch Hổ Pháo hiệu quả. Mà đổi thành một bên, thì là ra một điểm nho nhỏ tình trạng. Hoàng Tuyên Cầu khu vực. Như thường ngày, kết thúc luyện công buổi sáng, từ đằng xa tản bộ một vòng chạy về đến lần nữa đem thanh sắc Huyền Vũ bỏ xa xa Quỷ Hoàng Cửu Ngũ, lúc này sắc mặt nghiêm chỉnh khó coi nhìn về phía trong tay quỷ cốt. Hắn rời đi Vĩnh Dạ Tây Bộ Huyền Vũ số 1 tiền tuyến thời điểm, dù mang đi cơ hồ toàn bộ binh lực, nhưng vẫn là lưu lại mấy cái quỷ vật. Mà lúc này, từ cái này mấy cái quỷ vật miệng bên trong, hắn biết được, Tê Tức Chi Điệu bên kia mở địa trận, số lớn quỷ triều lần nữa giáng lâm đến Vĩnh Dạ Tây Bộ Huyền Vũ số 1 tiền tuyến hải vực ngoại, thay thế hắn tồn tại, chuẩn bị tiến đánh tiền tuyến. Mà lại lần này thậm chí đến ba tôn quỷ hoàng. Theo thủ hạ nói, cái này ba tôn quỷ hoàng trên thân ngập trời quỷ khí gần như ngưng tụ thành thực chất, xem xét chính là đỉnh phong quỷ hoàng, so hắn mạnh hơn nhiều. Cái này liền kỳ quái, hắn có chút không hiểu. Quỷ tộc đều đánh nhiều năm như vậy, mỗi cái trong hố một cái củ cải đều chiếm hết, cái này ba tôn đỉnh phong quỷ hoàng cùng nhóm này quỷ triều lại là từ lâu đến. Tê Tức Chi Địa còn có không giáng lâm quỷ tộc, từ địa trận giáng lâm, vậy khẳng định là từ Tê Tức Chi Địa ra. Từ Tê Tức Chi Địa ra sau lại nghĩ trở về sẽ rất khó, đã nói lên nhóm này quỷ triều cùng quỷ hoàng tỷ lệ lớn hắn tiền tuyến điều hành đến. Được rồi. Cửu Ngũ lắc đầu không có lại nghĩ những này, hiện tại biến hóa hắn cũng có chút xem không hiểu. Nhóm này quỷ triều là bí mật giáng lâm, đang chuẩn bị tập kích tiền tuyến, quỷ triều cường độ vô luận là số lượng vẫn là cường độ đều là bạo tăng, vẫn là không phải mùa mưa, trở tay không kịp tình huống dưới, tiền tuyến còn chưa nhất định ngăn lại được. Nhưng hắn không có ý định đem tin tức này tiết lộ cho phản ứng. Đây coi là để lộ bí mật. Ngày sau quỷ tộc chiến thắng về sau, hắn loại hành vi này là nhất định phải bị thanh toán. Về phần những cái kia nội gian không tính, những cái kia nội gian là chính hắn mê hoặc, tương đương với hắn tư nhân tài sản. Hắn đều không trở về tiền tuyến, nhóm này tư nhân tài sản tự nhiên cũng không có đất dụng võ, không tính để lộ bí mật. Quỷ nhất, hôm nay vào đêm về sau, phái điểm quỷ triều đi Hoàng Tuyển Khẩu phòng tuyến tản bộ một vòng. Minh Bạch, bộ dáng phải làm, dạng này chờ đạo này tiền tuyến cáo phá về sau, đến lúc đó sang đây xem gặp hắn, cũng biết hắn là thật đang tấn công tòa này Hoàng Tuyển Khẩu phòng tuyến. Sau 3 ngày một chiếc phi chu giáng lâm đến Huyền Vũ Bình Nguyên biên giới chỗ, mấy người từ phi chu nội đi xuống, cưỡi khô lâu mã lần nữa tiến về Huyền Vũ thành, lần này nhóm người này học được mua thông hành lệnh. Nhóm người này rất nhanh đến Huyền Vũ thành, đi tới đường ra trạch viện cổng. Lần sau gặp lại. Trần Phàm hai tay ôm quyền nhìn về phía đứng tại cổng Đường Duyệt cha con hai người, cười cáo biệt, cũng giới thiệu bên cạnh chạy đến mấy người kia, đây là chúng ta thương hội thành viên, tiếp xuống từ bọn hắn phụ trách cùng các ngươi liên hệ. Các ngươi thu được bản thiết kế, trực tiếp liên hệ bọn hắn sẽ phụ trách vì ngươi kết toán. Ta liền không nhiều lưu lại. Mấy ngày nay, đa tạ khoản đãi. Hẳn là hẳn là. Đường ra lão gia tử vội vàng đáp lễ, lộ ra có chút tôn kính, dù sao đưa tiền mới là đại gia, cái này 3 ngày hắn đem một ngôi nhà khác tộc không có lĩnh hội minh bạch màu lam phẩm cấp kiến trúc bản thiết kế cũng thu lại 800 vạn quỷ thạch thu lại, chỉ toàn kiếm 2 triệu. 2 triệu mai quỷ thạch, đây đối với Đường gia tới nói, đã coi như là một bút không nhỏ thu nhập thêm. Đi. Trần Phàm cũng không nói gì thêm nữa, chỉ là khoát tay áo cáo biệt về sau, liền tiến vào trong xe ngựa, Hoàng Du Du dọc theo đường đi hướng ngoài cửa thành chạy tới. Chuẩn bị trở về ra rồi. Trần Phàm ngồi ở trong xe ngựa, vén màn cửa lên nhìn về phía hai bên đường cảnh vật, cái này 3 ngày hắn ở chỗ này tòa thành trì bên trong ăn không ít bản địa quả vật, hương vị cũng không tệ lắm, mặc dù có chút ăn không quá quen. Trước khi đi, vốn định nhìn xem có thể hay không cho Huyền Vũ thành tường thành dọn đi, cái kia đặc thủ thăng cấp phương hướng hắn thật nhớ muốn, đại khái nghiên cứu một chút, giống như có chút không có quá lớn khả năng, hắn thử cùng Đường gia lão gia tử trò chuyện ý nghĩ này, Đường gia lão gia tử trầm mặc hồi lâu. Kia là hắn lần thứ nhất thấy một người có thể trầm mặc lâu như vậy. Giống tử tại cái kia đồng dạng. Thiếu gia, chúng ta cái này liền trở về sao? Ừm. Trần Phàm túi đầu nhìn về phía trong tay trương này màu lam phẩm cấp kiến trúc bản thiết kế, khẽ cười nói, sớm trở về, ngược lại là không nghĩ tới lần này đi ra ngoài có nhiều như vậy niềm vui ngoài ý muốn, xem ra là phải làm cho Phàm bực ra bên ngoài quyết trương. Tại đến Huyền Vũ Bình Nguyên trước đó, hắn thật không biết, nơi này vậy mà giàu có như vậy, hoặc là nói, nơi này vậy mà năng lực đơn giản như vậy thu mua đến 2 tấm màu lam phẩm cấp kiến trúc bản thiết kế. Huyền Vũ pháo. Cái này màu lam phẩm cấp kiến trúc bản thiết kế, vẫn là lúc ấy tiền tuyến bên kia có lập lại dư thừa mới cho hắn. Về phần những cái kia duy nhất, căn bản không cho hắn. Mà ở chỗ này, chỉ cần có quỷ thạch liền có thể nhẹ nhõm thu được, cái này không thể so ở tiền tuyến thu bản thiết kế thu thuận tiện nhiều, tiền tuyến mặc dù là thu mạch bản thiết kế nhiều nhất địa phương, nhưng đưa tiền cũng không bán a, lại nhiều có ích lợi gì. Những gia tộc này cũng hoàn toàn không có đem bản thiết kế bán cho tiền tuyến ý nghĩ, tiền tuyến cho giá cả rất thấp. Tiền tuyến cũng không có gì thu ý nghĩ. Tiền tuyến màu lam bản thiết kế cũng còn không có lĩnh hội xong đâu, không có nhiều như vậy kiến trúc sư lĩnh hội bản thiết kế, giá cả thấp cũng liền thu, giá cả cao liền không đáng. Lúc này hắn cảm thấy Phàm bực móng đuốt đến ra bên ngoài rũi ra. Những vật này không đều là chuẩn bị cho hắn sao? Khô Lâu Mã nhanh chóng lái ra Huyền Vũ thành, đi tới cái kia hẻm núi chỗ sâu, tiến vào phi chu bên trong, nương theo lấy phi chu lên không, thẳng tắp hướng Thu Minh bồn địa chạy tới, chuẩn bị trở về ra. Cứ như vậy, lần nữa buôn ba sau 3 ngày, Trần Phàm bọn người rốt cục cưỡi Phàm bực đường sắt cao tốc, lần nữa trở lại Vô Danh Sơn. Vẫn là nơi này quen thuộc a. Trần Phàm đứng tại Giang Bắc phòng tuyến bên trên, hai tay khoác lên đống tường nhìn về phía nơi xa mặt biển, trong không khí không có Huyền Vũ bình nguyên làm như vậy khô, nhưng loại này quen thuộc biển mùi tanh, nghe lâu thật là có điểm không quen. Lần này hắn tổng cộng đi ra ngoài Cửu Thiên, chơi 3 ngày, vừa đi vừa về trên đường chậm trễ 6 ngày. Vực chủ, một bên Vương Khuê đi tới báo cáo, trước mắt đã có một cái sơ bộ kế hoạch hình thức ban đầu, Phàm vực sẽ phái ra bộ phận lấy thương hội tiết tuổi, rót vào Vĩnh Dạ đại lục nội địa các khu vực, ngày thường chủ yếu phụ trách thu thập tin tức, cũng tại thường ngày gánh chịu thu mua thiên tài địa bảo, kiến trúc bản thiết kế chờ chức trách. Trước mắt sơ bộ khóa chặt thẩm thấu khu vực có 7 cái, trong đó xa nhất chính là Huyền Vũ Bình Nguyên mượn nhờ thế lực của Đường gia, chúng ta năng lực rất nhẹ nhõm tại Huyền Vũ Bình Nguyên đâm xuống cây, sau đó hướng bốn phía thẩm thấu. Ừm. Trần Phàm điểm nhẹ phía dưới, Đường gia thế lực sẽ trở thành hắn thương hội thiên nhiên học thuộc lòng, dạng này Huyền Vũ Bình Nguyên thế lực đối bọn hắn thương hội thiên nhiên có nhất định độ tín nhiệm, nếu không một cái lạ lẫm thương hội đóng quân Huyền Vũ Bình Nguyên, khẳng định sẽ có một chút lực cản. Đường gia thế nhưng là đường đường chính chính cầm tiền hắn. Cái này thương hội liền gọi Giang Bắc thương hội đi. Cùng. Tại sao phải dùng thẩm thấu cái từ này? Chương 191, trận điện. 2, chương 191, trận điện. 2, hắn nghiêng đầu nhìn về phía Vương Khuê, chỉnh chúng ta giống như tại xếp vào gián điệp một dạng. Chán. Vương Khuê có chút lúng túng nói, bọn hắn sẽ còn phụ trách một chút thu thập tình báo làm việc. Được rồi, đi xuống trước đi, chuyện này từ ngươi đi đợi tới. Minh Bạch. Dưới Vương Khuê về phía sau. Trần Phàm mới hít sâu một hơi, nhìn về phía Vĩnh Dạ Lãnh Chúa bảng thượng nhưng chế tạo kiến trúc chi nhất Bạch Hổ pháo tiêu hao 1 vạn mai quỷ thạch, đem nó chế tạo ra đến, ngay sau đó liền bắt đầu thăng cấp. Bạch Hổ pháo thăng đến cấp 2. Nên kiến trúc thăng cấp cũng không thăng cấp phương hướng có thể chọn, mỗi lần thăng cấp, uy lực đều sẽ được đến tăng lên. Cũng vô pháp thông qua thủ đoạn khác thu hoạch bất luận cái gì thăng cấp phương hướng. Thăng đến cấp tiếp theo, cần thiết 3 vạn mai quỷ thạch. Tiếp tục thăng cấp, mấy vạn mai quỷ thạch mà thôi. Rất nhanh một hơi liền đem tòa này Bạch Hổ pháo thăng đến mát cấp, cũng chính là cấp 10, không phải tất cả kiến trúc mát cấp đều là cấp 10, nhưng hắn bây giờ đại bộ phận kiến trúc mát cấp xác thực đều là cấp 10. Trần Phàm nhãn tình có chút nheo lại, nhìn về phía bày ở bên cạnh tòa này cự pháo. Cùng Huyền Vũ pháo khác biệt, Huyền Vũ pháo không có thân pháo, cũng không có tháp pháo, mà là hóa thành 1024 mai cổ pháp gạch đá khảm nạm tại tường thành mặt ngoài, khai hỏa lúc, những này cổ pháp gạch đá tụ hợp để xạ ra nhất đạo cổ sáng màu xanh hội tụ tại một điểm, như in 3D, in ấn ra một cái dùng cho ngăn địch thanh sắc Huyền Vũ. Lộ ra cực kỳ điệu thấp, không hiểu rõ Huyền Vũ pháo người, thậm chí đều xem không hiểu tòa này tháp pháo. Mà Bạch Hổ pháo không giống, thậm chí có thể nói là hoàn toàn khác biệt, phá lệ trưng dương, cho dù là không biết Bạch Hổ pháo người, tại nhìn thấy tòa này tháp pháo về sau, cũng chỉ có một cái cảm thụ, đó chính là cùng. Đây là một tòa bẩm sinh liền tản ra sát lục cùng cuồng bạo tháp pháo. So bình thường thí thần pháo phải lớn ra gấp mấy lần. Lúc này phủ phục tại cao tới 200m giang bắc phòng tuyến bên trên, toàn thân không phải màu trắng, mà là thâm hải độc hữu cái chủng loại kia ám lam sắc, mặt ngoài chạy xuôi như vật sống hô hấp năng lượng màu bạc đường vân. Thân pháo dài đến 20m tương tự một đầu xúc thế đánh ra trước cửa hổ. Hoàng pháo là nội trương hổ khẩu, sinh động như thật, hổ khẩu chỗ nội khảm 36 cái sắc bén như răng kiếm tinh trụ giống động đá vôi bên trong thạch đũ. Hai bên ánh mắt ra hình cung hộ giáp, lôi đỉnh cánh chim hình. Có chút xoáy a. Trần Phàm hài lòng nhìn về phía trước mắt tòa này so thí thần pháo đại thật nhiều lần bạch hổ pháo, nếu như nhất định phải cho một cái tinh chuẩn hình dung từ, hắn cảm thấy giống như là cờ ép bên trong lôi thần trang phục, có như vậy một chút hương vị. So với huyền vũ pháo đến, cái này bạch hổ pháo mới càng giống là một cái màu lam phẩm cấp thành phòng kiến trúc. Chính yếu nhất chính là một huyền vũ pháo phí tổn là 500 vạn mai quỷ thạch cùng mấy thiên tài địa bảo. Mà bạch hổ pháo, thăng cấp không cần tiêu hao bất luận cái gì thiên tài địa bảo, lại chỉ cần 1 triệu mai quỷ thạch. Phí tổn càng tiện nghi, thăng cấp không đại giới. Tỷ suất chi phí hiệu quả đã toàn thắng, hiện tại liền nhìn uy lực. Lúc này chưa vào đêm, không có một cái nhưng phát xạ mục tiêu, nhưng hắn đã không kịp chờ đợi nghĩ đến một phát, thử một chút hiệu quả. Hắn nhìn về phía trong đầu hiện ra bảng. Bạch hổ pháo thăng đến cấp 10. Đã thăng đến mát cấp, không cách nào lần nữa tăng lên. Thu hoạch mát cấp hiệu quả bạch hổ hiện thế, tứ đại thần pháo chi nhất, đồng thời chế tạo ra 4 môn thần pháo, nhưng dung hợp vì thiên đạo pháo. Ngay sau đó, từng cây ống đồng chống rông hiện hiện, đem tòa này bạch hổ pháo cùng chủ ống đồng kết nối cùng một chỗ, nương theo lấy quỷ hỏa tràn vào, hắn hạ lệnh khai hỏa. Sau một khắc tòa này hình thể cực lớn bạch hổ pháo, thân pháo năng lượng đường vân bị nhanh chóng thắp sáng, ám lam sắc quang mang nhanh chóng từ pháo đuôi hướng pháo đầu hội tụ mà đi, cũng nhanh chóng hội tụ tại họng pháo chỗ cái kia 36 cái như răng kiếm tinh trụ bên trên. Từng cây nguyên bản trắng bệnh tinh trụ bắt đầu tản mát ra xanh thẳm màu sắc, như long phun lửa. Khoa trương năng lượng tại họng pháo nhanh chóng ngưng tụ, hắn đứng cách khá xa địa phương đều cảm thấy một cú đập vào mặt tử vong cảm giác, hắn có thể xác định một điểm, tay cầm phỉ thúy thủ trưởng hắn ngạnh kháng một kích này, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Tụ lực thời gian thật lâu, trọn vẹn mấy chục giây sau, chỉ nghe nhất đạo chấn nhiếp thần hồn hổ khiếu lôi âm đột nhiên nổ vang. Nhất đạo từ vô số lôi đỉnh tạo thành, cực hạn lạnh ánh sáng trắng trụ từ họng pháo bắn ra, bay thẳng hải vực. Một cái mắt, vạn vật đều ảm. Đứng tại trên tường thành Trần Phàm, chỉ cảm thấy giống như ngày đột nhiên hắc, nhưng hắn biết, đây chẳng qua là đạo ánh sáng này trụ cường độ nháy mắt vượt qua hắn thích ứng phạm vi, đạo ánh sáng này trụ tại họng pháo kích xạ ra về sau, liền cấp tốc mở rộng đến 100 mét. Đạo này lạnh bạch đến cực hạn của sáng, trọn vẹn tiếp tục 10 hơi. 10 hơi sau, bạch hổ pháo ngừng lại, mặt ngoài đường vân đang không ngừng lấp lóe, giống như là tại nghỉ ngơi. Mà cách đó không xa hải vực thượng thì là có đại lượng hơi nước tại cuộn cuộn. Một lúc lâu sau, tốt pháo. Trần Phàm nết miệng nở nụ cười, hắn hiện tại có thể xác định, bạch hổ pháo chủ sắp phạt. Cái này uy lực tuyệt đối không thể khinh thường. Trước mắt còn không biết cùng mát cấp thông thiên trụ cái nào uy lực lớn, phải biết bạch hổ pháo còn không phải hoàn toàn hình thái, đầu tiên chưa đầy cấp hiệu quả, mát cấp hiệu quả là cái nhiệm vụ loại, tương đương với không có, tiếp theo còn không có thiên đạo chúc phúc hiệu quả, không tính đặc biệt hoàn mỹ. Mà lại huyền vũ pháo một pháo cần 1 triệu mai quỷ thạch, mà bạch hổ pháo một pháo chỉ cần 100.000 mai quỷ thạch. Duy nhất khuyết điểm chính là cần tụ lực mấy chục giây, cái này tụ lực công phu địch nhân sớm chạy xa, cho nên lúc này hắn biết huyền vũ pháo đưa đến tác dụng là cái gì, là tuyệt đối khóa chặt, một khi địch nhân bị khóa định trụ, dù là trốn thiên nam địa bắc cũng sẽ thành công trung đích. Rất tốt. Trần Phàm cười rất vui vẻ, cũng coi như đền bù phàm vực phòng tuyến không có đơn thể đối địch thành phòng kiến trúc một cái thiếu hụt. Đứng ở một bên xung làm tiếp thân thị vệ Tề Nguyệt khoe miệng có chút kéo ra, phàm vực phòng tuyến cái gì đều thiếu, chính là không bao giờ thiếu đơn thể đối địch thành phòng kiến trúc, cái kia thí thần pháo chính là tiêu chuẩn đơn thể đối địch thành phòng kiến trúc. Chỉ bất quá bị vực chủ ngươi lấy ra làm thanh tiểu quái dùng mà thôi. Mặc dù thanh tiểu quái sát thực hiệu quả càng tốt hơn, nhưng không thể coi nhẹ hắn bản chất, trên thực tế chính là một môn cực kỳ cường hãn đơn thể đối địch thành phòng kiến trúc a. Chế tạo một môn bạch hổ pháo chỉ cần 1 triệu mai quỷ thạch, hắn tiêu hao 100 triệu mai quỷ thạch, chế tạo 100 tòa bạch hổ pháo phân bố tại giang bắc phòng tuyến các khu đoạn. Mặc dù bây giờ tạm thời không dùng được, nhưng luôn có thể dùng tới. Thứ này không phải đợi cần dùng thời điểm lại chế tạo. Sau đó hắn lại nhìn phía một cái khác, mình từ đường ra trong tay thu lại kiến trúc bản thiết kế. Dị bảo danh xưng, trận điện. Dị bảo phẩm cấp, màu lam. Dị bảo hiệu quả, kiến trúc bản thiết kế, cần trận pháp sư tòa trấn, chế tạo đại trận. Đại trận. Trần Phàm nhãn tình uy nheo lại nhìn về phía trong tay cái này kiến trúc bản thiết kế. Hắn một đường đến nay, kỳ thật gặp phải không ít đại trận, tỉ như lần thứ nhất dạ tập Đan Tông lúc, Đan Tông liền sẽ có hộ thành đại trận. Về sau đi cản xài Bình Nguyên Hận Tiên Tông, Hận Tiên Tông cũng có hộ thành đại trận. Hắn về sau chuyên môn nghiên cứu qua, nhưng nghiên cứu qua sau liền từ bỏ, đầu tiên cần trận pháp sư, đây là một loại cùng loại với luyện đan sư đặc thù tu hành giả, tiếp theo bày ra một tòa đại trận tiêu phí quỷ thạch số lượng cũng không ít, hắn cảm thấy tỷ suất chi phí hiệu quả không cao. Nhìn xem hiện tại cái này trận điện có thể hay không cho hắn một kinh hỉ. No. Trần Phàm một đường tản bộ đến Vô Danh Sơn hậu phương, nghĩ tới nghĩ lui, trận điện giống như cũng chỉ có thể an trí ở đây. Vô Danh Sơn nội không có địa phương, lúc này nơi này đã có quỷ vật xử lý nhà máy đạn đạo dự trữ căn cứ lò gạch chờ nhiều cái xây trước kia nơi hoang vu không người ở, lúc này cũng biến thành dần dần náo nhiệt lên. Hắn tìm một mảnh đất trống, xác định chế tạo. Một tòa từ màu trắng đường nét tạo thành đại điện kiến trúc nhanh chóng hình thành, bất quá không có ngưng thực, bộ phận đường nét hiện tinh hồng sắc. Chương 191, trận điện. 3, chương 191, trận điện. 3, hậu cần cắt. Trần Phàm từ trong ngực móc ra truyền âm phủ, phái người đến hậu sơn đất bằng. Rất nhanh 10 cái hậu cần các thành viên nhanh chóng cưỡi đường sắt cao tốc đến đây, mở ra cự quỷ bắt đầu đất bằng, đem địa thế triệt để san bằng về sau, tòa kiến trúc này mới chậm rãi ngưng tụ thành một tòa đại điện. Chiếm diện tích không nhỏ, chỉnh thể khí chất cực kỳ cổ phát. Môn biển thượng có được trận điện hai chữ. Trước thăng đến cấp 2 nhìn xem. Trận điện thăng đến cấp 2. nên kiến trúc thăng cấp cũng không thăng cấp phương hướng có thể chọn, mỗi lần thăng cấp đều sẽ đạt được một môn nhưng chế tạo mới trận pháp, lại tiêu hao thấp hơn nhiều trận pháp sư độc lập tạo trận. Trước mắt nhưng chế tạo trận pháp: 1. Ẩn nấp trận, nhưng trình độ nhất định ẩn nấp thân hình cùng khí tức. 2. Ngự thủy trận, nhưng trình độ nhất định chống nước. Nên kiến trúc cần trận pháp sư vào ở mới có thể chế tạo trận pháp sư càng mạnh, nhưng chế tạo trận pháp cường độ cũng càng cao. Trận pháp lớn nhỏ tự điều khiển, phạm vi càng lớn, tiêu hao càng lớn, nhưng thu nhỏ đến trận bản tùy thân mang theo. Thăng đến cấp tiếp theo, cần thiết 2 vạn mai quỷ thạch. Ngược lại là tiện nghi. Trần Phàm nhẹ gật đầu, chế tạo một tòa trận pháp giá cả làm sao không biết, nhưng ít ra kiến trúc này thăng cấp đứng lên cũng không quý. Trận pháp sư có đẳng cấp phân chia, trận pháp cũng có phân chia mạnh yếu. Nếu như là cấp 7 trận pháp sư vào ở, cái kia chế tạo ra đến trận pháp, khẳng định so cấp 3 trận pháp sư chế tạo ra đến trận pháp mạnh. Tiếp tục thăng cấp. Thăng đến cấp 3, thu hoạch được mới chế tạo trận pháp hộ thiên trận. Thăng đến cấp 4, thu hoạch được mới chế tạo trận pháp thủ thiên đại trận. Thăng đến cấp 5, thu hoạch được mới chế tạo trận pháp huyết tế đại trận. Thăng đến cấp 6, không biết là vận khí cho phép, lần này kiến trúc một đường thăng cấp cũng không cần bất luận cái gì thiên tài địa bảo. Cho đến thăng đến cấp 9 lúc, hắn muốn tiếp tục thăng đến cấp 10 lúc, kịp lại. Trước mặt bắn ra một cái bảng. Thăng đến cấp 10 cần thiết 100.000 mai quỷ thạch cùng một thanh đại lục khác bùn đất. Tại nhìn thấy quy tắc này nhắc nhở lúc, hắn liền biết, dù là Vĩnh Dạ đại lục có thế lực chế tạo ra cái này kiến trúc, cũng không có cách nào đem tòa kiến trúc này thăng đến cấp 10, cho dù là bọn họ biết tin tức này, nghĩ là một thanh đại lục khác bùn đất, độ khó kia thật không cao bình thường. Vương Quê, Trần Phàm lần nữa từ trong ngực móc ra truyền âm phủ, liên hệ Tân đại lục bên kia, đưa một đống bùn đất tới, bị kín vận chuyển, không muốn mơ hồ. Cái này thăng cấp điều kiện, có thể nói cực kỳ hà khắc. Nhưng hắn vừa lúc năng lực hoàn thành. Mấy canh giờ sau, Trần Phàm tay xách mang theo một cái bình sứ, cưỡi phàm vực đường sắt cao tốc lần nữa đi tới Vô Danh Sơn hậu phương, cũng đem bình sứ vứt ra ngoài. Sau một khắc thăng đến cấp 10, thu hoạch được mới chế tạo trận pháp truyền tống trận. Trần Phàm đột nhiên cứng tại nguyên địa, vuốt vuốt hai mắt, có chút không thể tin nhìn về phía truyền tống trận ba chữ này, truyền tống trận. Ba chữ này có thể đem phàm vực thực lực tổng hợp tăng lên mấy cái giai đoạn. Tiểu Khưu, lật qua phàm vực thành viên lý lịch, có trận pháp sư không? Có. Trong truyền âm phủ rất nhanh truyền đến giọng Tiểu Khưu, tổng cộng có 11 cái trận pháp sư, trong đó đẳng cấp cao nhất trận pháp sư là cấp 9 trận pháp sư, đến từ Hoàng Tuyển Khẩu phòng tuyến trước đó vài ngày bị hợp nhất gia nhập phàm vực, lúc này nhậm chức ở phía sau cần các. Tính cách như thế nào? Tương đối ôn hòa, không có dã tâm gì. Để hắn đến hậu sơn. Rất nhanh một cái hói đầu trung niên nam nhân, cưỡi phàm vực đường sắt cao tốc nhanh chóng đi tới hậu sơn, có chút kinh hoàng một đường chạy chậm đi tới Trần Phàm diện, "Vực chủ, ngươi tìm ta?" "Ừm." Trần Phàm đánh giá trước mặt cái này nam nhân, không cao, cả người xem ra rất hiền lành, lại thẳng thắn hơn, chính là cho người một loại sẽ không phát cáu cảm giác. Không nhiều lời cái gì, chỉ là chuyển tới một cây châm, lấy ngươi một điểm huyết. Hắn mang theo nam nhân đầu ngón tay huyết, nhanh chân đi vào trận trong điện, đi tới nơi trọng yếu, nhỏ vào đi vào. Trong chốc lát, tòa này nguyên bản ảm đạm vô quang trận điện trở nên đèn đuốc sáng trưng, lúc này đã là có trận pháp sư vào ở trạng thái, mà hắn cũng phải lấy nhìn thấy càng nhiều trận pháp tin tức càng kẽ. Trận pháp danh xưng, truyền tống trận. Trận pháp hiệu quả, tại lưỡng địa phân biệt chế tạo một tòa truyền tống trận, có thể làm đến không nhìn khoảng cách tuấn gian truyền tống. Không cách nào tùy thân mang theo quá nhiều vật tư, như mang theo quá nhiều vật tư, có khá lớn xác suất sói mòn tại thời không loạn lưu chung. Lại nếu có truyền tống trận trận bản, đem vô luận thân ở các nơi, đều có thể thông qua kích hoạt trận bản, tiến về tùy ý một tòa truyền tống trận. Truyền tống trận căn cứ truyền tống khoảng cách, cần thiết tiêu hao quỷ thạch không giống nhau, vượt qua 1 triệu cây số truyền tống trận, cần 1 triệu mai quỷ thạch, 10 triệu cây số thì cần tiêu hao 20 triệu mai quỷ thạch, đơn lần truyền tống khoảng cách càng xa, thì tiêu hao quỷ thạch được nhiều. Nhất cấp truyền tống trận trận bản, nhưng tiến về 10 cây số ngoại truyền tống trận. Nhị cấp truyền tống trận trận bản, nhưng tiến về 50 cây số ngoại truyền tống trận. Tam cấp truyền tống trận trận bản, nhưng tiến về 100 cây số ngoại truyền tống trận. Tứ cấp. Hô. Trần Phàm hít sâu một hơi, chậm rãi hai mắt nhắm lại, lần này Huyền Vũ Bình Nguyên hành trình, để hắn ý thức được một việc, đó chính là Vĩnh Dạ nội địa có đại lượng cơ duyên, đều là ở vào một cái không người nhặt trạng thái. Tương đương với đầy đất quần áo không chỉnh tề thiếu nữ. Kết quả chung quanh một đống người xuất ra đồng dạng, chờ lấy phàm vực đi nhặt. Vĩnh Dạ nội địa, phàm vực nhất định phải quyết trương ra ngoài. Truyền tống trận không cách nào truyền tống vật tư. Hậu cần vật tư vẫn là cần phàm vực đường sắt cao tốc cùng phi chu đến vận chuyển, nhưng một ít nhân viên điều động, tỉ như ám các thành viên, tỉ như ra ngoài thương hội thành viên chờ một chút, lại tỉ như ra ngoài gặp phải nguy cơ chờ một chút, trận bàn sẽ thể hiện ra hắn khoa trương hiệu quả tới. Hắn quét mắt trận trong điện bộ, cực kỳ vắng vẻ, chỉ có trần nhà cùng trên mặt đất phân biệt điêu khắc bắt quái đồ phù điêu, trừ cái đó ra không có vật gì khác nữa. Mà hắn cũng ý thức được trận điện chân chính khoa trương địa phương ở đâu. Bình thường trận pháp sư chế tạo một tòa đại trận cần chuẩn bị rất nhiều vật liệu, mà ở đây chỉ cần tiêu hao quỷ thạch là được, không cần cái khác bất luận cái gì vật liệu, mà lại chỗ tiêu hao quỷ thạch cũng diện rộng hạ thấp. Lúc này, hắn xuất ra truyền âm phù lần nữa liên hệ Tiểu Hưu, đem phàm vực thành viên còn lại 10 cái trận pháp sư kỹ càng lý lịch đều mang tới cho ta. Hắn muốn để trận điện nhanh chóng vận chuyển, sau đó đưa vào sử dụng. Đây là một cái vượt thời đại công trình, tại mọi người xuất hành đều dựa vào cưỡi ngựa thời đại, hắn từ trong ngực móc ra một cái truyền tống trận tới. Thiên Nhất nói đùa, thành thật. Chương 192, quỷ tộc có biến. 1, chương 192, quỷ tộc có biến. Một, Tiểu Khưu tự mình mang theo phàm vực còn lại 10 cái trận pháp sư hồ sơ, đuổi tới Vô Danh Sơn hậu sơn. Trần Phàm đảo trong tay hồ sơ, tất cả gia nhập phàm vực người đều sẽ lưu lại một phần hồ sơ, vô luận là đặc thù tu hành giả thân phận, vẫn là thành thạo một nghề đều sẽ bị ghi lại trong danh sách, thuận tiện cần phương diện nào đó nhân tài lúc, có thể ngay lập tức tìm ra. Tại thu hoạch được trận điện trước đó, hắn cũng không biết được phàm vực bên trong có trận pháp sư. Dù sao trước đó, trận pháp tại bên trong phàm vực cũng không trọng yếu, nhưng có trận điện về sau liền hai chuyện, các trận pháp có thể không dùng, truyền tống trận khẳng định là muốn dùng. Sau một lúc lâu, Trần Phàm nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh cái kia có chút hiền lành hói đầu nam nhân mở miệng nói: "Lập tức lên, phàm vực thành lập mới các, trận các. Từ ngươi đảm nhiệm đời thứ nhất đại các chủ, tiếp xuống một đoạn thời gian trận các nhiệm vụ chủ yếu là chế tạo một nhóm tu thiên đại trận tiến về Tân Đại Lục, cũng tại Tân Đại Lục cùng phàm vực, cùng một chút đặc thù địa bị, chế tạo truyền tống trận. Ta cần mau chóng nhìn thấy hiệu quả. Tên gọi là gì?" "Trương Thiên Thu." Cái này nam nhân vội vàng có chút kinh hoàng mở miệng nói, hắn vốn chỉ là tại Hoàng Tuyển khẩu phòng tuyến phụ trách trận pháp một chuyện, đột nhiên trở thành phàm vực một các chi chủ, cái này quan thăng có chút quá lớn, hắn có chút bối rối. Vô ý thức muốn cự tuyệt, nhưng lại không dám mở miệng. Không phải mỗi người đều nghĩ thăng quan. Dù sao làm quan liền mang ý nghĩa phụ trách. "Được." Trần Phàm nhẹ gật đầu, không có lại nói cái gì mà là nhanh chân hướng một bên phàm vực đường sắt cao tốc đi đến, trở về Vô Danh Sơn. Tù Thiên đại trận chính là vị kia lưu tại Vô Danh Sơn đại trận, chủ yếu công hiệu là có thể dựng dụng ra Tuyết Liên Hoa loại này tương đối hi hữu thiên tài địa bảo, nhưng cần thiết thời gian rõ dài, cần trăm năm lâu. Hắn tại Tân Đại Lục chế tạo vài tòa Tù Thiên đại trận, trong thời gian ngắn khẳng định không dùng đến. Nhưng vài tòa Tù Thiên đại trận muốn không được bao nhiêu quỷ thạch, đối phàm vực không có ảnh hưởng gì, lưu cho hậu nhân. Nếu như hắn có. Sau đó hắn trở lại Vô Danh Sơn, nghe xong Vương Khuê hồi báo xong những ngày gần đây tình huống về sau, mới thở phào nhẹ nhõm, một lần nữa nằm tại mình trên giường, còn làm mình giường ngủ dễ chịu. Bên trên phi thuyền ngủ cũng không làm sao dễ chịu. Thế giới bên ngoài là rất mới mẻ, nhưng vẫn là không có mình trong nhà ở lại dễ chịu. Sau 7 ngày, chính vào mùa đông, Trần Phàm đang đứng tại trước nhất hào động huyệt trên tường thành tính toán, liền thu được Trương Thiên Thu bên kia tin tức, nhóm đầu tiên truyền tống trận đã chế tạo hoàn tất. "Đi." Hắn nở nụ cười, nhìn về phía đang đứng ở một bên thất thần qua hầu cười nói, "Đi xem một chút truyền tống trận này như thế nào." Phàm vực, bến cảng. Tại một tòa dùng cự gạch chế tạo đỉnh bằng trong phòng, trên mặt đất trải một tòa ước chừng 100 mét rộng to lớn truyền tống trận vô số thần bí khó lường hoa văn xem ra cực kỳ thần bí. Lúc này chính từ ống đồng cùng bị hỏa chỗ tương liên, những cái kia thần bí hoa văn ẩn ẩn lóe ra ánh sáng. Từ khi hắn chế tạo số lớn ống đồng cất đặt tại trong kho hàng về sau, phàm vực thành viên tự chủ tính liền phần lớn, tỉ như loại này trải ống đồng sự tình, đã không cần hắn tự mình động thủ. "Vực chủ." Trương Thiên Thu đang có chút thấp thỏm đứng ở trong phòng, chỉ hướng một bên trên mặt đất truyền tống trận giới thiệu nói, "Đây là chúng ta chế tạo tòa thứ nhất truyền tống trận trạm điểm, mệnh danh là bến cảng phàm vực truyền tống trận. Tòa thứ hai truyền tống trận trạm điểm trải tại Tân Đại Lục, mệnh danh là Tân Đại Lục số 1 truyền tống trận. Toàn bộ hành trình hơn 1000 cây số, tổng phí tổn vì 2,679 vạn mai quỷ thạch. Nhiều nhất có thể dung nạp mấy vạn người đồng thời truyền tống. Trải qua chúng ta thí nghiệm, mỗi người nhiều nhất có thể mang theo một cái như thế lớn bao khỏa, đồ vật bên trong có thể bảo đảm cơ bản có thể lên sẽ không di thất, lại nhiều liền sẽ có di thất phong hiểm." Trương Thiên Thu giang hai cánh tay, sắc mặt nghiêm túc khoa tay, ước chừng một cái túi nhỏ lớn nhỏ, nếu là dùng để chở quỷ thạch, cũng liền có thể chứa cái mười mấy mai dáng vẻ. "Truyền tống trận nhưng truyền nhân, khó truyền vật. Kích hoạt truyền tống trận sẽ tiêu hao quỷ thạch, nhưng hao tổn nhỏ bé trên cơ bản nhưng không đáng kể." Hắn tiếp tục nói bổ sung. Trần Phàm nhãn tỉnh có chút nheo lại, lúc này đứng tại tòa này trên truyền tống trận, tâm niệm vừa động, dưới thân tòa này truyền tống trận nháy mắt được thắp sáng, những cái tia thần bí đường vân tản mát ra trận trận lục sắc quang mang, mấy đạo lục sắc cột sáng phóng lên tận trời. Tòa đại trận này dù xuất từ Trương Thiên Thu chi thủ, nhưng thực tế là xuất từ trận điện, thuộc về hắn kiến trúc. Hắn tự nhiên có được tuyệt đối trưởng quyền. Sau một khắc hắn chỉ cảm thấy một trận có chút choáng váng cảm giác truyền đến, trước mắt thế giới đột nhiên trở nên bắt đầu mơ hồ, như cao độ mắt cận thị vứt bỏ kính mắt, nhưng mèn mèn tiếp tục trong chốc lát, rất nhanh trước mặt thế giới liền trở lên rõ ràng. Hắn nghe thấy khác biệt hương vị gió biển, trung quanh đã không còn là bến cảng phàm vực, mà là Tân Đại Lục trạm số một điểm trong thành trì một gian viện lạc nội. Nơi này đại trận là trận điện tại phàm vực chế tạo tốt về sau, để cái khác phàm vực thành viên lại tới đây trải. Đoạn này cưới đáy biển đường hầm phàm vực đường sắt cao tốc cần mấy canh giờ mới có thể đến lộ trình, thông qua truyền tống trận, ba hơi đến. Không bao lâu lưu, hắn lần nữa thông qua truyền tống trận, trở lại bến cảng phàm vực, làm trung quanh thế giới lần nữa biến thành mơ hồ cũng nhanh chóng rõ ràng về sau, hắn một lần nữa trông thấy Trương Thiên Thu qua hầu bọn người. "Không sai." Trần Phàm nở nụ cười, nhìn về phía Trương Thiên Thu, làm rất không tệ, tiếp xuống tại các vị trí trọng yếu đều trải một tòa truyền tống trận, tỉ như Giang Bắc phòng tuyến, Thất Hào phòng tuyến, Phàm Vực Hoàng Tuyển khẩu phòng tuyến, bao quát những ngày này phàm vực hướng ngoại thẩm thấu ra ngoài khu vực. "Minh bạch." Trương Thiên Thu thở phào nhẹ nhõm, hắn mấy ngày nay sợ phạm sai lầm, hiện tại xem ra làm vẫn được, ngay sau đó lại vội vàng từ trong ngực móc ra mấy khối trận bàn. "Vương chủ, còn có cái này, đây là mấy cái truyền tống trận bàn. Đều là cựu cấp trận bàn, xa nhất nhưng tiến về 2000 cây số ngoại truyền tống trận. Kích hoạt trận bàn, liền có thể cảm ứng được phạm vi bên trong tất cả truyền tống trận, tại lựa chọn một cái về sau, liền có thể mở ra truyền tống. Mỗi cái trận bàn có thể sử dụng 10 lần. 10 lần sau vỡ vụn. Một cái cựu cấp truyền tống trận bàn phí tồn tại 1 vạn mai quỷ thạch. Cũng không đắt lắm." Trần Phàm tiếp nhận trận bàn trong tay quan sát đến, tương đối tiểu xảo, nửa cái tay liền có thể hoàn toàn bao trùm, cái này trận bàn so truyền tống trận chỗ tốt ngay tại ở, nhưng tùy thân mang theo, không cần đến truyền tống trận lại truyền tống. Trải qua trận các nhiều lần thí nghiệm, Trương Thiên Thu tiếp tục nói bổ sung, truyền tống trận trận bản sử dụng là thuần phát, không có bất kỳ cái gì tụ lực thời gian, lại sẽ không bị gián đoạn, đây có nghĩa là dù là ở vào trạng thái chiến đấu, cũng có thể tùy thời sử dụng trận bản đào thoát. Trừ phi địch nhân tận lực chuẩn bị một chút có thể phong tỏa không gian đại trận hoặc thủ đoạn khác, đều là ngăn không được. Trận bản giới hạn một mình sử dụng, nhiều nhất có thể thông qua lôi kéo đồng bạn, mang nhiều một người cùng một chỗ truyền tống, hai người trở lên lại không được. Rất tốt. Trần Phàm nở nụ cười, thứ như vậy trên tay, đây có nghĩa là chờ sau này truyền tống trận chế tạo đủ nhiều, hắn nghĩ tiến về cái kia khu vực, trực tiếp sử dụng trận bản liền có thể, không cần cưỡi phàm vực đường sắt cao tốc cùng phi chu, sẽ dễ chịu không ít. Chí ít không cần ra khỏi cửa chơi một vòng, muốn ngồi 6 ngày phi chu, chơi hào hứng đều không có. Còn có một chuyện muốn. Trương Thiên Thu hít sâu một hơi tiếp tục báo cáo, cái này 7 ngày, chúng ta trận điện thông qua chế tạo truyền tống trận cùng truyền tống trận trận bản. Tại cả hai so sánh phía dưới phát hiện những cái kia thần bí đường vân thượng một ít quy luật, đồng thời nếm thử sửa chữa đường vân. Tiến vào trạng thái làm việc, Trương Thiên Thu lộ ra cực kỳ nghiêm túc, đã không có loại kia kinh hoàng trạng thái, mà là nhặt lên một cái nhánh cây chỉ vào trên mặt đất cái kia to lớn trên truyền tống trận biên giới vị trí một hoa văn giải thích nói: "Những ngày này, chúng ta phát hiện ở vào tàn khuyết trạng thái truyền tống trận đã có thể vận chuyển, bất quá sẽ không chương 192, quỷ tộc có biến. 2, chương 192, quỷ tộc có biến. 2, hoàn toàn vận chuyển. Tỷ như nơi này một chỗ này đường vân chủ yếu tác dụng là định vị vực chủ, ngươi hẳn là trông thấy mảnh này đường vân bên cạnh có bốn cái có chút nô lên khối lập phương." Cái này khối lập phương bên trong chôn lấy tân đại lục bên kia bùn đất, dùng cái này đến phiến khu vực này đường vân chủ yếu tác dụng chính là định vị, nếu như nơi này bị phá hư, như vậy liền không có cách nào làm được tinh chuẩn truyền tống. Mà bên này cái này một mảng lớn đường vân. Trương Thiên Thu lại đi đến một bên khác, nơi này đường vân chủ yếu là phụ trách truyền tống, làm truyền tống trận khởi động, nơi này đường vân sẽ cung cấp năng lực mở ra một cái mắt thường không thể gặp truyền tống môn, đem trên truyền tống trận người hút vào đi vào. Nơi này đường vân chủ yếu phụ trách tiếp thu tín hiệu, cũng chính là tiếp thu trận bản tín hiệu, cái này một khối khu vực nếu như bị phá hư, trận bàn liền không cách nào tìm thấy được cái này trận bàn. Còn có nơi này, Trương Thiên Thu lưu loát không ngừng giảng giải, cuối cùng mới cho một câu tổng kết. Trải qua trở lên thí nghiệm, chúng ta có thể làm ra quyền cao hạn truyền tống trận cùng thấp quyền hạn truyền tống trận, tỉ như thấp quyền hạn truyền tống trận, tất cả trận bàn đều có thể tìm thấy được cái truyền tống trận này, tất cả pha vực thành viên cũng có thể sử dụng, mà quyền cao hạn truyền tống trận thì là không cách nào bị trận bàn chỗ lục soát, chỉ có một ít đặc biệt trận bàn mới có thể lục soát, thường thường an trí tại một chút chiến lược điểm, cung cấp pha vực hạch tâm nhân viên sử dụng. Thông qua phá hư, sửa chữa đường vân, có thể làm được đa dạng khả năng. Thì như trong tay của ta cái này trận bàn. Trương Thiên Thu trở tay từ trong ngực móc ra một cái trận bàn, cái này trận bàn cũng là một cái cựu cấp trận bàn, nhưng ta sửa chữa bên trong đường vân, cho nên cái này trận bàn sẽ không tìm thấy được bất luận cái gì truyền tống trận, cũng sẽ ngẫu nhiên tiến về 2000 cây số phạm vi bên trong tùy ý một chỗ khu vực. Tương đương với một cái cựu cấp ngẫu nhiên truyền tống trận trận bàn. Ta làm qua thí nghiệm, hắn sẽ không truyền tống đến không trung cùng lòng đất chờ không cách nào sống sót vị trí, cơ bản đều trên đất bằng, số ít tình huống dưới sẽ ở trong biển, nhưng thông qua tùy thân mang theo bình thường trận bàn, liền có thể nhanh chóng trở về. Trần Phàm tiếp nhận trận bàn cúi đầu nhìn mấy lần, lại nhìn phía Trương Thiên Thu, ánh mắt lóe lên một tia ngạc nhiên. Vô luận là cái này ngẫu nhiên truyền tống trận, lại hoặc là cái kia có thể thiết lập quyền hạn truyền tống trận, cùng với khác, những này đều là trận điện bên trong không có. Tương đương với Trương Thiên Thu nghiên cứu ra đến, ngắn ngủi 7 ngày, Trương Thiên Thu liền đối với cái truyền tống trận này có không ít tâm tư đến, thông qua sửa chữa cùng cắt giảm đường vân, đã có thể làm ra nhiều loại truyền tống trận, cái này đã không thể dùng thiên tài để hình dung, gia hỏa này thiên sinh chính là làm cái này. Hắn lập tức đến hào hứng. Nhìn về phía trước mặt cái này hỏi đầu nam nhân, vậy ngươi nói một chút, có thể hay không để cái truyền tống trận này không chỉ truyền nhân, còn có thể truyền vận? Không dễ làm. Trương Thiên Thu trần trờ nói, trên lý luận tới nói, có thể truyền nhân liền có thể truyền vận, bây giờ chỉ có thể truyền nhân không thể truyền vận, cũng là loại nào đó hạn chế, cũng có thể là đúng đúng cần người tinh huyết đến dẫn đường. Còn có tám thành đường vân ta không biết là hiệu quả gì, chờ ta đem cái này tám thành đường vân hiệu quả hiểu rõ về sau, ta cảm thấy hẳn là có thể lách qua loại này hạn chế. Làm tốt. Trần Phàm nở nụ cười, chuyện này ta liền giao cho ngươi. Mau chóng chế tạo ra một nhóm cựu cấp trận bản. Còn có một vấn đề cuối cùng. Địch nhân nhặt được cái này trận bản, có thể hay không truyền tống đến chúng ta trong truyền tống trận? Sẽ. Trương Thiên Thu chém đinh chặt sắt gật đầu nói, bất luận kẻ nào nhặt được trận bản, đều có thể truyền tống đến chúng ta trong truyền tống trận, cho nên ta thiết một tầng bảo hiểm, truyền tống trận nhất định phải dùng thân phận lệnh bài kích hoạt. Dạng này có thể ngăn lại đại bộ phận người. Về phần nếu là cái nào đó phàm vực thành viên bị bắt sống, kia liền không có cách nào. Chỉ có thể tận khả năng đem truyền tống trận thiết trí tại một chút không phải khu vực hạch tâm, đồng thời tại truyền tống trận phụ cận thiết hạ đề phòng, như địch nhân xâm nhập, kịp thời khai hỏa. Chiếu ngươi nói xử lý. Trần Phàm có chút thưởng thức nhìn về phía trước mắt cái này xem ra chất phát trung thực nam nhân, truyền tống trận có lợi cũng có hại, một khi rơi vào trong tay địch nhân, thì như cái nào đó quỷ hoàng trong tay, liền có thể trực tiếp đột phá phòng tuyến, thông qua truyền tống trận đi tới phàm vực nội bộ. Cái này nhất định phải sớm nghĩ đến. Mà biện pháp đơn giản nhất chính là tại truyền tống trận trung quanh, chế tạo một vòng tường thành cùng thí thân áo. Đơn giản thô bạo, lại hữu hiệu. Cứ như vậy, một năm qua đi, cuối năm mùa mưa đã qua, đi tới mùa đông. Vĩnh Dạ Tây Bộ Huyền Vũ số 1 tiền tuyến. Phòng tuyến thượng bầu không khí rõ ràng nhẹ nhõm rất nhiều. Hơn một năm. Đã hơn một năm, bọn hắn cơ hồ không thế nào gặp qua quỷ triều, rất nhiều mới gia nhập phòng tuyến người mới, thậm chí đều chưa thấy qua quỷ vận. Chỉ là tiền tuyến người phụ trách, Cái này đã từng mang theo Trần Phàm tham quan tiền tuyến trung niên nam nhân, lúc này đứng tại trên tường thành sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía hoàng hôn hạ thâm hải, từ khi năm ngoái mùa mưa bên trong, tiền tuyến quỷ triều toàn quân xuất động tiến về hoàng tuyển khẩu khu vực sau, tiền tuyến trên cơ bản liền không có quỷ triều. Đoạn thời gian gần nhất, hắn rõ ràng cảm giác được không khí không đúng lắm. Tiền tuyến không khí trong năm ấy trở nên dần dần dễ dàng hơn, trong đêm gác đêm lúc, mọi người bắt đầu cười cười nói nói, ở vào một cái có chút lười biếng trạng thái, để hắn có chút ẩn ẩn bất an, trực giác của hắn nói cho hắn, nhân sinh có thể có tiểu phúc, không thể có lớn phúc tất cùng đại nạn. Đúng lúc này Thu lão, bên cạnh một cái nam nhân nhanh chân chạy tới thấp giọng nói, phái đi ra phi chu đã trở về, trên mặt biển không có bất cứ động tĩnh gì, xem ra khả năng thật không có quỷ triều. Người tổng phụ trách trầm mặc không có nói lời nói, hắn phái ra phi chu xem xét vùng biển này bên trong là không phải thật không có quỷ triều, nhưng ban ngày nhìn không thấy cái gì, vẫn là phải đợi ban đêm đi nhìn mới có thể cẩn thận nhìn. Tiếp tục phái phi chu, vào đêm sau tiến về hải vực dò xét. Vâng. Nam nhân có chút chần chờ, nhưng vẫn là rất nhanh đồng ý vào đêm tiến hải vực. Đây là một cái cực kỳ nguy hiểm sự tình, hoặc là có thể nói là cựu tử nhất sinh, nếu như vùng biển này thật lại không quỷ triều, cái kia kỳ thật cũng không tính đặc biệt nguy hiểm, nhưng một khi có cái ngoại ý muốn tình huống, liền thật về không được. Thuận tiện người tổng phụ trách dừng lại một chút tiếp tục nói, để các phân khu khu trưởng quản một chút người dưới tay mình, không muốn buông lòng cảnh giác, vào đêm xong cùng thường ngày tập trung tinh thần. Minh Mạch, Vĩnh Dạ Đại Lục, nơi nào đó bị bóng tối bao trùm khu vực. Hai đầu cá sấu nằm trên mặt đất buồn bực ngán ngẩm phát giáng ốc, mà một người trung niên nam nhân khoanh chân ngồi trên mặt đất thượng nhắm mắt dưỡng thần. Đột nhiên nam nhân mở mắt ra ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu hắc ám cười nói, lại tới rồi. Hắn ánh mắt phảng phất xuyên thấu qua đêm tối, nhìn thấy trong bóng tối đoàn bóng ma kia, hắn bị vây ở chỗ này những năm này, cái này bóng tối tổng hội đến hỏi thăm hắn đủ loại kiểu dáng sự tình. Thì như hỏi thăm Tân Đại Lục tọa độ cụ thể, cũng sẽ mang đến một chút tin tức. Thì như nào đó tiền tuyến luân hãm tin tức, hy vọng dùng cái này đến công kích đạo tâm của hắn. Hắn đối này sớm đã thành thói quen. Chỉ là, tình huống lần này giống như có chút không đúng. Chỉ thấy trong bóng tối đoàn bóng ma kia trầm mặc sau một hồi, trung quanh hắc ám đột nhiên nhanh chóng tiêu tán, như rơi vào trong chảo dầu hắc ám, cái này đoàn khốn hắn mấy chục năm hắc ám, chính lấy mắt thường khó mà bắt giữ tốc độ, nhanh chóng tăng dã. Trung niên nam nhân hơi biến sắc mặt, lúc này trung quanh hắc ám đã toàn bộ mất đi, hắn chính bản thân chỗ một hòn đảo nhỏ trên bờ cát, tứ phía toàn biển, mà đỉnh đầu là huyết hồng trời chiều. Sắp vào đêm, đại trận bị giải trừ. Gia hỏa này chủ động giải khai đại trận. Chẳng biết tại sao, một tia ẩn ẩn cảm giác bất an xuất hiện tại trong lòng hắn. Vị kia, hắc ám tối lui. Một đoàn nhìn không thấy hình người bóng tối, toàn thân quấn quanh lấy xương chương 192, quỷ tộc có biến. 3, chương 192, quỷ tộc có biến. 3, ngủ, lấy một loại chưa bao giờ có ngữ khí nhìn về phía trung niên nam nhân phức tạp nói, trò chơi của chúng ta. Đến đây là kết thúc. Ta không còn cần Tân Đại Lục tọa độ. Tại năm ngoái mùa mưa chung, Tê Tức Chi Địa Nguyên Thủy Đại Lục lọt vào xâm lấn, một nhóm quỷ triều chiếm lĩnh Tê Tức Đại Lục, cũng tại mùa mưa bên trong đối quỷ triều tiến hành tẩy bài gây dựng lại, bây giờ các tiền tuyến đều là bọn hắn quỷ triều. Bọn hắn thực lực, cường đại đến ngươi không cách nào tưởng tượng. Tối nay chính là tổng tiến công ngày. Tối nay về sau, Vĩnh Dạ Đại Lục thượng tướng sẽ không còn có một nhân loại sống sót, tối nay là trận chiến cuối cùng. Quỷ tộc cùng nhân tộc ở giữa đánh lâu như vậy, cũng nên có một kết quả, mặc dù kết quả này cùng chúng ta quỷ tộc ở giữa quan hệ đã không quá lớn. Trung niên nam nhân đứng tại chỗ không có nói lời nói, chỉ là sắc mặt âm trầm hai ngón sờ nhẹ cái trán. Trong chốc lát, một con mắt thật to, đột nhiên lơ lửng ở chân trời ở giữa, gần như che khuất huyết hồng trời chiều qua mang, làm nhãn tình chậm rãi mở ra. Hắn trông thấy, hắn quan sát toàn bộ Vĩnh Dạ Đại Lục. Hắn trông thấy Vĩnh Dạ Đại Lục chỗ gần biển vực chỗ sâu, tại mãi mãi đêm cùng ban ngày chỗ va chạm, tại vậy hiện thực thế giới không cách nào trông thấy địa phương, liên tục không ngừng quỷ triều đang không ngừng tập kết. Những cái kia quỷ triều vô luận là số lượng vẫn là cường độ, đều so Vĩnh Dạ Đại Lục trước đó chỗ đứng trước quỷ triều mạnh hơn mấy lần. Hắn lại trông thấy trước kia hắn chỗ cái kia phiến đại lục bị quỷ triều luân hãm ngày đó, chính như bây giờ như vậy. Hắn trông thấy Vĩnh Dạ Đại Lục luân hãm, trông thấy cuối cùng nhất đạo quỷ lửa tắt diệt, một đạo phòng tuyến cuối cùng vỡ vụn dáng vẻ. Vì sao lại đột nhiên dạng này? Hắn sắc mặt có chút trắng bệnh, nhìn không được lên tiếng hỏi thăm. Ra biến số. Từ Đường Tiễn Đạo bị Hắc Ám Long Trương bóng tối chậm rãi nói, trên thực tế, tại năm ngoái mùa mưa sơ kỳ, quỷ tộc liền phát hiện Nguyên Thủy Đại Lục kẽ nứt kéo dài tốc độ bắt đầu đột nhiên tăng, nhất định phải tìm tới mới đại lục. Lưu cho quỷ tộc thời gian thật không nhiều. Lúc này, quỷ tộc đã bỏ đi thiên đạo, từ bỏ có được một cái thuộc về quỷ tộc thiên đạo. Ngươi thân là thiên đạo, ngươi hẳn phải biết thiên đạo ý vị như thế nào. Thiên đạo mang ý nghĩa ngươi có thể tiếp thu đến từ này cái thế giới thanh âm, mang ý nghĩa ngươi có thể hướng cao hơn địa phương đi một bước, mang ý nghĩa chân chính bị thế giới này chỗ tiếp nhận. Quỷ tộc chỉ có giết chết Vĩnh Dạ Đại Lục thượng tất cả nhân loại, triệt để chiếm lĩnh Vĩnh Dạ Đại Lục mới có thể sinh ra thuộc về quỷ tộc thiên đạo. Bởi vậy, tại năm ngoái mùa mưa trước 10 ngày, cơ hồ không có một chỗ tiền tuyến luân hãm, quỷ tộc lần thứ nhất phái ra cao tầng cùng Vĩnh Dạ Điện cao tầng tiến hành một lần chính thức nói chuyện lâu. Quỷ tộc hy vọng Vĩnh Dạ Điện có thể cắt nhường ra Vĩnh Dạ Đại Lục một mảnh cái bệ, để quỷ tộc nghỉ lại. Loại này nghỉ lại, quỷ tộc là sinh ra không gia thuộc về quỷ tộc thiên đạo, vẫn như cũng không bị phương thế giới này chỗ tán thành, nhưng chí ít sinh tồn xuống dưới. Vĩnh Dạ Điện cự tuyệt, đa 10 lần, cự tuyệt 10 lần. Quỷ tộc mỗi lần đều làm ra mới nhượng bộ. Cho đến năm ngoái mùa mưa trung tuần, Nguyên Thủy Đại Lục bị xâm lấn, một nhóm quỷ triều bọn hắn tự xưng mình là hoàng tộc, đương nhiên kỳ thật cũng là quỷ vật, thực lực mạnh hơn chúng ta nhiều, thủ đoạn cũng so với chúng ta nhiều, trong khoảng thời gian ngắn liền chiếm lĩnh Nguyên Thủy Đại Lục, cũng đem quỷ tộc nội bộ thanh lý một lần nữa cả hòa. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, ta hiện tại hẳn là hoàng tộc một viên. Quỷ tộc đã không còn tồn tại. Mà bây giờ một bọn hắn đã chỉnh hợp hoàn tất, bắt đầu tập kết binh lực, tối nay một trận chiến này sẽ là Vĩnh Dạ Đại Lục trận chiến cuối cùng. Ta ở chỗ này khốn ngươi nhiều năm như vậy, cuối cùng này một trận chiến, liền không nuốt ngươi, về thăm nhà một chút đi. Về sau, liền không có Giang Bắc. Trung niên nam nhân mặt không biểu tình tay phải vươn ra, vô số linh khí từ thể nội mãnh liệt toát ra, cũng nhanh chóng trong tay ngưng tụ thành một thanh to lớn truy. Hắn đứng tại truy trôi bên trên, tay phải hư thoát, đem bên cạnh hai đầu cá sấu cuốn lên, không có để lại một câu nói, lợi dụng tốc độ cực nhanh xông lên Vân Tiêu, biến mất ở trong thiên địa. Hắn muốn trước đem tin tức này nói cho Vĩnh Dạ Điện cao tầng, lại về Giang Bắc. Khi hắn trông thấy một màn kia thời điểm, hắn liền biết Vĩnh Dạ Đại Lục kết cục đã chú định. Chỉ là, cùng lần trước không giống, lần trước hắn chỉ có thể quan chiến. Lần này, hắn muốn tự mình lên sân khấu, hắn chỉ có thể là giữ vững Vĩnh Dạ Đại Lục, dù chỉ là như vậy một tuyến khả năng. Tại trung niên nam nhân sau khi đi, cái này bị bóng tối bao trùm bóng tối, quanh mình hắc ám mới chậm rãi tan đi, lộ ra mình bản thể, là một cái vóc người thấp bé hồng giáp quỷ, lúc này đang đứng tại nguyên chỗ nhìn về phía vị kia rời đi bóng lưng, thì thầm: "Kết thúc." Bọn hắn xâm lấn Vĩnh Dạ Đại Lục hai lần. Lần thứ nhất, tại vài ngàn năm trước. Lần thứ hai, giao đấu hơn trăm năm. Một mực không cách nào cầm xuống. Nhưng một mực là ưu thế, hắn một mực tin tưởng vững chắc, qua không được mấy năm Vĩnh Dạ Đại Lục liền sẽ bị quỷ tộc triệt để chiếm lĩnh. Cho đến Tê Tức Chi Địa bị xâm lấn, bọn hắn lần thứ nhất cảm nhận được cảm giác bất lực, tựa như là cửa thôn hai cái ngoan đồng đang đánh nhau, đột nhiên toát ra một cái đồ tể đồng dạng, so sánh bọn hắn chỉ có thể dựa vào mình cảm giác đi xâm lấn đại lục, đối phương tựa như là quân chính quy đồng dạng, quy trình thuần thục chinh phục cái này đến cái khác đại lục. Trong ngôn ngữ toát ra đến cao ngạo, làm bọn hắn thậm chí ngay cả phản bác ý nghĩ đều không có. Hắn nghĩ tới rất nhiều loại khả năng, duy chỉ có không nghĩ tới là loại khả năng này. Dù là trận chiến tranh này chú định sẽ thắng, nhưng cũng thắng khó chịu. Đây không phải hắn muốn thắng, hoặc là nói, phần này thắng lợi phần này vinh quang không có quan hệ gì với hắn, không có một phân tiền quan hệ. Phàm vực, mùa mưa vừa qua, nên đón mùa đông. Vô luận là Phàm Thành hay là Tịch Dương Thành đều cực kỳ náo nhiệt dựa theo lệ cũ, mùa mưa kết thúc, muốn ăn dừng lại sủi cảo, cái này lệ cũ vẫn là từ Thất Hào phòng tuyến học được. Rất nhiều phàm bực thành viên đàm tiếu lấy tụ cùng một chỗ bao lấy sủi cảo. Ta nói cho ngươi, cái này sủi cảo đến nhân lúc còn nóng ăn mới hương. Nhất là loại kia vừa ra nổi, mang theo nóng hổi nổi khí, ngươi dạng này tổn liền không thể ăn, đợi đến thời điểm ngươi gặp cha mẹ ngươi ta để người cho hắn hai hiện bao không được sao? Giang Bắc phòng tuyến bên trên, Trần Phàm bưng một bát sủi cảo đứng tại tường thành, nhìn về phía ghé vào một bàn trên mặt đất chính đem từng bàn sủi cảo nhanh chóng đưa vào phần bụng Uy Uy căn bản không có nhai, trực tiếp nuốt vào trong bụng, hiển nhiên là tồn tại trong bụng. Nhưng Uy Uy căn bản không nghe, vẫn như cũ hướng trong bụng tồn lấy một bàn lại một bàn sủi cảo. Được rồi, Trần Phàm bất đắc dĩ thở dài, ngươi cho ngươi phụ mẫu tồn những cái kia nước luộc, đủ bọn hắn ăn được nhiều năm. Sau đó mới ngẩng đầu nhìn về phía mặt biển. Khoảng cách chế tạo truyền tống trận đã qua một năm tròn. Một năm này, Phàm vực phát sinh rất nhiều biến hóa. Phàm vực thương hội, Giang Bắc thương hội bắt đầu dần dần xâm nhập Vĩnh Dạ nội địa, trở về không ít tài nguyên, mà truyền tống trận cũng trải không ít tòa, bao quát đối ngoại liên lạc tháp tín hiệu vân vân. Liền ngay cả Thất Hào phòng tuyến cũng bị thăng đến cấp 10. Phàm vực dự trữ quỷ thạch lại đi tới 287 ước mai. Trừ cái đó ra, Phàm vực lại nhiều hai tòa đạn đạo dự trữ căn cứ quy củ cũ, mỗi cái căn cứ 2000 cây mát cấp thông thiên trụ, những này thông thiên trụ đều là năm ngoái mùa mưa kết thúc sau chế tạo, lần này mùa mưa kết thúc về sau, vừa vặn sung năng hoàn tất. Liền ngay cả Tân Đại Lục bên kia bảo hộ kỳ cũng đã kết thúc. Thời gian trôi qua thật nhanh a. Trần Phàm có chút hoảng hốt đứng tại trên tường thành, trông về phía xa bờ biển, bất chi bất giác hắn đi tới trên thế giới này đã qua rất nhiều năm, liền ngay cả Tân Đại Lục Thiên Đạo chúc phúc cũng đã quá khứ 3 năm. Ăn ngon. Hắn nghe thấy bên tai truyền đến bập bẹ âm thanh, chỉ thấy cách đó không xa, một cái lao giả chính nắm một cái tiểu cô nương, bưng sủi cảo bát ngồi tại tường thành trên thềm đá lẫn nhau đàm tiếu, kia là Đại Ngư cùng Công Dương Nhất Nguyệt, tại nhìn thấy một màn này về sau, hắn không khỏi khẽ cười. Cách hắn lần thứ nhất thấy Đại Ngư đã là chương 192, quỷ tộc có biến. 4, chương 192, quỷ tộc có biến. 4, rất nhiều năm trước sự tình. Đại Ngư bây giờ đã là cái tiểu hài, tuổi thọ không mấy năm. Vô luận là Tân Đại Lục Thiên Đạo chúc phúc, vẫn là Giang Bắc Thiên Đạo chúc phúc, thủ dạ nhân đều không thể hấp thu. Vô luận có công vô công, đều không thể hấp thu, thủ dạ nhân giống như là bị thế giới này chỗ bài xích tồn tại đồng dạng. Nhưng hai người này nhìn cũng mở. Ngày bình thường ngay tại Tịch Dương Thành đủ loại địa, cũng là náo nhiệt. Năm nay mùa mưa trôi qua rất yên tĩnh. Căn cứ Vĩnh Dạ Điện bên kia tin tức truyền đến, năm nay mùa mưa không có bất kỳ cái gì nhất đạo tiền tuyến luân hãm, nếu như nói những ngày này có chuyện gì để hắn cảm thấy có chút ẩn ẩn bất an, chính là chuyện này. Đi qua đại hải chỗ sâu người đều biết, hải dương chỗ sâu không có bình tĩnh mặt biển. Tất cả nhìn như bình tĩnh mặt biển, phía dưới đều là quần quần sóng ngầm, đều là càng cuồng bạo hơn báo tố tiến đến dấu hiệu. Mặc dù nói như vậy có chút không tốt. Hắn tình nguyện thu được mấy đạo tiền tuyến luân hãm tin tức, sau đó Vĩnh Dạ Điện tại mùa mưa sau một lần nữa thu phục những này khu vực. Nhưng bất kể nói thế nào, lần này mùa mưa kết thúc, lại có một năm phát dục kỳ. Hoàng hôn hạ, sủi cảo mùi thơm phiêu lượn toàn bộ Giang Bắc phòng tuyến trên không. Đương nhiên, Phàm Bực Hoàng tuyển khẩu phòng tuyến cùng Phàm Bực Thất Hào phòng tuyến cũng không ngoại lệ. Đúng lúc này Vĩnh Dạ giáng lâm, Xên xệ hắc ám từ chân trời nhanh chóng đánh tới, như thường ngày bao phủ toàn bộ Giang Bắc. Trần Phàm thở dài ra một hơi, thả tay xuống bên trong sủi cả bát, duỗi lưng một cái về sau, nhìn về phía bên cạnh tại quỷ hỏa phạm vi bên trong náo nhiệt phàm vực thành viên cơ nhẹ, chuẩn bị trở về Vô Danh Sơn. Đêm nay hảo hảo ngủ một đêm, lại là một năm. Cuộc họp ngày mai, chế định hạ năm nay phát triển kế hoạch, năm ngoái một năm tròn địa chủ yếu là tại Giang Bắc thương hội rót vào vĩnh dạ nội địa, cùng các thế lực thành lập liên hệ, lợi nhuận ít, chủ yếu là khuyết chứng địa. Năm nay muốn bắt đầu lợi nhuận. Những kiến trúc kia dám mưu đồ gì, đến bắt đầu số lớn thu. Vĩnh Dạ Tây Bộ Huyền Vũ số 1 tiền tuyến. Người tổng phụ trách đang đứng tại trên tường thành, nhìn về phía phòng tuyến ngoại hắc ám, một chén trà trước, hắn phái ra một chiếc phi chu tiến về hải vực, lúc này Vĩnh Dạ giáng lâm, nếu như vùng biển này bị triều thật toàn bộ thối lui, cái kia lúc này hẳn là không sai biệt lắm có tin tức truyền đến. Hắn có chút thấp thỏm nắm tay bên trong tử mẫu thạch. Đúng lúc này trong tay tử mẫu thạch đột nhiên bắt đầu nóng lên, nhưng cũng không phải là phía trước phi chu truyền đến tin tức, mà là đến từ Vĩnh Dạ điện cao tầng. Nơi này là Vĩnh Dạ điện tổng chiến lược bộ. Thông tri Vĩnh Dạ Tây Bộ Huyền Vũ số 1 tiền tuyến người phụ trách. Quỷ tộc có biến. Tối nay là Vĩnh Dạ đại lục trận chiến cuối cùng, tin tức hơi trễ, nhưng hẳn là cũng đủ mọi người cùng người nhà của mình cáo biệt. Cảm tạ chư vị qua nhiều năm như vậy vì Vĩnh Dạ đại lục vô tư trả giá. Rất tiếc nuối không nhìn thấy thắng lợi ngày đó, để chúng ta mang theo thiết lưới tại địa ngục gặp nhau. Đây là Vĩnh Dạ điện hạ đạt một cái mệnh lệnh sau cùng, lần nữa cảm tạ chư vị nhiều năm trước tới nay trả giá, cảm tạ. Người phụ trách xứng sở tại nguyên chỗ, nhất thời có chút không có kịp phản ứng, trong tay tử mẫu thạch đã chặt đứt thông tin, ngay sau đó, trong tay hắn tử mẫu thạch lần nữa truyền ra nhất đạo gấp rút lại thảm liệt thanh âm. Quỷ triều, quỷ triều, thật nhiều quỷ triều. Nơi này là? Thanh âm im bặt mà dừng. Người phụ trách nội tâm lộ bộ một tiếng, hắn nghe được, kia là hắn phái đi ra cái kia chiếc phi trùng, cái kia vô bộ ngực nói khẳng định không có vấn đề truyền thét dài âm. Gần như cùng một thời gian, hắn đối trong tay tử mẫu thạch cao quát, nhất cấp đề phòng, nhất cấp đề phòng. Dài đến 108 cây số Vĩnh Dạ Tây Bộ Huyền Vũ số 1 tiền tuyến thượng từng tòa tháp pháo mặt ngoài đường vân bắt đầu nhanh chóng nổi lên ánh sáng. Số lớn người nhanh chóng trở lại trên vị trí của mình, thấp phòng chờ đợi, không biết rõ Minh đã qua mùa mưa, làm sao lại đột nhiên tiến vào nhất cấp đề phòng. Ngay sau đó, hắn trông thấy, gần như vô cùng vô tận quỷ triều lướt sóng đánh tới, vô luận là số lượng vẫn là cường độ đều viễn siêu trước đó quỷ triều, trong đó ba tôn đỉnh phong quỷ hoàng trong mắt bước lên hung quang, xông lên phía trước nhất. Quỷ hoàng dẫn đội công kích. Trước đây, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua có quỷ hoàng khởi xướng công kích, mà lại cái này ba tôn quỷ hoàng rõ ràng mạnh hơn. Nơi này là số 1 tiền tuyến, liên hệ Giang Bắc phản ứng. Người phụ trách nhìn về phía trước mắt một màn này, trước mắt hiện lên một vẻ bối rối, nhanh chóng đem vừa rồi Vĩnh Dạ điện nói cho hắn tin tức thuật lại một lần. Sau một khắc oanh, hai cái cao hơn 1 mét quỷ hoàng dừng ở giữa không trung, hai tay mở ra ngang đầu đứng tại không trung, đỉnh đầu phân biệt ngừng tụ ra một viên tinh hồng quang cầu đang không ngừng bành trướng, tản mát ra một trận uy hiếp khí tức, mà đổi thành một tôn hình thể to lớn khoảng chừng cao mấy chục mét quỷ hoàng, thì là tay cầm cự phủ, xông lên phía trước nhất, trong mắt tràn đầy bạo ngược hung quang, ngạnh kháng tháp pháo oanh tạc cười gần trùng điệp vung mạnh hạ cự phủ. Oanh! Quang cầu cùng cự phủ gần như là đồng thời nện ở một phiến khu vực, lẫn nhau phối hợp cực kỳ ăn ý chỉ lần này một kích. Vĩnh Dạ Tây Bộ Huyền Vũ số 1 tiền tuyến tòa này cựu cấp phòng tuyến, mảnh này tường thành liền bắt đầu lung lay sắp đổ, ngay sau đó, lại là hai đạo tinh hồng quang cầu cùng cự phủ nện ở cùng một chỗ khu vực. Oanh! Mảnh này tường thành xuất hiện một lỗ hổng, liên tục không ngừng quỷ triều đỉnh lấy hỏa lực oanh tạc, lấy một loại gần như điên cuồng thuận cái này lỗ hổng bắt đầu điên cuồng tràn vào. Đạo này chưa hề có sai lầm thủ ghi chép phòng tuyến, nên đón nó lần thứ nhất luân hãm, cũng là một lần cuối cùng luân hãm. Mà tại quỷ triều trung, một cái vóc người thấp bé bị áo đen bao vây quỷ vật, chính chậm rãi giang hai cánh tay, phát ra từng đạo lục sắc quang mang phạm vi chi hơn hồ bao phủ tất cả quỷ triều. Tất cả bị quang mang bao phủ quỷ vật, tốc độ càng nhanh, trong mắt hung quang càng sâu. Phàm vực nguyên bản ôn hòa bầu không khí nháy mắt tiêu tán, tiếng cảnh báo vang vọng tại các ngõ ngách. Vừa mới chuẩn bị chìm vào giấc ngủ Trần Phàm, lúc này sắc mặt ngưng trọng nhanh chóng mặc quần áo, tiến về trong huyệt động phòng chiến lược, nhìn về phía bày ra trên bàn sa bàn. Hắn đã thu được Vĩnh Dạ điện tin tức, Vĩnh Dạ Tây Bộ Huyền Vũ số 1 tiền tuyến cũng cho hắn đưa tới tin tức, chuẩn xác mà nói, là số 1 tiền tuyến sắp cáo phá tin tức. Quỷ tộc đột nhiên nên đón một thế lực cực mạnh tiếp viện. Tại tối nay khởi xướng tổng tiến công. Hắn có nghĩ qua quỷ tộc sẽ khởi xướng tổng tiến công, nhưng hắn không nghĩ tới sẽ đến như thế đột ngột, gần như không có một chút dấu hiệu. Các tiền tuyến tối nay đều đem đứng trước áp lực thực lớn. Tây Hoang đảo trùng quanh hải vực tạm thời không có động tĩnh, vẫn như cũng là ngày thường quy mô quỷ triều, nhưng khi tiền tuyến luân hãm, hắn cái này Tây Hoang đảo cũng không chiếm được lợi ích. Năm ngoái một năm, nhờ vào Giang Bắc Thương hội 43, hắn đem Vĩnh Dạ đại lục Tây bộ quỷ gia địa đồ đã vẽ 7-8 phần, lúc này hắn nhanh chóng nhìn về phía xa bàn thượng khoảng cách gần hắn nhất mấy đạo tiền tuyến. Dừng lại mấy tức sau, nhanh chóng hạ đạt từng cái chỉ lệnh. Khởi động phàm vực đạn đạo dự trữ căn cứ khẩn cấp chi viện Vĩnh Dạ Tây bộ Huyền Vũ số 1 tiền tuyến. Khởi động Giang Bắc Lâm thời phòng tuyến ta tự mình mang theo Giang Bắc phòng tuyến tiến đến tạm thời ngăn chặn Vĩnh Dạ Tây Bộ Huyền Vũ số 1 tiền tuyến lỗ hổng, hậu cần các phụ trách mau chóng chuyển di khu vực khác nhân khẩu, sẵn sàng nên tiếp đến Giang Bắc. Những người còn lại, chuẩn bị tùy thời khởi động hỏa chủng kế hoạch. Hỏa chủng kế hoạch là hắn rất đã sớm bắt đầu vì đó chuẩn bị một cái kế hoạch, giả thiết tiền tuyến chiến cuộc thật đột nhiên chuyển biến xấu tới trình độ nhất định, cái kia Tân Đại Lục chính là hắn cái cuối cùng đường lui. Lui đến Tân Đại Lục, nổ nát đáy biển đường hầm. Những trong năm này, số lớn tài nguyên cùng vật tư vận hướng Tân Đại Lục, bảo đảm bọn hắn dù là lui giữ Tân Đại Lục cũng có thể sống sung dưới, thậm chí vì ngày sau phản công đánh chuẩn bị cẩn thận. Vĩnh Dạ Điện tin tức truyền đến, tràn ngập một cỗ cảm giác tuyệt vọng. Nhưng hắn còn không bị hiện tại nhờ hướng cụ thể. Dù sao cũng phải đánh trước đánh lại nói. Nói không chừng không có như vậy tuyệt vọng. Sau một khắc Vô Danh Sơn hậu sơn, yên lặng ngồi lâu phàm vực tuần hành đạn đạo dự trữ căn cứ cái kia từng tây chỉnh chỉnh tề tề đứng sừng sững ở trên mặt đất thông thiên trụ, đột nhiên bị theo thứ tự thắp sáng. Mặt đất bắt đầu chấn động kịch liệt. Nương theo lấy cái thứ nhất thông thiên trụ lên không, càng ngày càng nhiều thông thiên trụ bắt đầu cùng nhau lên không, bộc phát ra chướng mắt nóng rực xanh trắng ánh sáng, cắm vào hắc ám. Cái gì tình huống? Hoàng Tuyên Khẩu khu vực. Quỷ Hoàng Cửu Ngũ ngay tại đắc ý hưởng thụ lấy mình về hưu sinh hoạt, trừ mỗi sáng sớm đều muốn bị bách chạy bộ sáng sớm một chuyến bên ngoài, cuộc sống như vậy không có cái gì không tốt. Nhưng vừa rồi thuộc hạ của hắn đột nhiên nói cho hắn, nói phàm vực Hoàng Tuyên Khẩu phòng tuyến đột nhiên tiến vào cao độ tình trạng giới bị, tất cả tháp pháo đều được thắp sáng, ở vào tùy thời khởi động trạng thái. Đây là hát cái gì hí? Thân thể này to lớn quỷ hoàng, ngồi tại mình viện lạc bên trong, có chút không nghĩ ra gãi gãi cái óc. Một năm này đến nay, bọn hắn cùng phàm vực ở chung rất hòa hợp, á lẫn nhau nước sông không phạm nước giếng. Làm sao đột nhiên muốn khai chiến dáng vẻ? Nhưng sau một khắc hắn đột nhiên trông thấy đến nhất đạo nóng rực bạch quang từ chân trời lờ mờ xuất hiện, không hề đứt đoạn tới gần. Không đợi hắn kịp phản ứng, hắn trông thấy càng nhiều nóng rực bạch quang đâm xuyên hắc ám, như là mưa sao băng từ trên đỉnh đầu hắn không nhanh chóng sẽ qua. Cái kia mỗi một đạo bạch quang đều mang theo một loại khí tức cực kỳ kinh khủng, gần như lệnh người ngạt thở. Chương 193, nơi đây từ phàm vực chính thức tiếp quản. Một, chương 193, nơi đây từ phàm vực chính thức tiếp quản. Một, gần, gần, càng ngày càng gần. Nam tại trong sân Quỷ Hoàng Cửu Ngũ, lúc này đã vô ý thức xoay người nút ở viện lạc nơi hẻo lánh bên trong, mặc dù bởi vì thân hình to lớn có vẻ hơi buồn cười, trên trời cái kia nóng rực bạch quang cách hắn càng ngày càng gần. Hắn thấy rõ ràng, kia là từng đạo tản ra khí tức khủng bố bạch quang, sau lưng chán phóng chính là màu xanh trắng lôi điện, như sấm công chi nộ, mấy chục đạo bạch quang đang trèo phá bầu trời đêm, hướng nơi xa kích xạ mà đi. Hắn có thể rõ ràng cảm thấy được, cái kia tùy ý một đạo bạch quang nện ở trên người hắn, hắn đều sẽ bởi vậy bất lạc. Đây không phải là hắn có thể chống cự lực lượng, mà lực lượng kinh khủng như vậy, liếc nhìn lại khoảng chừng mấy chục đạo, lúc này đã nhanh chóng xẹt qua đỉnh đầu, tan biến tại bầu trời đêm phần cuối, không phải hướng hắn đến. Xảy ra chuyện. Quỷ Hoàng Cửu Ngũ sắc mặt trắng bệch từ trong sân nhảy dựng lên, hắn là biết phàm vực nội tình, chính là loại thủ đoạn này diệt lúc trước hắn phái đi ra thâu độ tiến về Hoàng Tuyển Khẩu phòng tuyến cái đám kia quỷ triều. Ký ức sâu hơn. Mà bây giờ, phàm vực lần nữa khởi động loại thủ đoạn này, mà cái hướng kia là Vĩnh Dạ Tây Bộ Huyền Vũ số 1 tiền tuyến. Quân sư, quân sư. Hắn hướng viện lạc ngoại gầm lên. Rất nhanh, cái kia hơi có vẻ vẻ giản mua lão quỷ, chống thủ trưởng lão đảo chạy vào viện lạc. Đại vương, ta tại, ta ở đây. Không ngang hình lại ổn, liền bắt đầu nhanh chóng phân tích tình huống. Vĩnh Dạ Tây Bộ Huyền Vũ số 1 tiền tuyến là cựu cấp phòng tuyến, bình thường tới nói sẽ không nguy cơ đến để phạm vực tiêu hao nội tình chi viện, trừ phi ngoại ý muốn nổi lên tình huống, mà biến số này rất có thể chính là năm ngoái mùa mưa. Phía trên ra lệnh, để đại vương ngươi thâu độ đến thanh trừ phạm vực cái này đầu mượn. Tê tức chi địa nội xảy ra biến cố. Người ở phía trên có một bút mạnh hữu lực chi viện, cụ thể chi viện nơi nào đến không biết, nhưng chuyên môn chọn mùa mưa qua đi, chúng tiền tuyến buông lỏng cảnh giác thời khắc khởi xướng tổng tiến công. Công? Nhanh như vậy? Quỷ Hoàng Cửu Ngũ hơi biến sắc mặt, hắn không nghĩ tới tổng tiến công một ngày này đến. Hắn nguyên bản một nhóm quỷ vật, nhưng nhóm này đến, đối với chúng ta có gì ảnh hưởng? Không có quá nhiều ảnh hưởng. Cái này đã tuổi tác rất lớn, lao quỷ run run rẩy rẩy nói, quỷ tộc vốn là chiếm ưu thế, lúc này lại đạt được chi viện, không bao lâu, Vĩnh Dạ Đại Lục hẳn là liền muốn triệt để luân hãm. Đến lúc đó, chúng ta quay trở lại lần nữa quỷ tộc liền tốt. Dạng này à? Quỷ Hoàng Cửu Ngũ trần chờ nói, vậy chúng ta muốn hay không hiện tại bắt đầu toàn lực tiến công phạm vực Hoàng Tuyển Khẩu phòng tuyến? Dạng này ngày sau trở về, cũng có thể có cái thuyết pháp. Tuyệt đối không thể. Lão quỷ lắc đầu phủ định đề nghị này, mặc dù mở ra tổng tiến công, nhưng Vĩnh Dạ Đại Lục to lớn như thế, cũng không có khả năng một đêm luôn hãm, nhưng nếu như chúng ta bắt đầu toàn lực tiến công phạm vực phòng tuyến, vừa rồi những cái kia bạch quang coi như không chỉ là từ đỉnh đầu chúng ta sẽ qua. Nghe ngươi. Quỷ Hoàng Cửu Ngũ trong mắt lóe lên một tia nghĩ mà sợ, hắn kém chút đem chuyện này quên, sau đó không khỏi thở dài ra một hơi nhìn về phía diện định quỷ vật có chút thần sắc phức tạp nói: "Nhiều năm như vậy còn tốt có ngươi, chờ chiến tranh kết thúc về sau, hai ta cùng một chỗ chính thức về hưu. Chờ chúng ta quỷ tộc có mình tiên đạo, chúng ta liền có thể bị phương thiên địa này chỗ tán thành, đến lúc đó liền có thể tự do kết hôn sinh con, ta nhất định cho ngươi tìm đẹp mắt lão bà, để ngươi cũng có thể có đời sau của mình." Lão quỷ cười cười, từ mở mắt ra lúc, ta chỗ trông thấy chính là đại vương ngươi, chỉ cần có thể tả hữu tại đại vương bên cạnh, làm cái gì đều tốt. Dù sao ta phải cho ta tìm. Quỷ Hoàng nết miệng cười, ta mỗi lần trông thấy nhân loại đều có con của mình, ngươi không biết, ta cái kia ao ước à, ta cũng muốn có cái con của mình, sau khi chiến tranh kết thúc, ta liền chính thức về hưu. Trước kia a, ta luôn muốn sau khi chiến tranh kết thúc đến có một khối đại địa bàn, đến trong quỷ tộc có nhất định địa vị, phân quả lúc nhất định phải có ta. Một năm này ta cũng kém không nhiều nghĩ thông suốt. Vợ con nhiệt kháng đầu liền thỏa mãn. Chém chém giết giết rất không có ý nghĩa. Để nhiều năm như vậy đi theo ta cùng một chỗ chém giết huynh đệ, có thể có một cái kết cục tốt đẹp, ta cũng coi như không có phí công bị mọi người kêu một tiếng vương, cũng coi như xứng đáng cái chữ này. Nhanh! Lao quỷ dâu ria có chút phát run, quỷ tộc lần này tổng tiến công trên cơ bản liền cho trận chiến tranh này vẽ xuống dấu chấm tròn. Đúng lúc này bầu trời đêm phân cuối, lần nữa có mấy chục đạo tản ra khí tức khủng bố bạch quang, vạch phá bầu trời đêm. Quỷ tộc muốn triệt để chiếm lĩnh Vĩnh Dạ Đại Lục. Chỉ là có người không muốn. Vĩnh Dạ Tây Bộ Huyền Vũ số 1 tiền tuyến. Tại ba tôn quỷ hoàng liên thủ phía dưới, tường thành đảo mắt liền xuất hiện một lỗ hổng, gần như vô cùng vô tận quỷ triều không sợ sinh tử đỉnh lấy tháp pháo hỏa lực, từ lỗ hổng xông đi vào bắt đầu trắng trợn tàn sát hậu phương phòng tuyến nhân viên hậu cận. Trong lúc nhất thời tử thương vô số, tràn ngập nguy hiểm. Nhưng vào lúc này Vĩnh Dạ chính đồng, nhất đạo nóng rực bạch quang lấy mắt thường khó mà bắt giữ tốc độ bạch phá bầu trời đêm, từ xa xôi phương bắc mà đến, cũng tại cách xa mặt đất chỉ có một khoảng cách lúc, hóa thành ba cây thông thiên trụ, tinh chuẩn rơi vào cái này chỗ lỗ hổng. Oeng! Kịch liệt tiếng nổ vang lên. Nột ngạt tiếng vang cơ hồ vang vọng đất trời ở giữa, vô số màu xanh trắng lôi xà bắt đầu vô tận gào thét. Cái này chỗ lỗ hổng bị triệu bị triệt để thanh không. Khoảng cách gần nhất cái kia cấp tự phụ quỷ hoàng, tinh hồng bạo nộ trong con mắt lần thứ nhất hiện ra một tia sợ hãi, nhưng cũng chỉ tới kịp đem thân thể co quắp tại cùng một chỗ, thân thể to lớn liền bị nổ đến vỡ nát. Căn này thông thiên trụ cơ hồ tại đỉnh đầu hắn dẫn bạo, không có bất kỳ cái gì sống sót xuống dưới khả năng. Giữ vững, giữ vững. Trên tường thành người tổng phụ trách tại nhìn thấy một màn này về sau, đỏ bừng trong hốc mắt hiện lên một tia hy vọng tê tâm liệt phế cao quát, số 77 khu vực phụ cận kiến trúc sư mau tới chữa trị, thủ thành đội, hết sức thanh trừ xâm nhập phòng tuyến quỷ vật. Từng cái kiến trúc sư nhanh chóng chạy đến. Trong mắt tuy có sợ hãi, nhưng vẫn là tận khả năng đem tâm tình tỉnh táo lại, sau lưng nhân viên hậu cần nhanh chóng chuyển đến từng dương cao cấp quỷ thạch, nương theo lấy quỷ hóa đã làm chất lỏng, vô số đạo từ màu trắng đường nét tạo thành tường thành nhanh chóng một lần nữa hiện lên ở lỗ hổng bên trên. Lỗ hổng bị bổ sung. Mà đúng lúc này chân trời lần nữa đánh tới mấy chục đạo chướng mắt bạch quang, cái kia ánh sáng nóng bỏng mang xua tan vĩnh dạng, gần như đồng thời rơi vào dài đến 108 cây số vĩnh dạ tây bộ huyền vũ số 1 tiền tuyến ngoại các khu vực. Ầm ầm, toàn bộ đại địa bắt đầu rên rỉ, đất rung núi chuyển. Toàn bộ đường chân trời bị nhen lửa, vô số màu vỏ quýt hỏa diễm sen lẫn màu xanh trắng lôi xà sông lên bất tiêu, nguyên bản quỷ triều đã hóa thành biển lửa, liên tiếp quỷ vật tiếng kêu thảm thiết như diêm vương đòi mạng chói tai vang lên. Kia là phạm vực chi viện. Thủ, giữ vững. Tiền tuyến người phụ trách vô ý thức ngừng thở nhìn về phía phòng tuyến ngoại, cái kia hai cái thể hình nhỏ bé quỷ hoàng lúc này cũng hóa thành cho tàn, không có quỷ hoàng phá thành, còn lại quỷ triều sẽ dễ xử lý rất nhiều. Đội vàng giơ tay lên bên trong truyền âm phù hấp tâm nói, tất cả ở vào số 77 khu vực phụ cận võ vương mau tới chi viện. Vừa rồi phiến khu vực này luôn hãm, không ít quỷ triều xâm nhập trong đó, nhóm này quỷ vật nhất định phải mau chóng thanh trừ. Nhưng ở hắn nhìn không thấy địa phương, trốn ở vĩnh dạ chỗ sâu quỷ triều trung ương, một cái bị áo đen bao vây nhỏ gầy quỷ vật, con ngươi không có chút nào gợn sóng nhìn về phía trước mặt đạo phòng tuyến này, dù là ba đầu quỷ hoàng gần như nháy mắt vẫn lặng, cũng không có quá nhiều phản ứng, chỉ là chậm rãi giơ lên trong tay nhánh cây, miệng bên trong thì thầm một chút nghe không hiểu chủ ngữ. Sau một khắc nhất đạo tinh hồng sắc quang mang, lấy hắn làm trung tâm nhanh chóng hướng bốn phía bao phủ tới, phạm vi chi lớn, đem dài đến 108 cây số phiến khu vực này tất cả quỷ triều tất cả đều bao phủ đi vào. Khuyết tán tốc độ nhanh chóng, gần như chớp mắt liền đến. Mà từ đáy biển vừa mới chui ra ngoài chương 193, nơi đây từ phạm vực chính thức tiếp quản. 2, chương 193, nơi đây từ phạm vực chính thức tiếp quản. 2, ngay tại công kích tư thái mới một nhóm quỷ triều đột nhiên ngừng lại thân thể, tất cả quỷ vật giống như là gặp cực kỳ kịch liệt thê thảm đau đớn ngang đầu gào thét. Mấy tức sau, chỉ thấy tất cả quỷ vật khí tức trên thân đều tăng gọn một kia. Tinh hồng trong con mắt hung mang càng tăng lên. Nguyên bản quỷ triều bên trong quỷ vương, hình thể bắt đầu tăng gọn, cho đến tăng gọn đến cao mấy chục mét, thình lình đã thành quỷ hoàng. Mặc dù chỉ là bị bí pháp cưỡng ép thôi động đứng lên quỷ hoàng, thực lực kém xa cái kia ba đầu đỉnh phong quỷ hoàng, thậm chí không bằng quỷ hoàng cửu ngũ, nhưng quỷ hoàng chính là quỷ hoàng, cho dù là hạ đẳng quỷ hoàng, cũng không phải quỷ vương có thể so sánh. Quỷ triều bên trong quỷ vương bắt đầu cùng nhau hóa thành quỷ hoàng. Từng đầu quỷ hoàng từ quỷ triều trung đột một từ mặt đất mọc lên. Một đầu, hai đầu, ba đầu. Liếc nhìn lại, càng nhìn không rõ quỷ triều trung sinh ra bao nhiêu con quỷ hoàng. Quỷ triều công kích lần nữa đánh tới, mà lần này càng thêm thế bất khả kháng. Xong, tại nhìn thấy một màn này về sau, cái này tiền tuyến người phụ trách trong tay truyền âm phủ đột nhiên nới lỏng, ánh mắt lóe lên một tia tuyệt vọng, ngơ ngác giật mình tại nguyên chỗ, nhìn về phía phòng tuyến ngoại từng đầu đột ngột từ mặt đất mọc lên quỷ hoàng cười thảm. Vẹn vẹn hắn tiến khu vực này, hắn đã nhìn thấy bốn đầu quỷ hoàng. Vĩnh Dạ Tây Bộ Huyền Vũ số 1 tiền tuyến dài đến 108 cây số, dài như vậy nhất đạo phòng tuyến, ai cũng không biết sinh ra bao nhiêu con quỷ hoàng. Thủ không được, dù là có phàm vực chi viện cũng thủ không được. Vĩnh Dạ Tây Bộ Huyền Vũ số 1 tiền tuyến hỏa lực cực kỳ dày đặc, gần như một tòa tháp pháo sắt bên một tòa tháp pháo, nhưng những này tháp pháo chủ yếu là thành quỷ triều tháp pháo, đối phó số lớn quỷ hoàng tháp pháo, ngay từ đầu cũng không tại chế tạo phòng tuyến trong kế hoạch nửa thấy sĩ này trước đó, vùng biển này chỉ có một đầu nói hoàng, lại còn không tự thân lên trận chủ sát. Lúc này phòng tuyến thượng đơn thể hỏa lực tháp pháo bắt đầu cùng nhau khai hỏa, điểm giết cái kia từng đầu quỷ hoàng, có thể tạo thành không nhỏ thương thế, nhưng trong thời gian ngắn lại không cách nào đánh giết, nếu là chỉ có một đầu quỷ hoàng, cái kia cũng có thể giữ vững. Nhưng quỷ hoàng nhiều lắm. Dù là hắn có thể nhìn ra, những này quỷ hoàng đều là bị bí pháp thúc thành, xa xa không có chân thực quỷ hoàng cái chủng loại kia cảm giác áp bách, nhưng cũng không phải hắn đạo phòng tuyến này có khả năng cản. Hắn thất tha thất thểu đứng tại bên tường thành duyên, quan sát đám kia quỷ triều, phảng phất đã trông thấy phòng tuyến luân hãm hình tượng. Đúng lúc này sau lưng đột nhiên giỗi ra một đôi nặng nề hữu lực đại thủ, đem hắn thân hình ổn định. Chỉ gặp hắn một mực tín nhiệm phụ tá, lúc này chính diện không biểu lộ khàn khàn nói: "Giới thiệu lần nữa hạ, phàm vực cám các thành viên trừ tu, phụ được chủ mệnh, thời gian chiến tranh khẩn cấp toàn quyền tiếp quản vĩnh dạ tây bộ huyền vũ số 1 tiền tuyến quyền chỉ huy." Sau đó không có nhiều lời, chỉ là cầm qua người phụ trách trong tay truyền âm phủ, khàn khàn nói: phong tuyến các khu vực, báo cáo trước mắt khu vực quỷ hoàng tình trạng, cũng đem tọa độ cụ thể nói cho ta. Sau một khắc, từng đạo thanh âm trong truyền âm phủ vang lên. Phong tuyến 37 khu đoạn, số 2 khu vực, 2 con quỷ hoàng. Phong tuyến 47 khu đoạn, số 1 khu vực, 2 con quỷ hoàng. Mà trừ tu tại thu được cái này từng cái tin tức lúc, lại thông qua trong tay truyền âm phủ, nhanh chóng đem tình báo đưa đến vực chủ trong tay. Người tổng phụ trách ngơ ngác nhìn về phía cái này, hắn mấy năm này vừa cất nhắc lên phụ tá, chỉ cảm thấy đối phương lúc này như thế lạ lẫm, hắn chưa hề nghĩ tới, cái này đã gia nhập tiền tuyến nhiều năm người, vậy mà phàm là bực ám các thành viên. Nhưng lúc này hắn không có một tia bị đoạt quyền cảm giác, mà là thừa dịp đối phương ngôn ngữ có một tia vắng vẻ nghỉ ngơi về sau, vội vàng mở miệng, ta bây giờ có thể làm gì? Đi ổn định quân tâm. Trừ tu nghiêng đầu nhìn về phía mình cấp trên, cái này tiền tuyến người tổng phụ trách dừng lại một chút sau mới khàn khàn nói, ngươi tâm loạn, muốn tin tưởng vững chắc, chúng ta có thể thắng, chúng ta là đang đánh thắng trận, không phải tại đánh bại trận. Hắn sở dĩ đoạt quyền, hoàn toàn là bởi vì người phụ trách đã tâm tính sập, đã không có biện pháp tỉnh táo truyền lại tin tức. Pha vực. Trong một năm này chế tạo Giang Bắc Lâm thời phòng tuyến nhất đạo dài đến 170 cây số cấp 5 phòng tuyến, tại Giang Bắc bờ biển đột ngột từ mặt đất mọc lên, thay thế nguyên Giang Bắc phòng tuyến tồn tại, mà đạo kia dài đến 170 cây số cấp 10 Giang Bắc phòng tuyến, lúc này ngay tại trong bóng đêm, một đường xuôi nam, lái về phía Giang Nam tiến đến chi viện Vĩnh Dạ Tây Bộ Huyền Vũ số 1 tiền tuyến. Nhà nhà đốt đèn tường thành bản thể đem tự mang quỷ hỏa phạm vi, quỷ hỏa phạm vi quyết định bởi an trí tại trên tường thành đẳng cấp cao nhất quỷ hỏa, nên chất biến thăng cấp phương hướng nhưng có hiệu lực tại tương liên trên tường thành, khi hữu. Cái này chất biến thăng cấp phương hướng, để Giang Bắc phòng tuyến như trường long, lấy cực nhanh tốc độ một đường xuôi nam. Đứng tại Giang Bắc phòng tuyến thượng Trần Phàm, nhìn về phía trước mặt đạn đạo phát xạ bảng, mà không biểu tình nghe bên thai đến từ tiền tuyến phàm bực ám các thành viên báo cáo, lần này cùng lần trước không giống. Lần trước Hoàng Tuyền khẩu phòng tuyến gặp tập kích, hắn không có cụ thể tình báo, chỉ có thể thông thiên trụ rửa sạch không gián đoạn oanh tạc, lãng phí không ít thông thiên trụ. Mà lần này, hắn có tọa độ cụ thể. Phàm vực vô danh sơn hậu phương, yên lặng hồi lâu đạn đạo dự trữ căn cứ lúc này từng cây thông thiên trụ đột ngột từ mặt đất mọc lên, tại không trung phân giải, cũng cắm vào Vĩnh Dạ, lấy cực nhanh tốc độ chi viện số 1 tiền tuyến. Hắn lúc này cũng không có thu được đến từ Vĩnh Dạ điện càng nhiều tin tức, tạm không rõ ràng cái khác tiền tuyến tình huống gì. Hắn hiện tại chỉ có thể đáp lại dự tính xấu nhất, trước giữ vững tiền tuyến, cam đoan chỗ này tiền tuyến sẽ không luôn hãm, sau đó mau chóng đem mảnh này tiền tuyến hậu phương tất cả bách tính cùng tài nguyên tất cả đều kéo đến Giang Bắc, làm tốt tử thủ Tây Hoang đảo thậm chí lui giữ Tân Đại Lục dự định. Quỷ thạch số lớn vỡ nát. Vì Giang Bắc phòng tuyến tiến lên, cung cấp đầy đủ động lực để tốc độ trở nên càng nhanh. Không biết trôi qua bao lâu, phàm vực Hoàng Tuyền khẩu phòng tuyến bắt đầu ẩn vào mặt đất, vì Giang Bắc phòng tuyến ra ngoài nhường đường, dài đến 170 cây số như trường long Giang Bắc phòng tuyến lái vào Hoàng Tuyền khẩu khu vực, một thanh âm vang vọng đất trời ở giữa. Phàm vực xuất hành, tránh. Thoại âm rơi xuống, nguyên bản nghỉ lại tại Hoàng Tuyền khẩu khu vực quỷ triều, giống như là đảo mệnh điên cuồng hướng hai bên bỏ chạy. Đây là hắn tường thành mát cấp hiệu quả. Thanh Như Hoành Nguyện, người đứng tại trên tường thành phát ra thanh âm, nhưng vang vọng đất trời ở giữa. Hoàng Tuyền khẩu khu vực, Quỷ Hoàng Cửu Ngũ chính hai nhiên nhìn về phía trước ở trong màn đêm nhanh chóng tiến lên Giang Bắc phòng tuyến, chậm chạp nhìn không thấy đầu, đây là hắn lần thứ nhất trông thấy Giang Bắc phòng tuyến xuất hành. Phàm vực chi viện cường độ có thể nói là vô tiền khoáng hậu, mà cái này cũng đại biểu cho số một tiền tuyến bên kia thật tao ngộ đại địch, thật khai chiến. Lần này thật là tổng tiến công. Chẳng biết tại sao, trong lòng của hắn lần lần có loại cảm giác bất an, kỳ thật hắn cảm thấy một năm nay liền rất tốt, nếu như có thể một mực bảo trì một năm này sinh hoạt trạng thái liền rất tốt, hắn không phải rất muốn có quá khó lường cho nên. Nhưng rất nhiều chuyện phát sinh cũng không như hắn nguyện. Ngay sau đó hắn trông thấy không trung không quỹ, từng đạo phàm vực đường sắt cao tốc đoàn tàu, gần như một cỗ sắt bên một cỗ, nhanh chóng từ trên không trung chạy qua, trừ cái đó ra, còn có mấy trăm chiếc phi chu hiện đội ngũ tốc độ cao nhất hành xử. Đây là hắn một năm nay gặp qua phàm vực động tác lớn nhất một lần. Vĩnh Dạ Tây Bộ Huyền Vũ số 1 tiền tuyến. Cái kia trốn ở trong bóng tối, người mặc áo đen thấp bé quỷ vật, tại nhìn thấy cái kia bị tinh hồng quang mang bao phủ thôi hóa ra từng đầu quỷ hoàng bị nơi xa đánh tới nóng rực bạch quang tinh chuẩn điểm giết sau, không có chút nào gợn sóng trong con mắt bên trong, nghiêng đầu nhìn về phía phương bắc lần thứ nhất có gợn sóng, miệng bên trong lộ ra một tia trào phúng. Phàm vực nhất cấp đại lục có thể đản sinh ra loại này thế lực, ngược lại là thú vị. Nhớ không lầm, nhất cấp đại lục chương 193, nơi đây từ phàm vực chính thức tiếp quản. 3, chương 193, nơi đây từ phàm vực chính thức tiếp quản. 3, hẳn không có thông thiên trụ sử dụng quyền hạn a, nhưng cũng liền dừng bước nơi này. Hán điểm nhẹ cái chán, làn da nước ra, một giọt tinh hồng tinh huyết từ vết thương bay ra, chậm rãi lơ lửng ở giữa không trung. Đi. Quát khẽ một tiếng vang lên. Sau một khắc nhất đạo càng thêm quan mang, lấy hắn làm trung tâm, lần nữa đem từng mảng lớn quỷ vật tất cả đều bao phủ đi vào, lần này không có thôi phát ra quỷ vật, ngược lại là để mỗi đầu quỷ vật mặt ngoài làn da bắt đầu nhanh chóng bành trướng, toát ra cái này đến cái khác cuối cùng. Ngay sau đó lốp bốp tiếng nổ bắt đầu cực kỳ dày đặc tại phòng tuyến hạ vang lên. Bị thuốc sau quỷ vật đụng vào trên tường thành về sau, thể nội tựa như là con cua sớm đã hủ bại, màu nâu đỏ tanh hôi huyết dịch vẩy vào trên tường thành, bắt đầu hủ thực tường thành. Đây chính là đạo cựu cấp phòng tuyến. Nhưng ở những này màu nâu đỏ sền sệt huyết dịch hạ, tường thành mặt ngoài lại bắt đầu dần dần chóc ra dựa theo cái này tiến độ, dù là đạo phòng tuyến này đầy đủ dày, nhưng không đợi hướng đông, đều sẽ bị ăn mòn ra lỗ thủng. Đây cũng không phải là nào đó một đoạn khu vực ăn mòn, mà là dài đến 108 cây số phòng tuyến ăn mòn. Phá một điểm, nhưng tu. Phá một mặt, như thế nào tu? Tất cả kiến trúc sư, nghe ta khẩu lệnh. Tiền tuyến người phụ trách gần như ngay lập tức liền chú ý đến phía dưới quỷ vật biến hóa, cũng phát giác được phòng tuyến đang bị chậm rãi ăn mòn, có chút cắn răng sau chuẩn bị xuống lệnh, làm ăn mòn tới trình độ nhất định về sau, liền nhất định phải nhanh chóng thanh không một phiến khu vực, đem kiến trúc sư phái xuống dưới chữa trị tường thành. Không cần. Bên cạnh trừ tu nhẹ lay động phía dưới, ngừng lại người phụ trách hành vi. Cái gì gọi là không dùng? Người phụ trách vô ý thức hỏi thăm. Bởi vì vực chủ đã tới. Trừ tu nghiêng đầu ngóng nhìn hướng phương bắc, liền như thế lặng lặng nhìn xem, hắn đã thật lâu chưa thấy qua vực chủ, trước kia tại phàm vực thời điểm, thường xuyên có thể trông thấy vực chủ tại trên đầu tường người. Rời đi phàm vực sau, nhìn không thấy một màn này về sau, luôn cảm giác trong lòng trống rỗng, giống như là thiếu chủ tâm cốt đồng dạng. Sau một khắc, một chỗ diện bắt đầu khẽ chấn động. Ẩn ẩn có thể trông thấy, tại cuối tầm mắt, nhất đạo như trường long phòng tuyến chính lấy cực nhanh tốc độ ép qua quỷ triều, dọc theo đường ven biển ngăn tại vĩnh dạ tây bộ huyền vũ số 1 tiền tuyến phía trước. Ngay tại lúc đó, một thanh âm tại giữa cả thiên địa vang lên. Tất cả mọi người thối lui. Nơi đây từ phàm vực chính thức tiếp quản. Đạo thanh âm này bình tĩnh nhưng lại xen lẫn không thể nghi ngờ khí thế. Trong chớp mắt, bọn hắn chỉ nhìn thấy đạo này cao tới 200m phòng tuyến, đã từ đằng xa chạy đến trước người bọn họ, cũng nhanh chóng vượt qua bọn hắn, trực tiếp hướng nơi xa chạy tới. Ngay tại lúc đó, người phụ trách trong tay truyền âm phủ vang lên giọng Trần Phàm. "Vất vả, các ngươi lui ra đi, nơi này giao cho phàm vực, làm phiền ngươi mang theo nhân thủ của ngươi, mau chóng chỉnh hợp ra hậu phương tất cả bách tính cùng tài nguyên tổ chức rút lui, phàm vực đã phái ra đường sắt cao tốc cùng phi chu tiếp ứng. Lui giữ Tây Hoang đảo. Nơi này liền giao cho các ngươi phàm vực, ta về phía sau phương tổ chức rút lui." Trần Phàm âm thanh thủ lộ ra cực kỳ bình tĩnh, không có một vẻ bối rối, như là một cây thuốc trợ tim, để nguyên bản bối rối người phụ trách gần như nháy mắt liền tỉnh táo lại. Hít sâu sau, lại khôi phục lại ngày xưa loại kia trầm ổn trạng thái, nhìn về phía Trừ Tu trầm giọng nói, "Được." Trừ Tu nở nụ cười, hắn trông thấy cấp trên của mình lại trở lại ngày xưa loại kia trầm ổn trạng thái, quay đầu nhìn về cái kia đạo như trường long di chuyển nhanh chóng giang bắc phòng tuyến. Lúc này đạo phòng tuyến này thượng thí thần pháo đã ở vào khởi động trạng thái. Thường mai tinh hồng quang cầu đập ầm ầm tại quỷ triều trung. Thanh không lấy giang bắc phòng tuyến cùng lĩnh dạ tây bộ huyền vũ số 1 tiền tuyến hai đạo phòng tuyến ở giữa tất cả quỷ triều, vô số tinh hồng huyết mãng tại quỷ triều trung mạnh mẽ đâm tới. Vực chủ, hắn có chút hoảng hốt nhìn về phía trước mắt đạo phòng tuyến này thì thầm. Phàm vực cám các thành viên trừ tu, thỉnh cầu về nhà. Không người nghe thấy câu nói này. Hắn ở trong lòng đồng ý mình thỉnh cầu. Hắn không phải so với thường nhân tỉnh táo hơn, mà là hắn biết, phàm vực sẽ tới. Hắn tin tưởng, phàm vực sẽ thắng. Hắn đời này nhìn thấy tất cả kỳ tích đều là sinh ra tại bên trong phàm vực. Hắn tin tưởng vững chắc phàm vực ngày sau sẽ sinh ra càng nhiều kỳ tích, làm một người chứng kiến, hắn lựa chọn tin tưởng. Bang! Làm giang bắc phòng tuyến thủ đầu, trung điệp đâm vào liên miên trên dãy núi lúc, tựa như móc cải tình chuẩn khóa lại, một mực đứng sừng sững ở đường ven biển bên trên. Lúc này hai đạo phòng tuyến ở giữa quỷ triều đã thanh lý hoàn tất. Tọa lạc tại giang bắc phòng tuyến thượng mấy ngàn tòa thí thần pháo bắt đầu gào thét khai hỏa, từng mai tinh hồng đạn pháo, như là không cần tiền, rơi vào quỷ triều trung. Mà những này quỷ vật tự bạo sau sền sệt huyết dịch, đối tượng thành tạo thành ăn mòn gần như là không, mà thật vất vả ăn mòn ra những cái kia lỗ hổng, tại ống đồng chữa trị hạ chớp mắt liền hoàn hảo không chút tổn hại. Giang Bắc phòng tuyến không chỉ là một tòa thập cấp phòng tuyến, vẫn là một tòa quỷ huyết văn lộ hấp thu mấy năm thập cấp phòng tuyến, thực tế cường độ muốn viễn siêu bình thường thập cấp phòng tuyến. Rốt cục chạy đến, Trần Phàm đứng tại trên tường thành, mặt không biểu tình nhìn về phía trước quỷ triều, tại vĩnh dạ tây bộ huyền vũ số 1 tiền tuyến lung lay sắp đổ sắp luân hãm trước, hắn chạy đến. Nhóm này quỷ triều cường độ cao hơn, số lượng cũng nhiều hơn. Nhưng căn cứ ám các thành viên hồi bẩm, nhóm này quỷ triều thỉnh thoảng sẽ bị một trận quang mang bao phủ, mỗi lần quang mang bao phủ, nhóm này quỷ triều đều sẽ tăng cường. Tại quỷ triều trung ương, có một loại giống như tế tự quỷ vật, tại tăng cường nhóm này quỷ triều. Hắn đã đại khái đoán được tọa độ, phạm vi tính mở UFF gia trì, tỷ lệ lớn ở vào phòng tuyến đối diện quỷ triều vị trí trung tâm, cũng chính là số 77 khu vực. Dạng này có thể bảo đảm đem mở UFF gia trì tại càng nhiều quỷ triều trên thân. Hắn nhìn về phía trước mặt bảng, ngón tay khẽ nhúc nhích. Ở xa phàm vực vô danh sơn hậu sơn mười mấy cây thông thiên trụ bắt đầu đột ngột từ mặt đất mọc lên bỗng nhiên đằng không cũng giải thể. Mục tiêu vĩnh dạ tây bộ huyền vũ số 1 tiền tuyến trung đoạn, số 77 khu vực, quỷ hỏa phạm vi ngoại vĩnh dạ hải vực một đường xâm nhập mấy trăm cây số nội bao trùm tính đả kích. Hắn không cần tọa độ cụ thể, hắn chỉ cần một cái đại khái tọa độ. Còn lại, giao cho thông thiên trụ. Thú vị quá mức. Quỷ chiêu chỗ sâu, con kia nhỏ gầy quỷ vật đang ngồi ở một con cao lớn quỷ vật trên bờ bay, bên cạnh sóng biển không ngừng cuộn, mà không biểu tình nhìn về phía đạo này từ đằng xa chạy nhanh đến phòng tuyến. Nhất đạo thập cấp phòng tuyến. Xem ra tối nay, đạo này tiền tuyến là không đánh vào được. Chờ đêm mai đi. Hắn cách phòng tuyến từ xa, cũng không lo lắng cái kia thông thiên trụ lan đến gần hắn, rõ ràng khoảng cách từ xa, nhưng hắn ánh mắt phảng phất có thể xuyên qua vô số quỷ triều, rõ ràng trông thấy cái kia đạo phòng tuyến. Đúng lúc này hắn trông thấy nhất đạo nóng rực bạch quang, vẫn chưa như thường ngày rơi vào phòng tuyến ngoại quỷ triều, ngược lại là rơi vào vĩnh dạ chỗ sâu trong vùng biển. Suy, hắn nhịn không được cười nạo một tiếng, xem ra là tìm hắn đến, hắn tại ngoài trăm dặm, cái này nếu có thể tìm tới hắn, hắn cũng nhận. Thông thiên trụ lưu trữ năng lượng tốn thời gian nhưng cần không ít thời gian. Hy vọng ngươi đêm mai còn có nhiều như vậy thông thiên trụ có thể dùng. Cái này bị áo đen bao khỏa nhỏ gầy quỷ vật chậm rãi đứng dậy, như là một cái ưu nhã thân sĩ, giơ tay phải lên chuẩn bị tuyên bố rút quân. Đêm nay công kích đã không có ý nghĩa, chờ đêm mai bên trên chi viện đi. Nhưng mà sau một khắc cho tới nay, hắn cơ bản không có quá nhiều gợn sóng, con ngươi đột nhiên hiện lên vẻ hoảng sợ, bầu trời phần cuối đột nhiên thêm ra mười mấy đạo nóng rực của sáng, phân tán ra đến, hướng hắn kích xạ mà đến. Nhóm này thông thiên trụ hoàn toàn đủ để đem hắn bao phủ đi vào. Đối phương xác thực không biết vị trí của hắn, nhưng đối phương lựa chọn bao trùm tính đả kích. Không kịp nói nhiều một câu, hắn sát mặt thuần biến, quét qua ngày xưa lạnh nhạt, từ dưới thân đầu này quỷ vật trên bờ vai nhảy vào trong biển, như phát điên huy động hai tay cùng mình cái đuôi nhỏ, hướng đáy biển chỗ sâu nhanh chóng bơi đi. Lúc này duy nhất sinh lộ chính là tận khả năng tiến vào đáy biển. Nhưng chương 193, nơi đây từ phàm vực chính thức tiếp quản. 4, chương 193, nơi đây từ phàm vực chính thức tiếp quản. 4, mà đã muộn. Cái kia mười mấy cây thông thiên trụ, mỗi một cây tại không trung hóa thành 3 cây thông thiên trụ, đem mấy trăm cây số phạm vi bên trong hải vực tất cả đều bao phủ đi vào. Sau một khắc sóng biển trùng thiên, vô số quỷ vật thi thể hải cốt sen lẫn tiếng nổ vẩy khắp hải vực. Vĩnh dại chỗ sâu, từng đầu quỷ vật chưa đăng lục, liền tao ngộ rửa sạch thức banh tạc. Mà con kia nhỏ gầy quỷ vật, trong mắt chỉ tới kịp hiện lên một tia không cam lòng, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia nóng rực bạch quang đem hắn bao phủ đi vào. Sao lại thế? Hắn làm sao lại? Từ tại nhất cấp đại lục. Nhưng thông thiên trụ không có trả lời. Vẫn là ngay sau đó vĩnh dạ tây bộ huyền vũ số 1 tiền tuyến nhóm này bị triều đột nhiên cứng tại nguyên địa, ngay sau đó thân thể bắt đầu nhanh chóng hòa tan, như sớm đã từ nội bộ hủy bại con cua. Những cái kia thôi hóa đại giới là tính mạng của bọn hắn, nguy cơ đã giải, xem ra là đoán đúng. Đứng tại trên tường thành Trần Phàm nhìn về phía dưới một nhóm kia nhóm nguyên địa hòa tan quỷ vật nói khẽ, hẳn là cái kia tế tự loại quỷ vật bị đánh chết. Nhóm này quỷ triều xác thực không tầm thường, trước kia hắn chưa bao giờ thấy qua có tế tự loại quỷ vật xuất hiện, loại này quỷ vật nhưng đại tăng cường một nhóm quỷ triều thực lực. Có tế tự quỷ triều cùng không có tế tự quỷ triều hoàn toàn là hai chủng tình trạng. Hắn cứ như vậy đứng tại trên tường thành, yên lặng nhìn phía dưới một màn này. Không biết qua bao lâu, Thường Đông, trong ngực hắn tử mẫu thạch chậm rãi nóng lên, bên trong vang lên cửu lao thanh âm. "Trần Phàm, ta vừa lấy được Phàm vực chi viện Vĩnh Dạ Tây Bộ Huyền Vũ số 1 tiền tuyến tin tức, ta xin đại biểu Vĩnh Dạ đại lục, cảm tạ Phàm vực mấy năm đến nay đối Vĩnh Dạ đại lục trả giá. Nhưng rất tiếc nuối, trận chiến tranh này kết thúc. Đêm qua quỷ tộc khởi xướng tổng tiến công, cường độ và số lượng đều viễn siêu di vãng." Vĩnh Dạ Đại Lục trừ Vĩnh Dạ Tây Bộ Huyền Vũ số 1 tiền tuyến ngoại tất cả cựu cấp tiền tuyến gần như toàn bộ luân hãm, thập cấp tiền tuyến luân hãm ba tòa. Còn đưa thập cấp phòng tuyến cũng chống đỡ không được bao lâu. Lúc này đã có số lớn quỷ triều đăng lục Vĩnh Dạ Đại Lục bắt đầu trắng trợn tàn sát. Dự tính không ra 7 ngày, Vĩnh Dạ Đại Lục tất cả tiền tuyến đồng đều sẽ luân hãm, sau 14 ngày, thế gian lại không Vĩnh Dạ Đại Lục. Rất tiếc nuối, cuối cùng vẫn là không có trông thấy thắng lợi ngày đó. Để chúng ta mang theo tiếc nuối, tại địa ngục gặp nhau. Trần Phàm mặt không biểu tình nghe tử mẫu thạch bên trong tin tức truyền đến. Hắn chưa hề từ cựu lão cái kia đã nghe qua tuyệt vọng như vậy ngữ khí, gần như ngưng tụ thành thực chất. Một lát sau hắn mới nói khẽ: "Nơi này là Giang Bắc Phàm vực, Trần Phàm. Đối ngoại truyền đạt một tin tức trọng yếu. Ta là Trần Phàm, Vĩnh Dạ Đại Lục duy nhất Thiên Đạo Kiến Trúc Sư. Vô luận bất luận cái gì kiến trúc bản thiết kế, ta có thể trong nháy mắt lĩnh hội, chế tạo bất luận cái gì kiến trúc. Ta tiêu hao so bình thường kiến trúc sư muốn thấp nhiều, tỷ lệ thành công là 100%, tốc độ cũng phải càng nhanh. Phàm vực hiện khởi động hỏa chủng kế hoạch thỉnh cầu Vĩnh Dạ Điện phối hợp, lập tức lên Vĩnh Dạ Đại Lục tất cả mọi người miệng, tất cả tài nguyên." Mời vô hạn lượng cung ứng Phàm vực. Phàm vực sẽ tại Tây Hoang đảo chế tạo ra một đạo phòng tuyến cuối cùng. Chiến tranh sẽ không kết thúc, nhân loại sẽ không thua, Vĩnh Dạ Đại Lục sẽ không luân hãm. Phàm vực sẽ tử thủ Tây Hoang đảo. Tử mẫu thạch bên kia trầm mặc hồi lâu, ước chừng qua mấy tức về sau, mới lần nữa truyền đến thanh âm, chỉ bất quá đã không phải cửu lao thanh âm, mà là một cái hắn chưa từng nghe đến thanh âm. "Ta là Vĩnh Dạ Điện 12 điện trưởng chí nhất, Diệp Tuần. Ngươi quả nhiên là duy nhất Thiên Đạo Kiến Trúc Sư." Nhưng không đợi Trần Phàm trả lời, rất nhanh đối phương lại lần nữa mở miệng. Hiển nhiên cũng là cảm thấy mình hỏi câu nói này có chút dư thừa. "Vĩnh Dạ Điện thu được. Chúng ta còn có thời gian, tiền tuyến luôn hãm, nội địa còn có thời gian rút lui, ta sẽ mau chóng an bài đem nhân khẩu cùng tài nguyên tất cả đều đưa đến Tây Hoang đảo. Không biết Phàm vực nhiều nhất nhưng tiếp nhận bao nhiêu người?" "Tất cả mọi người." Trần Phàm tiếp tục bình tĩnh nói, "Giang Bắc Phàm vực có được một tòa không có quỷ triều Tân Đại Lục, có thể dung nạp Vĩnh Dạ Đại Lục tất cả mọi người, chỉ cần có thể rút đến Tây Hoang đảo. Dù là Tây Hoang đảo thủ không được, cũng có thể lui giữ Tân Đại Lục." "Được." Đối phương đáp ứng rất nhanh, thậm chí không có hỏi thăm càng nhiều. Vĩnh Dạ Điện sẽ dốc toàn lực phối hợp Giang Bắc Phàm vực hỏa chủng kế hoạch, tiền tuyến sẽ tận lực chống đỡ, làm hậu phương tranh thủ rút lui thời gian. Còn lại, liền giao cho Phàm vực. Nếu như có thể mà nói, tận lực giữ vững Tây Hoang đảo, chỉ cần Tây Hoang đảo không có luân hãm, Vĩnh Dạ Đại Lục liền không có chân chính luân hãm, chúng ta Thiên Đạo liền sẽ không diệt vong. Thiên Đạo diệt vong, tất cả chúng ta đều sẽ biến thành vô căn chi thủy, tất cả kiến trúc sư trở tu hành giả thủ đoạn đều sẽ bị tước đoạt, lại không hy vọng. Chỉ cần giữ vững Tây Hoang đảo, chúng ta liền còn có phản công hy vọng, Vĩnh Dạ Đại Lục liền còn có hy vọng. Từ mẫu thạch cút máy nháy mắt. Một trận cực kỳ ngắn gọn hội nghị, tại Vĩnh Dạ Điện hạch tâm cao tầng 12 điện trưởng trung nhanh chóng kết thúc, ngay sau đó từng đầu mệnh lệnh nhanh chóng hạ đạt ra ngoài, Vĩnh Dạ Đại Lục tất cả thế lực bắt đầu phối hợp phản bực chấp hành hỏa chủng kế hoạch. Một trận xưa nay chưa từng có lớn hành động rút lui, tại ngày mới vừa sáng lên lúc nhanh chóng càn quét toàn bộ Vĩnh Dạ Đại Lục. Toàn bộ Vĩnh Dạ Điện nội tình bắt đầu không tiếc bất cứ giá nào điều động. Số lớn thế lực nhanh chóng chỉnh lý ra bản thân thế lực tài nguyên, cũng tận khả năng mang lên đủ nhiều người, một đường hướng tây, tiến về Giang Bắc phản bực. Mà tại biển người chung, từng cái người đi ngược chiều cực kỳ chói mắt. Một tay sách mặt đao không biểu lộ nhắm hướng đông đi đến, nơi đó là tiền tuyến. Cần phải có người giữ vững tiền tuyến. Hậu phương mới có rút lui thời gian. Tiền tuyến mỗi nhiều thủ một ngày, liền có thể có càng nhiều người cùng tài nguyên rút lui đến Tây Hoang đảo. Vĩnh Dạ Tây Bộ Huyền Vũ số 7 tiền tuyến. Đạo này cựu cấp phòng tuyến. Tại tối hôm qua gần như bị luân hãm, khởi động 7 cái thủ dạ nhân về sau, mới khó khăn lắm giữ vững. Lúc này tường thành một mảnh hỗn độn, mấy chục cái kiến trúc sư ngay tại trên tường thành không ngừng buôn ba lấy nhanh chóng chữa trị bị hao tổn khu vực, số lớn người ngay tại phòng tuyến ngoại điên cuồng từ quỷ vật trong thi thể đào ra quỷ thạch, đây đều là đêm nay đạn dược. To lớn một đầu phòng tuyến, lại không một người trò chuyện, rõ ràng liếc nhìn lại tất cả đều là người, nhưng lại lộ ra cực kỳ tĩnh mịch. Không hay về sao? Trên đầu tường, Cửu lão ngồi tại bên tường thành duyên bên trên, nhìn về phía ở một bên Thiên Nhất cười nói, nơi này khoảng cách Giang Bắc Phàm vực tuy nói có chút khoảng cách, nhưng cũng tuyệt đối đủ ngươi rút về đi, trở lại Tây Hoang đảo liền an toàn nhiều, thực tế không được cũng có thể rút thủ Tân Đại Lục. Không được. Đứng tại Cửu lão bên cạnh Thiên Nhất, con đeo trường đao trông về phía xa bờ biển nói khẽ, phụ cận đã không có thủ giả nhân, có chúng ta ở đây, đạo phòng tuyến này còn có thể lại chống đỡ một đêm, nhiều một đêm này, liền có thể sống lâu rất nhiều người. Cũng đúng. Cửu lão cười cười, ta còn chưa từng thấy hoàn toàn thể hỏa hành tôn khởi động sau sẽ là cái gì hình tượng. Ta cũng chưa từng thấy qua. Thiên Nhất đúng bài. Bất quá Thiên Nhất, nói đi thì nói lại, hai ta khởi động thật có như vậy lớn hiệu quả sao? Nói không chừng hạt cắt trong sa mạc đâu. Dù sao cũng phải thử một chút. Cũng đúng. Thiên Nhất không có nói tiếp, chỉ là nhìn về phía nơi sa mạc biển. Khả năng không có cách nào về Tịch Dương Thành, cùng Tề Sùng cùng một chỗ trồng trọt. Bị trồng ở trong đất đoạn thời gian kia, mặc dù có chút khó đủ, nhưng mỗi ngày cùng Tề Sùng đấu võ mồm, kỳ thật cũng thật có ý tứ. Hắn thật rất thích phàm vực bầu không khí. Nếu như chiến tranh có thể thắng lợi, hắn là thật nghĩ về phàm vực đủ loại địa, qua cuộc sống bình thường. Đúng rồi. Cửu lão đột nhiên nhớ tới cái gì, ngồi tại bên tường thành duyên bên trên, ngửa đầu nhìn về phía Thiên Nhất, ngươi tại phàm vực ngốc lâu như vậy, không biết phàm vực có truyền tống trận sao? Phàm vực bên kia đang dùng truyền tống trận số lớn đem nội địa người vận chuyển về Tây Hoang đảo. Thật không biết. Thiên Nhất đột nhiên có chút bất đắc dĩ nở nụ cười, hắn đủ ổ cũng biết vì sao lúc ấy Trần vực chủ sẽ hỏi hắn Vĩnh Dạ Điện có hay không truyền tống trận, hắn lúc ấy còn có chút ngộng, hỏi một câu chẳng lẽ phàm vực có. Kết quả phàm vực thật có. Ngay cả truyền tống trận loại này tồn tại đều móc ra, có lẽ phàm vực thật có thể giữ vững Tây Hoang đảo đi. Phàm vực lúc này triệt để vận chuyển. Chân cát. Cái này vừa mới thành lập một năm bộ môn, lúc này ngay tại Vô Danh Sơn hậu phương nhanh chóng đại lượng chế tạo truyền tống trận, mà thường các thành viên thì là bốn phía tán đi, cưỡi phi chu tiến về các khu vực bắt đầu trải truyền tống trận, nhưng truyền tống trận phí tổn cực cao. Vượt ngang 1000 cây số, liền cần 20 triệu mai quỷ thạch. Bất quá, vượt ngang 100 cây số truyền tống trận, cũng chỉ cần 1 triệu mai quỷ thạch. Đơn lần truyền tống khoảng cách càng dài, chế tạo truyền tống trận đại giới lại càng lớn, tỉ như phàm vực đến Tân Đại Lục hai điểm truyền tống trận, bởi vì ở giữa không có đặt chân địa phương, cũng chỉ có thể chế tạo loại này đường dài truyền tống trận. Thương các thành viên thông qua phi chu một đường xâm nhập Vĩnh Dạ nội địa, không ngừng chế tạo cái này đến cái khác truyền tống trận. Bọn hắn chỉ có thể là đem truyền tống trận trải đến Vĩnh Dạ đại lục đông bộ, nam bộ, thậm chí bắc bộ. Tây Hoang đảo ở vào Vĩnh Dạ đại lục phía tây nhất. Tới gần Tây Hoang đảo khu vực người đều dễ nói, nhưng càng xa người, nhất là Vĩnh Dạ đại lục đông nam bộ người, cách bọn họ cực kỳ xa xôi, dù là tiền tuyến chưa luân hãm, đều rất khó tiến về Tây Hoang đảo, huống chi là tại các tiền tuyến đã luân hãm, Vĩnh Dạ đại lục tại bị nhanh chóng thôn phệ tình huống dưới. Mà lúc này đây có thể cứu bọn hắn, chỉ có phàm vực. Truyền tống trận chỉ có thể kéo người, không thể kéo tài nguyên. Từng chiếc đường sắt cao tốc nhanh chóng từ Hoàng Tuyển khẩu trên không chạy qua, đổ đầy đủ loại kiểu dáng tài nguyên, có bản thiết kế, có quỷ thạch, có thiên tài địa bảo. Số lớn giản phối bản phi chu như nhà bầy, không ngừng cất cánh rơi xuống đất. Đây là một trận xưa nay chưa từng có lớn hành động rút lui. Phàm vực liên thủ với Vĩnh Dạ Điện, tại tận khả năng đem nội địa tất cả tài nguyên cùng nhân khẩu tất cả đều toàn bộ vận chuyển về Tây Hoang đảo. Nhanh! Vương Ma Tử tự mình dẫn đội, đem thương các thành viên đánh tan. Cưới phi chu không ngừng xâm nhập Vĩnh Dạ đại lục nội địa, thường cách một đoạn khoảng cách đều sẽ bày ra một tòa truyền tống trận, đồng thời không ngừng nhìn về phía trong tay quỷ gia địa đồ. Trong tay hắn phần này quỷ gia địa đồ là từ Vĩnh Dạ điện trong tay vừa thu hoạch được, bao hàm toàn bộ Vĩnh Dạ đại lục bản khối. Lúc này một thành khu vực đã triệt để biến thành tinh hồng, đây có nghĩa là những này khu vực đã triệt để luân hãm, mà lại những này tinh hồng khu vực bởi vì đã luân hãm, quỷ triều nhưng tại ban ngày hoạt động, chính như vi rút không ngừng hướng bốn phía lan tràn mà đi. Tiền tuyến chỉ cần phá một cái người, hậu quả không tưởng tượng nổi. Mà đêm qua, tất cả cựu cấp tiền tuyến gần như toàn bộ luân hãm, Vĩnh Dạ điện hoàn toàn không có đồng thời thu phục năng lực. Ngày bình thường mùa mưa luân hãm 2-3 cái tiền tuyến liền đã thiên đại sự tình, lần này luân hãm tiền tuyến đâu chỉ 2-3 cái. Cái này cũng đại biểu cho Vĩnh Dạ đại lục chính thức tuyên cáo chiến bại. Còn lại chính là rút lui. Phi chu nhanh chóng hạ xuống. Mấy cái thương các thành viên từ phi chu thượng nhanh chóng nối đuôi nhau mà ra, thuần thục đem truyền tống trận trải trên mặt đất, cái truyền tống trận này rất sắp bị thắp sáng, có hậu cần các thành viên truyền tống tới, phụ trách tiếp thu phụ cận thành trì nhân khẩu. Bọn hắn thì là tiếp tục leo lên phi chu, xâm nhập Vĩnh Dạ nội địa. Trạm tiếp theo. Vương Ma Tử có chút miệng đắng lưỡi khô nhìn chằm chằm trong tay quỷ gia địa đồ, chỉ cảm thấy mình thanh âm khàn khàn đến ngay cả mình nghe không rõ, mới đột nhiên kịp phản ứng mình từ đêm qua xuất phát đến bây giờ đều không uống qua thủy. Thủy. Đầu hắn cũng không có về vươn tay. Các chủ, xuất hành xuất ruột, trong khoang thuyền nhồi vào truyền tống trận, quên mang thủy. Sau lưng truyền đến thủ hạ đồng dạng thanh âm khàn khàn. Được rồi. Vương Ma Tử liếm liếm đã toét ra khỏe miệng, khát một chiếc khát không được, đi tới một trạm. DS, cảm tạ lão bản thư Liễu mập mạp hùng lần nữa đưa lên minh chủ duy trì, cảm tạ. Gần nhất kịch bản suy nghĩ so sánh lâu, tăng thêm tạm hoãn, sẽ mau chóng bổ sung, lần nữa cảm tạ lao bản duy trì. Chương 194, liền gọi ta. Vị kia đi. Một, chương 194, liền gọi ta. Vị kia đi. Một đám phàm vực thành viên chính buôn ba tại Vĩnh Dạ Tây Bộ Huyền Vũ số 1 tiền tuyến đem từng cây ống đồng trải tại trên tường thành, từng tòa tế đàn cùng thí thần pháo cũng bị nhanh chóng an trí tại trên tường thành. Trần Phàm đứng tại đầu tường nhìn về phía trước mắt một màn này trầm mặc. Giang Bắc phòng tuyến chỉ là lâm thời điều hành tới chi viện, tối nay trước đó liền phải trở về Giang Bắc, tòa trấn Giang Bắc. Tối nay, tất cả quỷ triều, gần như cùng thời khắc đó dạ tập tiền tuyến. Không có tập kích thứ yếu phòng tuyến, dù sao tiến về thứ yếu phòng tuyến còn muốn thâu độ tổn thất binh lực, tiền tuyến có thể tấn công vào đi tình huống dưới, đánh cái gì thứ yếu phòng tuyến, hoàn toàn là cởi quần đánh giẫm không cần thiết sự tình. Một khi đối phương biết Tây Hoang đảo Giang Bắc có như thế lớn lỗ hổng, nhóm này quỷ triều khẳng định cũng không để ý thâu độ dạ tập Giang Bắc. Cho nên, Giang Bắc phòng tuyến hôm nay liền đến đường về. Trước khi đi, hắn có thể làm chính là tận lực ra cố hạ Vĩnh Dạ Tây Bộ Huyền Vũ số 1 tiền tuyến làm hậu phương rút lui tranh thủ đầy đủ nhiều thời gian, về phần còn thừa phòng tuyến. Vĩnh Dạ đại lục quá lớn, hắn không chú ý được tới. Cũng may mắn tại quỷ triều dạ tập trước đó, Vĩnh Dạ điện sớm biết được tin tức, kịp thời thông chi đến các phòng tuyến, lúc này mới không có bị đánh một trở tay không kịp. Mà thông qua Vĩnh Dạ điện bên kia tin tức, hắn cũng được biết, vị yên những năm này bị quỷ tộc khốn tại một phiến khu vực, đêm qua có thể phóng thích. Những này nồi bắt bầu buồn liền không muốn a. Huyền Vũ Bình Nguyên, Huyền Vũ Thành. Nhà dân bên trong, một người trung niên nam nhân chính đại bao bọc nhỏ dọn dẹp gia sản, đem từng cái đệm chăn cất vào trong bao hấp tấp nói, đi Tây Hoang đảo, ăn chút cỏ dại cái gì cũng có thể chắc bụng, chủ yếu mang lên áo đông cùng chăn mền. Nhiều người như vậy đi Tây Hoang đảo, Giang Bắc phàm vực làm sao có thể cho tất cả mọi người cung cấp ấm? Bây giờ chính vào mùa đông, trời đông giá rét, còn không biết muốn bị chết quáng bao nhiêu người. Mau mau, đi đi. Chủ nhà. Sau lưng mặc toái hoa áo đông nữ nhân trong hốc mắt tràn đầy nước mắt vuốt ve khung cửa thanh âm có chút phát run, chúng ta thật muốn đi sao? Quỷ tộc thật đánh tới Huyền Vũ Bình Nguyên sao? Chúng ta thật vất vả cắm rễ tại Huyền Vũ Thành, cái này liền muốn đi. Nói nhảm. Nam nhân có chút lo lắng nổi giận mắng, tiền tuyến đều cơ bản nhanh không còn, ngươi nói có thể hay không đánh đến Huyền Vũ Bình Nguyên, người miễn là còn sống, liền luôn có hy vọng, đi mau. Phàm vực truyền tống trận đã truyền đi một nhóm lại một nhóm người. Một màn này phát sinh ở Huyền Vũ Thành các ngóc ngách, vô luận là thành nội thế lực cũng tốt, bách tính cũng được, lại hoặc là tiểu thương đồ đệ, đều tận khả năng mang lên mình cho rằng thứ trọng yếu nhất, ô ương ương tại Huyền Vũ Thành người của phụ thành chủ tổ chức hạng, hướng ngoài thành truyền tống trận tiến đến, một nhóm nhân hóa làm bạch quang biến mất tại nguyên chỗ, thông qua truyền tống trận nhiều lần trung chuyển tiến về Tây Hoang đảo. Trong đám người, cậu thả hán nam nhân trên bờ vai khiêng bao lớn bao nhỏ bá khỏa, trong tay lôi kéo mình bà nương cùng hải tử, bà nương đồng dạng mang theo mấy cái bá khỏa, mà trải lấy bím tóc trai trai tiểu hài thì là nắm thật chặt trong tay chống lúc lắc có chút bối rối đi theo phụ thân sau lưng. Tiểu hài không biết xảy ra chuyện gì, chỉ biết phụ thân hôm nay giống như có chút bối rối. Thành chủ, chúng ta cũng nên đi. Huyền Vũ Thành trên tường thành. Một cái lao giả trèo lên tường, nhìn về phía đứng tại trên tường thành cái kia trung niên nam nhân bóng lưng thấp giọng nói, phu nhân mang theo hài tử cùng tùy tùng tại trong sân chờ đợi, tùy thời có thể lên đường. Trung niên nam nhân không có nói lời nói, chỉ là đứng tại trên tường thành lặng lặng nhìn qua phía dưới những cái kia chạy nạn đám người. Huyền Vũ Thành đứng ngồi tại Huyền Vũ Bình Nguyên mấy chục năm, chưa hề luân hãm một lần. Hắn rất hài lòng tòa thành trì này, vô luận bất luận kẻ nào đi tới Huyền Vũ Bình Nguyên, nhìn thấy hắn Huyền Vũ Thành đều đến tán thưởng một tiếng. Hắn đời này tâm huyết đều tại Huyền Vũ Thành. Để hắn đi, cái kia cùng để hắn tử không có gì khác nhau. Nam nhân hai tay chắp sau lưng, một lúc lâu sau mới nói khẽ, ngươi mang theo bọn hắn tiến về Tây Hoang đảo đi, ta liền lưu tại nơi này, ta muốn tận mắt nhìn xem tòa thành trì này đi hướng hủy diệt. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve tường thành mặt ngoài thấp giọng nói, tất cả mọi người đi, lão bằng hữu sẽ cô đơn. Ta lưu lại tiễn hắn một đoạn. Sau lưng có chút lưng còn lão giả trầm mặc một lát sau mới khàn khàn nói, tuân mệnh dựa theo thành chủ ngươi mệnh lệnh, ngoài thành quỷ hỏa đã trải hoàn tất, lao nô định bảo vệ cẩn thận phu nhân an toàn. Dần dần hoàng hôn nổi lên chân trời, tòa này đã từng cơ hồ đại biểu cho Huyền Vũ Bình Nguyên Huyền Vũ Thành nhân khí càng ngày càng lãnh đạm, có thể trông thấy người cũng càng ngày càng ít, mà trung niên nam nhân chẳng hề làm gì, chưa ăn một hạt gạo, chưa uống một giọt nước, cứ như vậy đứng tại trên tường thành. Hắn lờ mờ trông thấy tuổi nhỏ lúc mình dắt lấy phụ thân tay leo lên tường thành, mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ hỏi thăm phụ thân là đánh như thế nào tạo ra đến Huyền Vũ Thành. Phụ thân cười ha hả trả lời hắn, chỉ là chế tạo ra một cái hình thức ban đầu, đằng sau còn cần ngươi đi hoàn thiện. Hắn lúc ấy cũng không biết chế tạo một thành trì là khái niệm gì, chỉ là mại thanh mại khí đáp trả, mình khẳng định phải đem Huyền Vũ Thành chế tạo thành thiên hạ đệ nhất thành. Không biết qua bao lâu, nam nhân đột nhiên nở nụ cười. Cũng được. Ngoài thành, Huyền Vũ Thành Đường gia gia chủ mang theo Đường Duyệt chờ một đám Đường gia tộc người bao lớn bao nhỏ đứng tại truyền tống trận bên cạnh nhìn về phía đứng tại trên tường thành thành chủ, trầm mặc sau một hồi, Đường gia chủ mới khàn khàn nói, đi chúng ta còn có thể trở về sao? Đường Duyệt trong mắt mang theo nước mắt, lúc này nàng mới biết được cái kia đã từng nói mình là thương hội trưởng người, chính là Giang Bắc Phàm vực Trần Phàm, lúc này che chở Tây Hoang đảo, chính là Vĩnh Dạ đại lục cái cuối cùng chỗ an toàn. Sẽ. Đường gia chủ vỗ nhẹ lên Đường Duyệt bà bay, đi. Sau một khắc Đường gia cả đám biến mất tại nguyên chỗ, to lớn Huyền Vũ Thành không có người nào. Đi giống thuyết. Chỉ có tản mát ở cửa thành một chỗ bờ bụi, tượng trưng cho nơi này từng có qua rất nhiều người. Màn đêm buông xuống. Vĩnh Dạ đúng hạn mà tới, gần như tại hắc ám từ chân trời cuốn tới một cái mắt, đất rung núi chuyển. Tại Huyền Vũ Bình Nguyên bốn phía vậy sẽ toàn bộ Bình Nguyên đều bao phủ lại liên miên sơn mạch bắt đầu chậm rãi sụp đổ, Đây có nghĩa là Huyền Vũ Bình Nguyên nhiều năm trước tới nay không bị phá hư trận pháp hiện bắt đầu vỡ vụn. Huyền Vũ Bình Nguyên không có nhất đạo phòng tuyến, chỉ vì Huyền Vũ Bình Nguyên tiết điểm hoàn hảo không chút tổn hại. Nhưng lúc này nương theo lấy Huyền Vũ Bình Nguyên chô giáp giới khu vực nhau nhau luân hãm, bị kẹp ở trong đó Huyền Vũ Bình Nguyên tiết điểm cũng bắt đầu cùng nhau vỡ vụn, cái kia đứng sững không biết bao nhiêu năm liên miên sơn mạch bắt đầu cùng nhau sụp đổ. Mặt đất bởi vậy chấn động. Vô số quỷ triều xuyên qua cho bụi, diện mục dữ tợn xông vào Huyền Vũ Bình Nguyên. Đây là đáy biển quỷ triều, lần thứ nhất đăng lục Huyền Vũ Bình Nguyên. Không biết qua bao lâu, đứng tại trên tường thành trung niên nam nhân dần dần lấy lại tinh thần, nhìn về phía Huyền Vũ ngoài thành từng cái tại vĩnh dạ giáng lâm sau được thắp sáng quỷ hỏa, mấy trăm tòa được thắp sáng quỷ hỏa, để hắn có thể cực kỳ rõ ràng trông thấy nơi xa đánh tới số lớn quỷ triều. Chỉ là những cái kia quỷ triều rõ ràng đang ra sức công kích, lại khoảng cách thành trì càng ngày càng xa. Chậm chạp không có một đầu quỷ vật xông đến dưới tường thành. Hắc. Nam nhân nở nụ cười, vô ý thức nhanh chóng thu liễm tiếu dung bảo trì ngày xưa trầm ổn, nhưng rất nhanh lại kịp phản ứng nơi này đã không có người bên ngoài, lúc này mới lần nữa nở nụ cười, chỉ thường thôi. Sau một khắc một quỷ triều trong đột nhiên truyền đến nhất đạo tiếng rít chói tai âm thanh, vang vọng chân trời. Ngay sau đó, những này quỷ triều giống như là đột phá loại nào đó hạn chế, bắt đầu gia tăng tốc độ phóng tới tường thành, khoảng cách càng ngày càng gần. Trung niên nam nhân nụ cười trên mặt chậm rãi cứng đờ, hôi thối gần như ngưng tụ thành thực chất đập vào mặt. Cái kia vô số đầu quỷ triều cách hắn càng ngày càng tới gần, đây là hắn lần đầu tiên gặp qua loại tràng diện này quỷ triều. Ngay sau đó, an trí tại trên tường thành tháp pháo bắt đầu nhao nhao khai hỏa, từng đầu quỷ